Chương 701, tập kết xuất phát ấu miêu mơ mơ màng màng bộ dáng, khi mắt manh manh ổ một tiếng. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu đến, mơ mơ màng màng trở về. Đợi cho ấu miêu biến mất tại cửa ra vào, Tiểu Bạch mới lại xoay người. Nụ cười ấm áp biến mất, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt ba người. Thái A ba người nhìn thấy Tiểu Bạch dáng vẻ, trong lòng nhất thời liền máy động. Sự tình tối hôm nay, bọn họ đích xác là có trách nhiệm. Tiểu Bạch đối với ba người nói ra, không có lần tiếp theo, ta không hy vọng lại có người có thể vòng qua chúng ta tất cả phòng tuyến đi vào gian phòng của ta. Ba người nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Tiểu Bạch đưa tay chỉ cổng nói ra, trở về đi ngủ. Thái A ba người cúi đầu từ Tiểu Bạch trong phòng xám xịt rời đi. Tiểu Bạch dập tắt bó đuốc, một lần nữa nằm trên giường. Đối với tối hôm nay ám sát, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không tức giận. Không phải liền là sát thủ à, tập mãi thành thói quen, hắn cùng cùng còn làm qua sát thủ đâu, mà lại chiến tích nổi bật. Nếu không mình cũng sẽ không ở trong ngục giam. Tại luân hồi đại lục thời điểm, bị ám sát số lần kia liền càng nhiều, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Để Tiểu Bạch căm tức là phòng thủ lỏng lẻo. Chính hắn đối với ám sát là có lòng cảnh giác lý, nhưng những người khác đâu? Nếu như hôm nay cái kia lắm lời sát thủ ám sát không phải mình, mà là Thái A đâu? Thành công sát xuất phi thường lớn. Thái A sức chiến đấu quá thấp, căn bản không có biện pháp ngăn cản ám sát. Mà nếu như Thái A bị người ám sát, dù là mình tọa trấn trong địa, cũng sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức tới. Tiểu Bạch là cái không thích phiền phức người, cho nên phi thường nổi giận. Hắn bình thường cũng sẽ không đi mắng Thái A bọn hắn, chỉ bất quá hôm nay loại chuyện này không thể nhịn. Đây là tính mệnh du quan sự tình, không qua loa được. Đến cùng là ai sai xử sát thủ, Tiểu Bạch tự nhiên cũng đoán được, ngoại trừ đại nghị viên còn có thể là ai a phía trước hạ độc sự tình hắn còn nhớ đến đâu. Nhất là bây giờ trong ngục giam hình thức gây bất lợi cho đại nghị viên. Bởi vì dân bản địa gia nhập, Tiểu Bạch một phương khí thế như hồng, đánh cho đại nghị viên thủ hạ thế lực liên tục bại lui. Đại nghị viên vận dụng sát thủ loại thủ đoạn này hoàn toàn ở hợp tình lý, Tiểu Bạch đã sớm đoán được. Ngày thứ hai, Thái A liền tăng thêm nhân thủ. Đêm qua bị Tiểu Bạch một trận ấn, Thái A cũng phát hiện không đủ. Toàn bộ chồng xem rất nghiêm cẩn, trên thực tế lỗ thủng phi thường lớn. Các mặt đều có chỗ không đủ, hắn cần phải làm là đem những này lỗ thủng hết thể đều chắn. Lần trước cấu miêu chuyện bị chúng độc chính là một cái cảnh cáo, đáng tiếc Thái A cũng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là đối với đồ ăn vấn đề càng thêm nghiêm túc một chút. Hiện tại không đơn thuần là đồ ăn, bình thường cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Ám sát Tiểu Bạch, việc này có thể khá lớn. Tiểu Bạch nếu là chết rồi, đối với chồng hơn là dạng gì đã kích, Thái A tự nhiên muốn lấy được. Hiện tại cuộc sống thoải mái được không dễ, hắn không muốn theo tùy tiện tiện liền mất đi. Tiểu Bạch là hắn núi dựa lớn, không có Tiểu Bạch, hắn vẫn là cái kia vắng vẻ không nghe thấy thủ phạm. Sự thật chứng minh, tăng thêm nhân thủ là có cần phải. Trong địa thủ vệ thật đúng là liền phát hiện không ít dự định lẻn vào đến trong địa người. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể đánh được những sát thủ này, nhưng luôn có thể là dọa chạy bọn hắn. Ngục giam hôi đảng cũng không phải dễ dàng như vậy sống chung, phần lớn thực lực mạnh mẽ, thích khách thực lực mạnh hơn, bị người vây lên, còn không phải lạnh lạnh. So với đại nghị viên mặt ủ mày cho, Tiểu Bạch sống là tự do tự tại, như cá gặp nước. Mỗi ngày đang gieo trồng địa tản bộ, ngồi tiếp ấu miêu nói một chút cố sự, thời gian trôi quá rất nhanh. Âm thầm, Tiểu Bạch cũng phái ra nhân thủ, bắt đầu tìm kiếm sát thủ tung tích. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đợi khi tìm được sát thủ đại bản doanh, hắn muốn tới cái một tổ bưng, trực tiếp đem tất cả sát thủ một mẹ hốt gọn. Trong ngục giam sát thủ cũng là vào đầu. Đại nghị viên giữ lời nói, tiền làm một điểm không ít bọn hắn. Có thể Tiểu Bạch thật sự là nhanh xương cứng, không tốt cảm. Không chỉ có chồng địa phòng thủ nghiêm mật, liền ngay cả Tiểu Bạch thực lực bản thân cũng là phi thường không tầm thường. Tiểu Bạch cơ hồ là tổ chức sát thủ gặp được khó đối phó nhất người. Bọn hắn phái đi ra người, bằng không chính là bị phát hiện, bằng không chính là bị Tiểu Bạch giết chết. Vẫn luôn không thể đắc thủ. Càng thêm muốn mạng chính là, bởi vì Tiểu Bạch mệnh lệnh, toàn bộ trong ngục giam đều có người tại lục soát dấu vết của bọn hắn. Cái này để bọn sát thủ không thể không co vào phạm vi thế lực của mình, ẩn tàng đến càng sâu mới được. Nhưng bị tìm tới cũng chính là vấn đề thời gian. Mặc dù gọi là ngục giam thành, nhưng diện tích dù sao cũng có hạn, mà lại nơi này cũng không phải tuyệt đối tự do, không phải ngươi nói đi liền có thể đi. Phạm vi lớn lục soát dưới, bọn hắn cuối cùng sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, chờ đợi lấy bọn hắn chính là vây quét. Bọn sát thủ rất rõ ràng điểm này, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là tại Tiểu Bạch tìm tới bọn hắn trước đó, trước một bước xử lý Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chết mất, ngục giam hôi đảng tự nhiên sẽ sụp đổ, bọn hắn nguy cơ cũng liền đi qua. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối đông, mắt thấy một năm đã sắp qua đi. Ngày này Tiểu Bạch ngay tại trong phòng bồi tiếp ấu miêu kể chuyện xưa, Thái A vội vã chạy tới. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Thái A một chút, cười tủm tỉm vỗ vỗ ấu miêu cái đầu nhỏ. Ấu miêu rất ngoan gật đầu, lanh lợi đi ra ngoài mình chơi. Tiểu Bạch bưng lên sừng chén, uống một hớp, lúc này mới ra hiệu Thái A nói sự tình. Thái A đi vào Tiểu Bạch trước người, có chút hưng phấn nói ra, tìm được. Tiểu Bạch mờ mịt ngẩng đầu hỏi, tìm tới cái gì rồi? Thái A lúc này mới phát hiện mình bởi vì quá mức hưng phấn, nói không nói rõ ràng, vội vàng một lần nữa nói ra, chúng ta tìm tới tổ chức sát thủ đại bản doanh. Tiểu Bạch đem bưng chén nước bỏ qua một bên, đứng người lên, nói với Thái A, rồi sao? Là đại bản doanh. Thái A liên tục gật đầu, chăm chú nói ra, qua, chúng ta đã giám thị bọn hắn thật lâu rồi. Tiểu Bạch trên mặt mang lên tiểu dung, vỗ vỗ Thái A bả vai nói ra, làm được tốt. Hắn khoác lên y phục, hướng về ngoài phòng đi đến. Thái A vội vàng đuổi theo hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói ra, cái kia còn phải hỏi a? Đương nhiên là điểm đủ nhân mã tận diệt bọn hắn. Toàn bộ trông động lên, ngục giam hôi đảng thành viên bắt đầu tập kết. Bọn hắn từng cái mang trên mặt thị huyết tiểu dung. Trong địa sinh hoạt mặc dù tốt, nhưng lại quá mức nhàm chán. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh reset. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, làm sao chiến đấu đều nhanh quên đi. Cũng may, bọn hắn rốt cục lại có thể ra chiến trường, mặc dù đối phó người là một nhóm sát thủ. Thế nhưng dù sao cũng so không có chuyện để làm mạnh. Lại nói, bọn gia hỏa này cũng dám ám sát đại ca của bọn hắn, thật là chán sống rồi. Tập kết hoàn tất, một đám toàn thân tràn đầy mùi máu tươi đồ tể nhóm, tại Tiểu Bạch dẫn đầu hạ xuất phát. Khoảng chừng 300 người, trong đó có hơn 100 tên thần chiến sĩ. Đây là cỗ kinh khủng lực lượng, ngoại trừ mặt đạt mặt thủ vệ ngoài ý muốn, Tiểu Bạch lần này mang ra đội ngũ đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực nào. Chương 702, bắt đầu tiến công trồng địa đại môn rộng mở, mặc tơ vàng áo tù Tiểu Bạch từ trồng địa bên trong chậm rãi đi ra. Ở phía sau hắn, đi theo chính là một đám đằng đằng sát khí chiến sĩ. Bọn hắn thật giống như lúc trước chinh chiến trồng địa, trên người huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Từ khi đánh xuống trồng địa, bọn hắn liền vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Tiểu Bạch dùng kim tệ cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn, để bọn hắn trải qua giàu có sinh hoạt. Có thể cuộc sống như vậy bọn hắn cũng không hài lòng, dù sao dị giới cũng không có nhiều như vậy giải trí. Bọn hắn càng thêm hướng tới chiến đấu, loại kia nhiệt huyết dâng trào cảm giác sẽ để cho bọn hắn hưng phấn đến run rẩy. Chiến trường chính là nam nhân sân chơi. Bọn hắn không e ngại chiến đấu, hướng tới chiến đấu. Đây là một đám để cho người ta e ngại gia hỏa. Về mặt khí thế mà nói, Tiểu Bạch cảm giác bọn gia hỏa này cũng không yếu tại Luân Hồi Đại Lục chiến sĩ. Một đoàn người ra trong địa, chạy sát thủ đại bản doanh liền giết đi qua. Tiểu Bạch cũng không lo lắng lạc đường, tự nhiên có người vì bọn hắn dẫn đường. Rách nát quảng trường, tại ngục giam trong thành phố biến tồn tại. Là bị bỏ hoang, dạng này quảng trường có rất ít người ở lại. Người là quần thể động vật, thích sinh hoạt chung một chỗ. Tiểu Bạch ngẩng đầu quan sát đến bốn phía, nhịn không được nhẹ gật đầu. Những sát thủ này đích thật là có chút đầu óc, nơi này chọn không tệ, in ai lui tới. Khó trách để hắn tìm lâu như vậy, chỗ như vậy không dễ dàng bị hoài nghi. Ai cũng sẽ không hoài nghi dạng này ít ai lui tới cụ nát quảng trường bên trong cất giấu sát thủ đại bản doanh. Có thể phát hiện tung tích của bọn hắn, vẫn thật là trùng hợp mà thôi. Luôn luôn có người giỏi về quan sát. Tiểu Bạch động tĩnh của bọn họ không nhỏ, bọn sát thủ khẳng định đã được đến tin tức. Hoàn toàn chính xác, bọn sát thủ tại Tiểu Bạch rời đi trồng địa thời điểm liền biết. Theo bọn hắn tiến lên, cũng đã biết mục tiêu của bọn hắn. Đúng là mình. Cái này khiến bọn sát thủ đảo não không thôi. Tiểu Bạch còn chưa có chết đâu, mình liền bị phát hiện. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, muốn đem mình góp đi vào. Chạy trốn. Đó là không có khả năng, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bọn hắn không tin Tiểu Bạch là cái kẻ ngu, sẽ cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Trung quanh khẳng định đã bày ra thiên la địa võng, chờ lấy bọn hắn chạy trốn đâu. Bọn sát thủ đến là nghĩ đến đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, hướng về bốn phương tám hướng trốn liền tốt. Loại nguy cơ này bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp. Tổ chức sát thủ trải qua mấy lần vây quét, nhưng cuối cùng vẫn sống tiếp được, ý nguyên tồn tại. Mỗi lần bị vây quét, bọn hắn đều có thể muốn vào biện pháp chạy thoát. Sau đó lại lần tụ hợp cùng một chỗ, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng lại sẽ không đả thương nguyên khí. Nhưng tình huống lần này không giống, bọn hắn không đường thối lui. Hiện tại trong ngục giam hết thảy liền ba cái thế lực, phụ thuộc tại Tiểu Bạch thế lực, đại nghị viên thế lực còn có chính là trưởng ngục giam mặt đạt mặt thế lực. Mặt đạt mặt bên kia căn bản cũng không cần cân nhắc, kia là tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn những năm này làm sự tình không ít đắc tội mặt đạt mặt. Mặt đạt mặt mặc dù bình thường sẽ không tới vây quét bọn hắn, nhưng bọn hắn đưa qua, mặt đạt mặt cũng sẽ không để lấy bên miệng thịt không ăn. Tiểu Bạch bên này thế lực cũng không cần suy tính, bọn hắn đắc tội chính là người ta lão đại, sẽ che chở bọn hắn mới là lạ. Về phần nói đại nghị viên thế lực, bọn sát thủ chỉ còn lại cười khổ phần. Đại nghị viên là cái dạng gì người, bọn hắn có hiểu rõ. Bọn hắn có giá trị, đại nghị viên mới có thể che chở bọn hắn. Hiện tại bọn hắn một đám người đảo vòng, đại nghị viên tuyệt đối sẽ không che chở bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn giết chết khả năng rất lớn. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn thế nhưng là hung hăng hố đại nghị viên không ít kim tệ tới. Bởi vậy tưởng tượng, đã không đường có thể lui nha. Ngoại trừ tử chiến, không còn cách nào khác. Nói tử chiến, bọn sát thủ đến cũng không phải đặc biệt sợ. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu, chớ nói chi là một đám lấy giết người là nghề nghiệp gia hỏa. Một khi biết không có đường sống, bọn gia hỏa này cũng liền hung ác quyết tâm cùng chết. Đầu hàng là căn bản không có khả năng đầu hàng. Bọn hắn làm sát thủ, quá rõ ràng đầu hàng hậu quả. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn kinh doanh sát thủ đại bản doanh, vẫn luôn tại cải tạo bên này quảng trường. Mặt ngoài nhìn, là cái rách nát không chịu nổi quảng trường, trên thực tế, dưới mặt đất bốn phương thông suốt. Thỏ khôn có ba hàng. Bọn sát thủ rất thông minh, bọn hắn đã sớm nghĩ tới, vạn nhất bị người vây quét, bọn hắn phải làm sao? Đối mặt chuyện như vậy, bọn hắn sẽ làm liều chết đánh cược một lần. Nhưng bọn hắn là sát thủ, không phải chân chính chiến sĩ. Chiến sĩ vinh quang cái gì, đối bọn hắn tới nói chính là cái rắm. Giết chết địch nhân, sống sót, đây mới là bọn hắn cần. Dưới mặt đất đã sớm đào không biết bao nhiêu đường hầm, rút vào những này đường hầm bên trong, liền có khả năng mạng sống. Người dẫn đường đem Tiểu Bạch một đoàn người dẫn tới lúc trước đại nghị viên đến cái kia cổng. Người dẫn đường túi đầu không lưng nói với Tiểu Bạch, đại nhân tôn quý, chính là chỗ này. Tiểu Bạch nhìn xem chỗ kia tại trong bóng tối cửa ngầm, cười gằn một tiếng, lấy ra mấy cái kim tệ cho người dẫn đường. Người dẫn đường không chút khách khí, nhận lấy kim tệ, vui vẻ ra mặt. Hắn biết Tiểu Bạch, càng thêm biết Tiểu Bạch xuất thủ rộng rãi, bắt hắn tiền không phòng tay, không cần lo lắng trả thù. Đây chính là Tiểu Bạch muốn cho mình chế tạo hình tượng, có hình tượng như vậy, mới có càng nhiều người vì hắn làm sự tình. Lần này sở dĩ có thể tìm tới sát thủ đại bản doanh, hình tượng của hắn không thể bỏ qua công lao. Không có ai sẽ cùng kim tệ không qua được. Tiểu Bạch hướng sau lưng khoát tay áo. Mặt La đứng dậy, người chung quanh nhao nhao thối lui, cho hắn nhường ra không gian. Mặt La lui lại hai bước, đột nhiên hướng phía cửa ngầm vào tới. Đồng thời hắn bắt đầu cho thấy mình thần chiến sĩ đặc điểm, lực phòng ngự bảo hộ. Ầm ầm một tiếng, cửa ngầm bị đụng nát. Mặt La hai tay ngay trước mặt bộ, vọt thẳng vào đến hắc ám đường hành lang bên trong. Cơ quan bị xuất phát, từng cây đoạn tiễn bắn về phía Mặt La. Còn tốt hắn lực phòng ngự kinh người, những cái kia đoạn tiễn bắn tại trên thân không thương không ngứa, ngay cả da giấy đều không có chà phá. Hắn giống như lấp ký tưởng, thẳng tắp đứng tại trong dũng đạo, thẳng đến tất cả đoạn tiễn bắn xong. Nghe được không vận động, hắn mới đưa tay buông xuống, quay đầu với bên ngoài nói ra, "Lại ca, không có sự tình, có thể tiến đến." Tiểu Bạch lúc này mới gật gật đầu, cất bước đi vào đường hành lang bên trong. Còn lại chiến sĩ nhao nhao đuổi theo. Trong dũng đạo rất đen, Mặt La ngay ở phía trước xung phong. Cái này cơ hàng hoàn toàn không sợ, chính là một đường hành bên trong đánh thẳng, có cái gì cơ quan, hắn đều là vọt thẳng đi qua. Mặt La đối với mình lực phòng ngự có lòng tin tuyệt đối. Bọn sát thủ đoán chừng cũng không có dự liệu được Mặt La sẽ có dạng này lực phòng ngự. Bọn hắn bố trí ra cơ quan, mặc dù giản dị, nhưng lực sát thương vẫn phải có, thậm chí có chút cơ quan hay là bôi độc. Nhưng có độc về có độc, bất phá phòng cũng là không tốt. A, một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua hắc ám đường hành lang, đi tới một cái cửa nhỏ trước. Dựa theo người dẫn đường thuyết pháp, thông qua cánh cửa này, bọn hắn coi như triệt để tiến vào sát thủ trong đại bản doanh. Tiểu Bạch hướng sau lưng nhìn xem, triệu hoán đi ra một cái mang theo cây cột đá đại hán. Đại hán kia cao lớn và bỡ, thể trạng so Mặt La Mặt La huynh đệ còn muốn mãnh. Hắn cũng là thần chiến sĩ, lực lượng kinh người. Đại hán này cầm lên trong tay cây cột đá, ngao làm nhảm giống to một tiếng, như là công thành truy đồng dạng đánh tới cánh cửa kia. Chương 703, phá cửa mà vào. Ẩm ẩm ẩm, chất gỗ đại môn ầm vang vỡ vụn, một chỗ mảnh gỗ vụn. Mang theo cột đá đại hán dùng hết khí lực, trọn vẹn đụng ba lần, mới đưa sát thủ đại bản doanh đại môn phá tan. Tiểu Bạch cũng không thể không cảm khái một câu, môn này thật rắn chắc. Bất quá dù là lại rắn chắc, vỡ vụn đại môn cũng tốt không có ý nghĩa. Tiểu Bạch sau lưng các chiến sĩ, như thủy triều tràn vào trong môn. Đến bên trong, là cái hình sợi dài gian phòng, chỉ có một điểm ánh sáng. Tại kia ánh sáng phía dưới, đặt vào một cái bàn. Gian phòng bên trong đen xì, không có mưa hay. Mặc dù cho người ta là như vậy cảm giác, các chiến sĩ lại không dám buông lòng cảnh giác. Sát thủ không phải phổ thông chiến sĩ, bọn hắn không có vinh quang cảm giác, trốn ở trong tối giết người mới là bọn hắn sở trường. Chính diện chiến đấu sát thủ đều là đồ đần, đã sớm chết không còn chút nào. Tiến vào một nửa chiến sĩ về sau, Mặt La Mặt La huynh đệ mới tiến vào gian phòng bên trong, làm xong cảnh giới công việc. Tiểu Bạch cất bước tiến đến, đánh giá bên trong căn phòng hoàn cảnh. Trung quanh một vùng tăm tối cảm giác cũng không tốt, hắn nhíu mày, phân phó người châm lửa. Các chiến sĩ lấy ra dự bị bó đuốc nhóm lửa, chiếu sáng bốn phía. Đốt lên bó đuốc về sau, bọn hắn mới phát hiện, nơi này không gian vậy mà rất rộng rãi. Căn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy nhỏ hẹp, chỉ bất quá rất nhiều không gian mới đều giấu ở hắc ám bên trong. Hỏa diễm chiếu sáng bốn phía, cũng làm cho các chiến sĩ phát hiện một số không giống bình thường. Thử thi, trên mặt đất lưu lại mấy cỗ thi thể. Nhìn thấy cái này mấy cỗ thi thể, các chiến sĩ con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Nằm trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh người, bọn hắn nhận ra, là lần này cùng bọn hắn cùng đi chiến sĩ. Vậy mà liền như thế vô thành vô tức chết đi, thậm chí liền ngay cả dự cảnh tin tức đều không thể phát ra, cũng không ai phát hiện bên người có người chết đi. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Tiểu Bạch đi lên trước kiểm tra mấy cỗ thi thể, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Bọn hắn còn không có nhìn thấy người đâu, phía bên mình liền cút mấy người, hiển nhiên không phải dấu hiệu tốt. Hắn cảm giác mình xem thường những sát thủ này. Chết đi mấy cái chiến sĩ không cần hỏi cũng biết là sát thủ hạ thủ. Vô thanh vô tức ở giữa liền có thể giết chết mấy tên chiến sĩ, cái này đủ để chứng minh sát thủ mức độ nguy hiểm. Đây là tới tự sát tay cảnh cáo, để bọn hắn tối lui, đừng lại đi tới. Đã có thể vô thanh vô tức giết chết mấy tên chiến sĩ, lại nhiều sát một chút cũng tuyệt đối có khả năng. A, làm ta là dọa lớn a. Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng ở cái này an tĩnh thời điểm lại như cũng bị tất cả mọi người nghe được, giết mấy tên chiến sĩ thông thường, liền muốn để cho ta lùi bước, cũng quá coi thường ta. Tiểu Bạch lúc này nhất định phải nói chút gì, nếu không khí thế liền không có. Chết đi mấy người, đích thật là chiến sĩ thông thường. Nhưng có thể đi theo Tiểu Bạch đến rào sát bọn sát thủ chiến sĩ cũng đều không phải bình thường mà hàng, cho dù là chiến sĩ thông thường, cũng đều là dũng mãnh hạng người. Nếu để cho bọn hắn chính diện chiến đấu, tuyệt đối sẽ không yếu tại bọn sát thủ. Đáng tiếc bọn hắn ở ngoài sáng, sát thủ ở trong tối. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, các chiến sĩ bó tay bó chân, bọn sát thủ thì là như cá gặp nước. Chết mất mấy tên chiến sĩ, trước khi chết đều bị bịt miệng lại, cắt hết hầu, sau đó ở ngực bổ một đạo. Nhanh chóng mà chuẩn xác, gọn gàng, lãnh khốc vô tình. Các chiến sĩ chết được vô thanh vô tức, đây mới là khiến người khác e ngại căn bản. Bọn sát thủ hay là hiểu được trong lòng chiến thuật, thành công để Tiểu Bạch bên này người sinh ra e ngại cảm giác. Tiểu Bạch một câu, cũng làm cho bên người các chiến sĩ lấy lại tinh thần. Lòng tự tin lại xuất hiện trên người bọn hắn, tâm mang sợ hãi tiêu tán. Hoàn toàn chính xác, chính như cùng Tiểu Bạch nói, bọn hắn tại sao muốn e ngại? Không phải liền là người chết à, bọn hắn những ngày hai tay dính đầy máu tanh người, không mỗi ngày đều tại trong đống người chết lăn lộn. E ngại tử vong, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này qua lên ngày tốt lành đi, để bọn hắn đối với tử vong cũng bắt đầu có tâm mang sợ hãi. Mặt Đa Mặt La nhìn xem người chung quanh dần dần cải biến ánh mắt, trong lòng hô to Tiểu Bạch lợi hại. Vẹn vẹn hai câu nói, vậy mà liền bỏ đi các chiến sĩ e ngại trong lòng. Tiểu Bạch hướng phía chung quanh vung tay lên, lục soát. Giết chết chúng ta đồng bạn người, tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất. Đúng. Các chiến sĩ lớn tiếng đáp, giơ bó đuốc nhào nhào tản ra. Gian phòng đã bị chiếu sáng, bọn hắn cũng không lo lắng lúc này sẽ có người tập kích bọn họ, nơi này đều là người một nhà tới. nơi này có ám đạo. Một lục soát chiến sĩ la lớn, bên cạnh hắn lộ ra một cái đen xỉ lỗ thủng lớn. Nơi này cũng có. Lại là một chiến sĩ hô. Lục tục ngoe ngoe, từng cái ám đạo xuất hiện tại các chiến sĩ trước mặt. Số lượng khoảng chừng 8 cái. Đều là giống nhau như lúc, đen xỉ lỗ thủng, cũng không biết thông hướng nào. Âm thầm phục sát bọn hắn người, không cần hỏi, khẳng định chính là đã trốn vào những này ám đạo bên trong. Tiểu Bạch nhìn xem một người cao ám đạo miệng, cười nhạo một tiếng, thế này sao lại là cái gì sát thủ, rõ ràng là chuột, vậy mà làm nhiều như vậy động ra. Ha ha ha. Các chiến sĩ nghe được Tiểu Bạch, cất tiếng cười to. Khẩn trương cảm giác lần nữa bị đuổi tản ra. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu Bạch lại không biện pháp gì tốt. Hắn là cái dân mù đường tới, tại bình thường trên đường phố hành tẩu đều có thể bị mất, chui thầm nghĩ. Ta rồi mẹ, kết quả quá đẹp, không dám nghĩ. Tiểu Bạch đứng tại chỗ sờ lên cằm, mặt ủ mày cho bộ dáng. Mặt đa gặp được liền tiến tới bên cạnh hắn, lặng lẽ meo meo ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu. Tiểu Bạch con mắt lập tức sáng lên, nói với mặt đa, ngươi nói kia minh đệ ở nơi đó, để hắn tới. Mặt đa vội vàng tìm tới một cái nhỏ gầy ra hỏa. Ra hỏa này tướng ngũ đoạn, bề ngoài xấu xí, nhất có đặc điểm chính là cái mũi lại rất, lại nhọn, lại miệng lớn, đừng nhìn lấy bộ dáng không ra thế nào địa, nhưng người ta lại là cái thật sự thần chức chiến sĩ. Chỉ bất quá hắn năng lực cũng không phải là dùng để gia tăng sức chiến đấu, mà là tại tìm kiếm phương diện đặc biệt có một tay. Cái mũi của hắn đối với mùi có đặc thù phân biệt năng lực, dùng để truy tung là cái hảo thủ. Hắn lúc đầu không phải hôi đảng thành viên, là băng xa người, băng xa bại về sau, hắn liền lưu tại trồng địa. Bởi vì biểu hiện tốt đẹp, mà lại rất biết giải quyết, liền cùng hôi đảng thành viên khá là thân thiết. Chính vì vậy, Tiểu Bạch đối với người này cũng không hiểu rõ, vẫn thật là không biết có như thế cái đặc thù ra hỏa. Nếu sớm biết trong đội ngũ có người như vậy, Tiểu Bạch còn sầu cái gì nha, đây chính là cảnh quyền A, trực tiếp bên trên liền xong rồi. Tiểu Bạch vỗ vỗ ra hỏa này bà bay, ngự trọng tâm trường nói ra, tìm tới bọn hắn, chỉ cần ngươi có thể tìm tới bọn hắn, ngươi liền cùng chúng ta là người một nhà. Nghe nói như thế, mũi chó trong mắt tuân ra ngạc nhiên qua mang. Hắn mặc dù cùng hôi đảng thành viên đi gần, nhưng vẫn luôn không thể gia nhập vào hôi đảng bên trong, có ngăn cách cảm giác. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần hắn có thể tìm tới những cái kia đáng chết sát thủ, hắn liền có thể gia nhập vào hôi đảng bên trong. Mũi chó tại Tiểu Bạch hạ cam đoan về sau, không chậm trễ chút nào chỉ vào ba cái cửa hàng nói ra, tám cái trong độc cầu, chỉ có cái này ba cái cửa hàng đi qua người. Chương 704, giết vào đường hành lang nghe cái này huynh đệ, Tiểu Bạch khẽ giật mình, ba cái cửa hàng. Nghĩ đến con đường của mình si thuộc tính, Tiểu Bạch lại xoắn xuýt. Cái này mẹ nó ba cái cửa hàng cũng không được a, hay là có khả năng chọn sai. Hắn lôi kéo mũi chó đi vào vài câu trước thi thể mặt, chỉ vào thi thể nói với hắn, đến, cẩn thận nghe, tìm tiếp. Mũi chó im lặng nhìn xem Tiểu Bạch. Ta là cái mũi linh, nhưng ta thật không phải là chó a, ngươi đem ta kéo đến thi thể trước mặt là cái gì quỷ? Nhưng đại ca đều nói chuyện, hắn có thể làm sao, chỉ có thể thành thành thật thật nghe a. Như thế vừa nghe, ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn. Thật đúng là để hắn tìm được một vòng khí tức không giống bình thường. Kia là một cỗ mang theo tươi mát hương khí, mặc dù cực kỳ nhạt, người bình thường căn bản người không thấy, nhưng hắn nhưng vẫn là người được. Tiểu Bạch ở một bên hỏi, thế nào, có thu hoạch hay không a? Nuôi chó liền vội vàng gật đầu, có. Vừa nói, hắn một bên đứng người lên, nhắm mắt lại, không ngừng hút lấy cái mũi. Xác nhận nửa ngày, hắn rốt cục mở mắt, chỉ vào ba cái trong cửa hàng một cái nói ra, chính là cái này. Trong này khẳng định có người. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn về phía hắn, tìm kiếm lấy hỏi, cái này khẳng định có người, như vậy mặt khác hai cái đâu? Nuôi chó cứng một chút, cười khổ nói ra, đại ca, ta chỉ có thể trong cái hang này mặt khẳng định có người, mặt khác hai cái ta là thật không dám nói, không dám để cho các minh đệ mạo hiểm à. Tiểu Bạch điểm gật đầu, đối với hắn trả lời còn tính là hài lòng. Gia hỏa này là tại thành tâm làm sự tình, chờ đến sự tình lần này, như vậy thì để hắn gia nhập vào hôi đảng bên trong đi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem, hướng về cửa hang vung tay lên. Phía sau hắn các chiến sĩ thần sắc một trận, nối đuôi nhau mà bảo. Những người còn lại thì canh giữ ở bên ngoài, tùy thời tiếp ứng. Kia lỗ thủng lớn nhỏ, liền có thể dung nạp một người xuất nhập, còn không thể là mặt đa mặt la dạng này dáng người khôi ngô. Thuộc về điển hình dễ thủ khó công, dài binh khi đến bên trong căn bản vùng vậy không ra. Truy thủ mới là loại hoàn cảnh này bên trong vương đạo. Cũng may Tiểu Bạch bên này chiến sĩ trên thân đều có truy thủ, bọn hắn cũng không đốc, phàm là cầm binh khí dài, đều không có tiến vào ám đạo bên trong, mà là phân tán ra giữ vững cái khác cửa hàng. Tiểu Bạch lúc đầu cũng nghĩ đi vào tới, nhưng lại bị mặt đa mặt la huynh đệ cản lại. Bọn hắn cũng không dám để Tiểu Bạch đi mạo hiểm, loại hoàn cảnh này, bọn hắn không có cách nào cam đoan Tiểu Bạch an toàn. Tại cửa hang đợi một đoạn thời gian, bên trong liền có văng động, qua không nhiều lắm công phu, một nhóm người liền đẩy bụi đất vọt ra. Lại là Tiểu Bạch một phương các chiến sĩ. Nhìn thấy lửa giận của bọn họ đội vàng bộ dáng, Tiểu Bạch liền không hiểu hỏi, bên trong tình huống như thế nào? Một chiến sĩ đi vào Tiểu Bạch bên người nói ra, lão đại, bọn hắn liền trốn ở bên trong, bất quá bên trong rất phức tạp, có thật nhiều cái lối đi. Lại một chiến sĩ nói bổ sung, bọn hắn còn có độc dược, mấy cái minh đệ chúng độc, không có cứu, đã chết mất. Độc dược. Tiểu Bạch vỗ hót một cái, đem cái này sự tình không để ý đến a sát thủ bên trong khẳng định có dùng độc hảo thủ, ở trong tối đạo loại hoàn cảnh này bên trong, độc dược hiệu quả cần phải xa xa tốt hơn binh khí. Khó lòng phòng bị. Mấy tên chiến sĩ gãy tại ám đạo bên trong, không thể đi ra. Cái này khiến Tiểu Bạch dị thường khó chịu, hắn đặc biệt không thích chiến đấu như vậy. Đều là dở trò, không vui. Tiểu Bạch con mắt đi lòng vòng, dở trò. Vậy liền nhìn xem ai có thể chơi qua ai thôi, chẳng phải độc dược a, đi thử một chút chứ sao. Hắn vẫn thật là không sợ chơi độc, hắn cũng là đường đường chính chính học qua độc dược người. Phân phó một chút, để cho người ta thủ tại chỗ này, hắn mang theo một đám bên trong rời đi sát thủ hang ổ về tới quý tộc khu, hắn tìm ra càng nhiều độc dược tài liệu, bắt đầu hỗn hợp. Không nhiều lắm biết công phu, một bình bột phấn bị hắn đựng một cái cốt chất trong bình, cẩn thận gói kỹ, vừa vội vã rời đi quý tộc khu. Trở lại sát thủ hang ổ, tràn đầy một phòng chiến sĩ chính cảnh dưới đây. Tiểu Bạch gọi tới chiến sĩ hỏi, thế nào, có động tĩnh a? Kia chiến sĩ lắc đầu nói ra, không có, rất yên tĩnh, những người này chính là không ra. Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, rất tốt, cái này rất tuyệt, rất nhanh ta liền để bọn hắn biết không ra được hậu quả. Sau đó, Tiểu Bạch liền phân phó người, để cho người ta tìm tới thủy sau đó đốt lên. Hắn cẩn thận xuất ra cốt chất cái bình, đem bên trong bột phấn bung vào đến trong nước. Bột phấn rơi vào trong nước về sau, lập tức phát ra xì xì thanh âm, rất nhanh thủy liền biến sắc, bắt đầu đã nổi lên sương mù. Tiểu Bạch vội vàng phất tay, để cho người ta cầm đem dùng lá cây cải tạo đại hào tự tiện đi vào mép nước, phiến, đem khói mù hướng trong đập phiến. Các chiến sĩ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng dùng lực quạt cây quạt. Sương mù theo cơn gió hướng liền chui tiến vào ám đạo bên trong. Kỳ thật bình thường thao tác là hẳn là sốt ở mức gỗ, dạng này sương mù mới lớn. Bất quá vật liệu gỗ trong sa mạc thật sự là chân quý, Tiểu Bạch cũng chỉ có thể đem trong tay độc dược cải tiến một chút, lợi dụng thủy đến bốc hơi thành khí thể. Làm như vậy, mặc dù cũng có thể làm ra khói độc đến, nhưng hiệu quả khẳng định không so được gỗ. Mặc dù sương mù không có sốt vật liệu gỗ tới lớn, nhưng là Tiểu Bạch chế ra khói độc, độc tính càng mạnh. Sương mù không trở ngại chút nào xông vào đến ám đạo bên trong về sau, Tiểu Bạch lại khiến người ta tìm tới thủy, lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ, hướng trong nước đến chút bột phấn. Cầm quần áo xé nát, phóng tới trong nước máy một chút, giao cho chiến sĩ. Hắn đối chiến sĩ nhóm nói ra, đều như vậy làm, dùng vải áo qua thủy, bịt lại miệng mũi, sau đó lại đi vào. Các chiến sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt đều mang âm hiểm cười. Bọn hắn từ trên quần áo giật xuống tài năng, trong nước qua dưới, sau đó ngô đến trên mũi. Không có gì đặc biệt hương vị, hô hấp cũng coi như thông thuận. Cảm giác không sai biệt lắm, chuẩn bị xong chiến sĩ, giơ bó đuốc, túi đầu lần nữa chui vào đến ám đạo bên trong. Lần này liền thuận lợi nhiều, mãi cho đến ban đêm, Tiểu Bạch bọn hắn đều cơm nước xong xuôi, các chiến sĩ mới bắt đầu lần lượt trở về. Bọn hắn không còn là tay không mà quay về, trên thân đều mang vết máu, cũng mang về chiến lợi phẩm, đều là sát thủ trên người linh bộ kiện. Có khói độc tương trợ, các chiến sĩ phi thường nhẹ nhõm. Ám đạo bên trong mặc dù bốn phương thông suốt, nhưng đều không phải là rất dài, tựa hồ không phải chân chính tránh né địa điểm. Tổng cộng cũng liền hơn 10 người sát thủ mà thôi. So với Tiểu Bạch đạt được tư liệu thế nhưng là ít đi rất nhiều, Tiểu Bạch trong tư liệu, bọn sát thủ ít nhất cũng có hơn 50 tên. Còn có cái khác sát thủ tồn tại, Tiểu Bạch nhìn về phía mặt khác hai cái khả năng có người thầm nghĩ. Không cần nghĩ, những sát thủ kia khẳng định là trốn đến kia hai cái ám đạo bên trong, chờ lấy âm bọn hắn một đợt. Thế nhưng là thật có thể âm đến bọn hắn a? Tiểu Bạch hắc hắc cười lạnh, lúc này hắn đã không cần lại lưu tại chỗ này. Hắn đem chứa độc dược giải dược bình nhỏ giao cho chiến sĩ, để bọn hắn tự hành xử lý. Bọn sát thủ xong đời, Tiểu Bạch cũng lười lại tốn hao thời gian trên người bọn hắn. Lưu lại 200 người, mang theo còn lại 100 người, thành thơi quá thay về tới trong địa. Chương 705, sắp ra ngục sát thủ đoàn hủy diệt, đối với đại nghị viên tới nói, là cái tổn thất trọng đại. Ý vị này hắn đối với Tiểu Bạch thủ đoạn mất đi một cái. Khi hắn quay đầu tứ phương, lại kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà bại thê thảm như thế. Hắn dựa vào sinh tồn hết thảy, tại cái này nho nhỏ quý tộc trong mắt, cái gì cũng không bằng. Đại nghị viên thân phận, Tiểu Bạch chẳng thèm ngó tới, chưa từng có bởi vì hắn thân phận mà e ngại cái gì. Đa La thành đông đảo sản nghiệp, bị Hôi Đảng thành viên họa hại mắt thấy là phải phá sản. Trong ngục giam nhiều năm cố gắng tạo ra thế lực, cũng tại liên tục bại lui. Trường ngục giam mặt đạt mặt đường dây này, cũng sớm đã gây mất. Muốn thông qua sát thủ đến giải quyết Tiểu Bạch, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không nghĩ tới Tiểu Bạch không chỉ có không có tử, còn trở tay diệt tổ chức sát thủ. Mình rốt cuộc đụng phải một cái gì bộ dạng đối thủ a? Đại nghị viên ngồi tại mình trong đại sảnh, bưng một chén rượu, ngây ngốc nói không ra lời. Từ khi lên làm đại nghị viên, hắn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tại Đa La cái này địa giới bên trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm trái hắn. Liền ngay cả Đa La thành chủ đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn hết thảy thật giống như không trung lâu cát, lung lay sắp đổ. Một chiếc tràn đầy vết thương có thể lỗ thủng thuyền hỏng, sắp đắm chìm. Đại nghị viên chưa hề đều không có nhìn thẳng vào qua Tiểu Bạch người này, dù sao trong mắt hắn, Tiểu Bạch chỉ là Đa La đông đảo trong quý tộc một cái. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái không đáng chú ý người, vậy mà có được lớn như thế năng lượng. Hồi tưởng lại Tiểu Bạch vào tù quá trình, đại nghị viên như rơi vào hầm băng. Có sự tình hắn đương nhiên biết, hơn nữa còn biết đến rất kỹ càng. Lúc trước cổ mỏ vì cho mình con trai độc nhất báo thủ, tại Đa La thành làm ra phong ba không nhỏ. Ở trong đó liền có Tiểu Bạch một phần. Tất cả hoài nghi cùng con tử vong có quan hệ người, cơ hồ không có người sống sót. Có thể hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch liền không sao, vẹn vẹn được đưa vào ngục giam mà thôi. Thậm chí còn bảo lưu lại mình thân phận quý tộc. Hiện tại xem ra, lúc trước cổ mỏ liền thất bại. Hắn không thể giết chết Tiểu Bạch. Cổ mỏ cũng giống như mình, cũng là đại nghị viên thân phận. Mình vậy mà không thể từ chuyện ban đầu kiện bên trong hấp thụ giáo huấn, một đầu đụng phải Tiểu Bạch trên thân. Nguyên lai tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là mình tìm A đại nghị viên bưng chén rượu cười khổ. Từ khi Tiểu Bạch phát động nhân thủ xử lý tất cả sát thủ về sau, trong ngục giam đại thế liền đã thế không thể đỡ. Hắn một phương này càng ngày càng cường đại, tấn công mạnh tất cả địch nhân. Rất nhanh, đại nghị viên một phương thế lực liền đã không cách nào ngăn cản. Toàn tuyến tan tác, trong ngục giam ẩn ẩn nên đón đại thống nhất. Hiện tại cho dù là mặt đạt mặt cũng tại e ngại Tiểu Bạch thực lực. Ngục giam Hôi Đảng quá kinh khủng, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Coi như mặt đạt mặt còn có được hộ vệ đội, nhưng cũng vô pháp ngăn cản Hôi Đảng. ngục giam Hôi Đảng cực thịnh một thời, đứng ở trong ngục giam. Không ai có thể nghĩ đến, Tiểu Bạch vậy mà dùng ngắn ngủi như vậy thời gian, liền hoàn thành ngục giam thống nhất. Thời gian thoáng qua mà qua, khoảng cách Tiểu Bạch ra tù lúc sau đã tới gần. Đa La Thành Hôi Đảng phát triển được rất tốt, cùng trong ngục giam không sai biệt lắm, thế không thể đỡ. Tại Tiểu Bạch âm thầm chỉ thị dưới, Đa La Thành Hôi Đảng đã hướng về chung quanh thành thị bắt đầu khuếch tán, như là virus đồng dạng tại lan tràn. Đa La trong thành quý tộc, giữa bất chi bất giác thần phục tại Hôi Đảng phía dưới. Trong địa đại môn rộng mở, tại cửa ra vào đứng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng tù phạm. Tiểu Bạch sửa sang lại một chút mình tơ vàng áo tù, từ trong địa bên trong chậm rãi mà ra. Tại bên cạnh hắn, đi theo chính là Ố Miêu, đi theo phía sau Thái A, Mặt Đà, Mặt La, cùng một loại cường đại Hôi Đảng chiến sĩ. Đại ca, ngài vất vả. Đương Tiểu Bạch đi ra trong địa một khắc này, đứng tại cổng hai bên người, đồng thời không người cúi đầu, lớn tiếng hô. Hôm nay là Tiểu Bạch ra tù thời gian. Tiểu Bạch nhìn xem hai bên, trên mặt mang lên quen có mỉm cười. Loại này mỉm cười trong tù xuất hiện qua vô số lần, chính là cái này mỉm cười, chinh phục Đa La ngục giam thành. Bao nhiêu năm rồi, mảnh này hắc ám chi địa, rốt cục có sự thống trị của nó người. Vị này kẻ thống trị, tại thống trị thời gian hơn một năm về sau, rốt cục muốn rời đi. Mặc dù Tiểu Bạch sẽ rời đi Đa La ngục giam thành, nhưng ngục giam Hôi Đảng y nguyên tồn tại, vẫn là trong ngục giam tuyệt đối bá chủ. Tiểu Bạch liền hòa bình lúc, không nóng không nổi, tàn bộ hướng về ngục giam bên ngoài đi đến. Cách đó không xa, có một mảng lớn thủ vệ, trung ương còn đứng lấy mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười mặt đạt mặt. Tiểu Bạch ra ngục, đối với mặt đạt mặt có rất lớn chỗ tốt. Chỉ cần Tiểu Bạch còn tại trong ngục giam, mặt đạt mặt liền sẽ cảm giác toàn thân không thoải mái. Dù sao Tiểu Bạch nắm trong tay một chi đủ để chống lại lực lượng của hắn, ở địa bàn của mình có dạng này một cỗ lực lượng, đặt ở ai trên thân cũng sẽ không yên tâm. Hiện tại hắn muốn xuất ngục, Hôi Đảng vẫn còn, nhưng lại kém xa Tiểu Bạch còn tại thời điểm khủng bố như vậy. Đa La Thành mới là Tiểu Bạch chiến trường chân chính, hắn ra ngục về sau sẽ có được so trong tù càng lớn quyền thế, không hề nghi ngờ. Mà đây chính là Mặt Đạt Mạt cần có, hắn muốn rời đi ngục giam thành, trở lại Đa La Thành, còn muốn dựa vào Tiểu Bạch trợ giúp. Mặt Đạt Mạt vượt qua đám người ra, đi vào Tiểu Bạch trước mặt, thân mật nói ra, chúc mừng ngươi, hôm nay ngươi liền có thể rời đi. Tiểu Bạch mỉm cười thăm hỏi, tạ ơn. Mặt Đạt Mạt vung tay lên, ngục giam hộ vệ ở phía trước mở đường, mà hắn thì dẫn lĩnh Tiểu Bạch. Ven đường là vô số tù phạm, bọn hắn nhìn xem Tiểu Bạch, thành thành thật thật cúi đầu xuống. Đây là đối với giáng ngục vương người tôn kính. Tiểu Bạch cùng Mặt Đạt Mạt đi song song, thuận miệng đáp lại trưởng ngục giam nhiệt tình chào mời. Khoảng cách ngục giam đại môn tới gần, Mặt Đạt Mạt dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, có chút chất vấn hướng Tiểu Bạch nói ra, cái này Tiểu Bạch cười một tiếng, đối với đi theo phía sau người nói ra, đến nơi đây đi, quãng đường còn lại, chính ta đi. Phía sau hắn người không có lên tiếng, chỉ là phi thường chỉnh tề túi đầu tiễn biệt. Tiểu Bạch vây vây tay, nói ra, ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi, ra nhớ kỹ tới tìm ta. Thái An ngẩng đầu, khóe mắt ướt át nói với Tiểu Bạch, đại ca, ngài vất vả. Trong mọi người, hắn cảm xúc sâu nhất. Hắn không phải cái gì thần chiến sĩ, cũng không phải cái gì cường đại chiến sĩ. Trong tù, hắn chỉ là cái bình thường nhất bất quá tồn tại, chứ không có gì đáng tiếc cái chủng loại kia. Có thể hắn lựa chọn đi theo Tiểu Bạch, cuộc sống của hắn, địa vị của hắn, hắn hết thảy đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Một tiếng này vất vả, kia là thật tâm thật ý không có Tiểu Bạch, liền không có hắn hiện tại. Tiểu Bạch điểm gật đầu, không nói gì, Thái A là cái giật mình ra hỏa, nếu không cũng không có khả năng trở thành ngục giam Hôi Đảng bên trong nhân vật số 2. Khoảng cách Thái A ra tù thời gian cũng rất gần, rất nhanh hai người bọn họ liền có thể từ bên ngoài gặp nhau. Tiểu Bạch quay người lại, giắt Ấu Miêu tay, tiểu nha đầu này sẽ cùng hắn đi ra ngục, tới kiến thức hạ thế giới bên ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, Ấu Miêu cũng không phải là phạm nhân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nàng là cái dân bản địa. Chương 706, nên đón người Đa La ngục giam thành đại môn từ từ mở ra. Chúng hộ vệ cùng Mặt Đạt Mạt thân ảnh xuất hiện ở sau cửa, Mặt Đạt Mạt làm cái tư thế mời. Tiểu Bạch nắm Ấu Miêu tay, từ trong ngục giam đi ra. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn liệt dương, Tiểu Bạch híp mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bao cát hương vị, không, là tự do hương vị, hắn dương mắt nhìn về phía trước. Chính phía trước đứng đấy ba người, dẫn đầu chính là Cuồng, hai bên đứng đấy bạ bạ tổ cùng Đa Nhị Pháp. Tiểu Bạch buông lỏng ra nắm Ấu Miêu tay, hướng phía ba người đi tới. Ấu Miêu ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, theo thật sát. Cho dù là hoạt bát nàng, lúc này cũng rất khẩn trương. Dân bản địa, cả một đời đều sinh hoạt tại ngục giam thành bên trong. Nàng chưa bao giờ từng rời đi ngục giam thành, phía ngoài hết thảy đều đến từ Tiểu Bạch trong miệng. Lúc này đi vào ngoại giới, nàng là thật khẩn trương. Thế giới bên ngoài, không có nàng quen thuộc người cùng sự tình, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi vào ba người trước mặt, vỗ vỗ miệng, treo mỉm cười hỏi, người đâu? Cung ngẩng đầu đỡ ngực, dùng ngón tay cái hướng sau lưng Tả Chắc Phương chỉ. Bên kia tụ tập một đám người, phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm. Một nhóm người mang theo rõ ràng sa mạc người đặc điểm, làn da so sánh hắc, dáng người khôi ngô, đầu trọc, mặc giáp đấu phủ. Bọn hắn là cùng đi vào sa mạc đại lục về sau lệ thuộc trực tiếp bộ đội, tân đào tạo ra tới dũng sĩ ra đấu. Tiểu Bạch vào tù 3 năm, cũng thế nhưng là quả thực nuôi dưỡng một nhóm lớn dũng sĩ ra đấu. Cung nội dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện tên tuổi, cũng chính là dựa vào những này dũng sĩ giác đấu vang dội. Không chỉ tại Đa La trong thành, dù là cái khác thành thị, cũng đều biết được cung nội dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện. Hôm nay hắn mang tới đều là trong trại huấn luyện tinh nhuệ dũng sĩ giác đấu. Mặt khác một nhóm người cùng dũng sĩ giác đấu khác biệt. Bọn hắn tướng mạo cùng sa mạc người không giống, là một đám người xứ khác. Cách ăn mặc cùng dũng sĩ giác đấu cũng không giống, bên hông đều cài lấy một tay búa. Từng cái kiệt ngạo bất tuần, ưỡn ngực trong bụng, ánh mắt đạm mạc bên trong lộ ra cố khó mà che giấu sát khí. Những này nhìn liền phi thường nóng nảy người, chính là đến từ luân hồi bộ lạc các chiến sĩ. Bọn hắn là tiến công sa mạc đại lục đội tiên phong. Đừng nhìn dũng sĩ giác đấu từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng bọn hắn ánh mắt lướt qua luân hồi chiến sĩ thời điểm liền sẽ không tự chủ tránh đi. Đều là sát thần, bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua. Mặc dù không biết bọn hắn đến từ chỗ nào, nhưng bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cao siêu, thực lực cường đại. Dù là tùy tiện lôi ra một cái đến, cũng là hoàn ngược dũng sĩ giác đấu. Ở những người khác trong mắt cường đại giác đấu sĩ, rơi xuống luân hồi chiến sĩ trong mắt, đơn giản như là hải tử nhỏ yếu. Tiểu Bạch cười gật gật đầu, nhìn về phía bà tổ. Hắn tại ngục giam trong khoảng thời gian này, hôi đảng thế nhưng là cuồng cùng Tân Bình đang quản lý đây. Mặc dù Tiểu Bạch không phải nhất định để hôi đảng người tới đón hắn, nhưng đây chính là nổi bật địa vị mình thời điểm. Nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt, bà tổ hơi đỏ mặt, chỉ bên cạnh. Tiểu Bạch thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Cũng là một đám người, mặc hôi đảng mũ trùm phục sức, an tĩnh đứng tại trong sa mạc. Nhân số bên trên cùng mang tới người tương xứng. Tiểu Bạch chỉ là quẳng một cái lướt mắt, tiếu dung không thay đổi, nhưng ánh mắt lại băng lãnh. Nhìn số lượng là giống nhau, bà tổ tựa hồ cũng không có ném đi mặt mũi. Nhưng trên thực tế, hôi đảng có bao nhiêu người, trại huấn luyện lại có thể có bao nhiêu người. Hôi đảng tới đón Tiểu Bạch người, đơn giản thật giống như trò cười đồng dạng. Tiểu Bạch thế nhưng là hôi đảng thực tế chúa tể giả, nên đón hắn ra ngục, liền đến như thế chút người, là có ý gì? Tiểu Bạch không nói chuyện, lạnh lùng nhìn bà tổ một chút, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Đa Nhĩ Pháp. Bà tổ gặp Tiểu Bạch không nói chuyện, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đa Nhĩ Pháp hiện tại càng lúc càng giống là quản gia. Hắn đầu tiên là đi lễ, mới không nhanh không chậm nói ra, đại nhân, xe đã chuẩn bị xong cho ngài. Tiểu Bạch hướng phía nơi xa nhìn lại, bên kia nghe một khung tiểu dáng tinh mỹ xe thú, bên cạnh còn đứng lấy cái thân hình dung mạo đều xuất chúng nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, chính là Lục Châu dị tộc Ma Tát gia, nàng vậy mà cũng tới tiếp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trên mặt xuất hiện lần nữa mỉm cười, hướng về Đa Nhĩ Pháp gật gật đầu, mắt nhìn Ấu Miêu, dẫn đầu đi hướng xe thú. Nơi xa nhìn xem bên này mặt mạn, hít sâu một hơi, để cho người ta đóng lại ngục giam đại môn. Tiểu Bạch tại ngục giam trong thành làm sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt. Mặt đặt mặt thật sâu cảm giác được Tiểu Bạch không đơn giản, đó là cái có thể hoắc loạn thiên hạ ra hỏa. Hôm nay hắn xuất ngục, nhiều như vậy là thành lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Thật sự chính là phi thường chờ mong á. Ngay tại mặt đặt mặt đóng lại ngục giam đại môn thời điểm, Tiểu Bạch cũng tới đến xe thú phía trước. Ma Tát ra lấy ra một cây xanh biếc ảnh, tại Tiểu Bạch trên thân tạo động một phen. Đây là trong sa mạc đối với gia ngục người làm, ý là quét đi bụi bặm, giành lấy cuộc sống mới. Nếu như không có tươi mới cảnh, cũng có thể dùng gậy gỗ thay thế. Thực vật trong sa mạc tượng trưng cho sinh mệnh, cho nên mới có dạng này thuyết pháp. Ma Tát ra đem xanh biếc cảnh cất kỹ, là Tiểu Bạch mở cửa xe ra. Tiểu Bạch lên xe thú, hướng phía có chút không biết làm sao Ấu Miêu vẫy vây tay. Ấu Miêu nhìn xem một bên chờ Ma Tát ra, có chút lúng túng. Ma Tát ra là cái ôn nhu nữ tử, nàng cho Ấu Miêu một cái kinh điển đại tỷ tỷ thức tiểu dung, bỏ đi Ấu Miêu trong lòng xoắn xuýt. Ấu Miêu trở về cái tiểu dung, sau đó leo lên xe thú. Ma Tát ra nghĩ đến Đa Nhĩ Pháp gật gật đầu, cũng leo lên xe thú, từ trong xe đóng cửa lại. Đa Nhĩ Pháp lên xe thú, làm sa phu. Đi. Đa Nhĩ Pháp hướng về phía cùng bọn hắn hô một tiếng. Lái xe thú chậm rãi tiến lên, tới đón tiếp Tiểu Bạch ra tù người, tranh thủ thời gian ra tốc đi theo. Ngồi trên xe, mắt nhìn bên ngoài không ngừng lùi lại phong cảnh, Tiểu Bạch thở phào một hơi, tựa vào xe trên vách. Trên dưới đánh giá một phen Ma Tát ra, Tiểu Bạch cười nói ra, ngươi so trước đó dễ nhìn, xem ra trôi qua không tệ, trong nhà vẫn khỏe chứ. Tại Ma Tát ra trong lòng, Tiểu Bạch là cái ôn hòa người, mặc dù 3 năm không gặp, nhưng cũng không có gì câu nệ, nàng không người, dùng thanh âm ôn nhu nói ra, trong nhà đều tốt. Tiểu Bạch hỏi tiếp, ta trở về có thể hay không nhìn thấy Lục Sắc? Ma Tát ra trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp, gỡ xuống tóc dài màu lục sau nói ra, đã đều trưởng thành đâu, tin tưởng ngài sẽ thích. Tiểu Bạch nghe rất bình thường, tựa hồ chính là cùng nàng làm nhảm việc nhà. Có thể Ma Tát ra lại cảm thấy Tiểu Bạch trong giọng nói một màn kia không thích hợp. Sát khí, thật sự sát khí. Nàng là biết Tiểu Bạch thân phận, tự nhiên minh bạch một vị thần minh phẫn nộ ý vị như thế nào. Bất quá phần này phẫn nộ cũng không phải là đối nàng mà đến, cho nên Tiểu Bạch còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng nàng. Hai người đối thoại cũng không có ảnh hưởng đến Ấu Miêu, Ấu Miêu trong lòng khủng hoảng đang từ từ biến mất. Nàng trông xe ngoài xe, có chút hưng phấn, quay đầu trở lại hỏi Ma Tát gia, "Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu?" Ma Tát gia sững sờ, nhìn về phía Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch khẽ gật đầu về sau, mới cười ôn hòa lấy nói ra, "Chúng ta muốn về nhà." Ấu Miêu hưng phấn lên, có thể gặp biết đến Tiểu Bạch dụng cụ bộ dáng nào, cũng rất tốt đâu. Chương 707, trở lại biệt thự xe thú một đường đi đến luân hồi trang viên. Tiểu Bạch vào tù 3 năm này, Đa Nhĩ Pháp lúc không có chuyện gì làm liền sẽ tu sửa luân hồi trang viên. Luân hồi trang viên đã sớm không có đã từng rách nát cảnh tượng, hiện tại có thể sừng sang hoa. Ấu Miêu nhìn thấy luân hồi trang viên một khắc này, lập tức liền sợ ngây người, cái này mỹ luân mỹ hoán trang viên sợ ngây người nàng. Đừng nói Ấu Miêu, liền ngay cả Tiểu Bạch đều có chút giật mình, 3 năm này, luân hồi trang viên biến hóa có chút lớn á. Trải qua 3 năm, luân hồi trang viên rốt cục lại lần nữa đón về chủ nhân của nó. Trang viên đại môn rộng mở, Đa Nhĩ Pháp lái xe thú tiến vào luân hồi trong trang viên. Trong trí nhớ một mảnh hoang vu cảnh tượng không còn, khắp nơi đều tràn đầy rạt rào màu xanh biếc. Tiểu Bạch mắt nhìn Ma Tát ra, những này màu xanh biếc đều là Ma Tát ra công lao, nàng đem các loại thực vật trồng đầy trang viên thổ địa. Chợt nhìn con tưởng rằng là một mảnh rừng cây. Ấu Miêu từ xuất sinh đến bây giờ liền chưa thấy qua có như thế dày đặc thực vật. Cho dù là trồng địa lục thủy tri ân cũng không có như thế dày đặc. Một đường đến trang viên biệt thự, miệng nhỏ của nàng liền không thể khép lại qua. Đi vào biệt thự, Tiểu Bạch bọn người từ xe thú phía trên xuống tới. Tiểu Bạch nhìn về phía Y Nguyên giật mình Ấu Miêu hỏi, cảm giác thế nào? Ấu Miêu có chút miệng mở rộng, đầy mắt lục sắc, lẩm bẩm nói ra, ta kinh ngạc đến ngây người lạc, thật nhiều thực vật rồi. Ma Tát Gia ở một bên che miệng cười. Tiểu Bạch sờ lên Ấu Miêu đầu, quay người liền hướng trong biệt thự đi, Ấu Miêu vội vàng đi theo. Đa Nhĩ Pháp ngẩng đầu nhìn một chút, muốn lại dừng bộ dáng. Ma Tát Gia nhìn về phía Đa Nhĩ Pháp, có chút lắc đầu, đi theo Tiểu Bạch bước chân. Đa Nhĩ Pháp thở dài, đem xe thú giao cho hạ nhân, cũng hướng về biệt thự đi đến. Đẩy ra biệt thự đại môn, Tiểu Bạch đi vào trong biệt thự. Tâm tình của hắn vô cùng thư sướng, hắn rốt cục lại về tới nhà của mình. Đã lâu không gặp nha. Trong ngục giam sinh hoạt đã qua một đoạn thời gian. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, lại thấy được một cái không tưởng tượng được người. Tân Bình. Từ khi Tiểu Bạch vào tù, một lần đều chưa từng nhìn thấy, trốn tránh hắn Tân Bình, lúc này vậy mà liền tại lầu 2. Tân Bình thay đổi. Ấn tượng bên trong, Tân Bình là cái trẻ tuổi xuất khí, tràn đầy ánh nắng tiểu hòa tử. Thế nhưng là lúc này xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mắt, lại là đầu heo. Tân Bình mập trọn vẹn có thể có 5-6 vòng, phi đầu mập não, quai hàm đều phình lên, đứng đây bất động cũng có xong cái cảm. Nguyên bản mắt to, lúc này bị chen thành mắt nhỏ, lại béo điểm liền thành hai cái khe hở. Bụng lớn tình lên, dù là hắn dùng sức hấp khí, đều không mang theo nhìn thấy mũi chân. Lần đầu tiên nhìn thấy, Tiểu Bạch đều không thể nhận ra. Cái này mẹ nó biến hóa cũng lắp bắp điểm. Sao thế, mình trong tù ăn lao ngục, hắn ở bên ngoài thổi hơi cầu tới. Tiểu Bạch ánh mắt bỏ vào Tân Bình kia chen lấn nho nhỏ trên ánh mắt. Đã từng thông minh cơ linh chỉ riêng không thấy, còn lại chính là xảo trá cùng tham lam. Tân Bình tại lầu 2 cũng nhìn thấy Tiểu Bạch, hắn vội vàng khởi hành hướng xuống tới. Béo thành bộ dáng này, hắn lại còn là chạy xuống, lầu đó bậc thang bị hắn dẫm ầm ầm vang. Tiểu Bạch lo lắng mắt nhìn thang lầu, đừng cho ta dẫm hỏng. Ấu Miêu miệng nhỏ lại mở ra, mờ mịt lẩm bẩm, đó là cái quái vật gì rồi? Ha ha ha, Tân Bình một bên cười to, một bên đi xuống lầu, phi thường thân mật đi vào Tiểu Bạch trước mặt, vỗ Tiểu Bạch bả vai nói ra, Tiểu Bạch, ngươi có thể tính trở về, thế nào, trong ngục giam không bị khổ à? Tiểu Bạch híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tân Bình, khóe miệng mang theo ngoạn vị tiểu dung. Nha, chuyển biến hoàn toàn chính xác rất lớn. Xương hô cũng thay đổi nha. Mình vào tù trước đó, đây chính là đại ca giải, đại ca ngắn, làm cho thân mật rất à, hiện tại liền biến thành Tiểu Bạch. Ha ha ha, Tiểu Bạch đưa tay bắt lấy Tân Bình trên quai hàm thịt, giật giật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dùng sức vỗ Tân Bình mặt béo nói ra, "Oa, đây là sự thực nha, thật kinh người." Bị Tiểu Bạch dùng sức đập vào trên mặt, cảm giác kia cùng tát vào miệng, Tân Bình lập tức liền khó chịu. Hắn thu tiểu dung, đem Tiểu Bạch tay đánh qua một bên, thu hồi tiểu dung, lạnh lùng nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, "Tiểu Bạch, ngươi dạng này liền không lớn tốt." Tiểu Bạch nhếch miệng, niệm ai nhìn qua Tân Bình. Ấu Miêu cảm giác bầu không khí rất không thích hợp, bản năng lui về phía sau một bước, lại đâm vào trên người một người. Nàng chậm rãi quay đầu, một đại hán xuất hiện ở phía sau hắn, kia là Cuồng. Ma Tát Gia, Đa Nhĩ Pháp, bạ tổ cũng đều đi tới trong biệt thự, đứng sau lưng Tiểu Bạch, lạnh lùng nhìn xem Tân Bình. Tiểu Bạch ra ngục trước đó, mọi người còn phải cùng Tân Bình giữ gìn mối quan hệ, không thể không nể mặt mũi. Hiện tại Tiểu Bạch trở về, cũng sẽ không cần lại nuông chiều Tân Bình. Ngoại trừ Đa Nhĩ Pháp, những người khác nhận Tân Bình không phải một ngày hai ngày. Tân Bình 3 năm này làm sự tình thế nhưng là rất quá đáng, liền không ngớt trời đãi tại trong trang viên Ma Tát Gia cũng bị hắn quấy rối qua, đối với hắn cũng là không có nửa phần sắc mặt tốt. Tựa hồ cho là mình có thể, ngư bê, cường đại, Tân Bình đã sớm chuyển vào đến trang viên trong biệt thự. Hắn ở chỗ này ở, thậm chí còn đương nhiên đem biệt thự trở thành nhà của mình, đối với tất cả mọi người dương 5-6. Ngoại trừ quản tiền Đa Nhĩ Pháp, hắn ai cũng không phục. Nếu không phải mấy lần đưa tay đến vận chuyển đội bên trên đều không thành công, chỉ sợ Đa Nhĩ Pháp đều muốn đứng giữa bên. Tân Bình chuyển động mặt béo nhìn về phía người chung quanh, đột nhiên nói ra, đều tới, đi nha, hôm nay liền lưu lại ăn cơm đi, đừng khách khí. Tiểu Bạch nháy ngay con mắt, đột nhiên cười, lau lau miệng hướng phía người phía sau gật gật đầu. Liền nghe Tân Bình lại tiếp tục nói ra, à, đúng, Tiểu Bạch, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt gian phòng, cơm nước xong xuôi sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng có chạy lung tung. Lời này hắn nói đến hời hợt, thật giống như hắn mới là luân hồi trang viên chủ nhân chân chính. Tiểu Bạch cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, lấy ra một cây thượng đẳng lục thủy tri ân, nhóm lửa, hít một hơi. Chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía Tân Bình, phun ra sương mù. Sương mù phun đến Tân Bình trên mặt, một chút ý lạnh để Tân Bình trên mặt da thịt chấn động một cái. Tiểu Bạch dùng kẹp lấy lục thủy tri ân tay điểm chỉ lấy Tân Bình cái mũi, nhẹ giọng nói ra, ngươi xem như trái trứng à? Tân Bình cứng cổ nhìn xem Tiểu Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi lại cảm thấy ngươi là cái gì? Nghe nói như thế, Tiểu Bạch không có tiếp lời, mà là cúi đầu xuống hút thuốc. Tân Bình cảm giác mình có đạo lý, tiếp tục nói ra, 3 năm trước đây ngươi vào tù, vứt xuống tất cả chúng ta hẳn là rất cảm tạ ngươi thôi. Ngươi biết chúng ta 3 năm này là thế nào quá à? Ngươi biết chúng ta 3 năm này có bao nhiêu vất vả à? Ngươi biết chúng ta gặp bao nhiêu tội à? Càng nói Tân Bình liền càng cảm giác mình bị quất, lớn tiếng hô, hiện tại ngươi già, ngươi cũng cảm giác ngươi đi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng Tiểu Bạch à? Không, đây hết thảy đều là ta tại thủ hộ lấy hết thảy. Một cái thanh âm thật thấp từ Tiểu Bạch miệng bên trong phát ra, ừm, dùng ta tiền đến trông coi. Tân Bình không có nghe rõ Tiểu Bạch nói, nhịn không được hỏi, cái gì? Chương 708, đuổi đi Tân Bình ngươi không có nghe rõ à? Tiểu Bạch đưa tay một thanh liền tóm lấy Tân Bình trên quai hàm mặt thịt, giắt kia thịt, đem mặt tiến tới Tân Bình trước mặt. Hắn mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại dơ lên sắc ý, xông Tân Bình nói ra, ngươi thịt này là chuyện gì xảy ra? Ăn đồ ăn rồi. Dáng dấp như thế mập, ngươi qua đắng như vậy, vì cái gì mập thành cái dạng này? Nói chuyện, Tiểu Bạch đẩy Tân Bình một thanh, đem hắn đẩy đến lùi lại mấy bước. Tiểu Bạch trong mắt sát ý quả thực hù dọa Tân Bình, hồi lâu không thấy, hắn cơ hồ quên đi tiểu bạch cố này sát ý hơi lạnh từ phía sau lưng lan tràn đến toàn thân, nổi da gà từng cái nhảy lên. Tiểu bạch dùng kẹp lấy Lục Thủy Chi Ân ngón tay chỉ lấy Tân Bình nói ra, ta tại ngục giam thời điểm, vì cái gì chưa thấy qua ngươi, tự ngươi nói, ngươi người đâu? Tân Bình ngây ra một lúc, không có lên tiếng. Tiểu bạch cười lạnh nói ra, Thiên Tình, mưa cạnh, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi đi, có phải hay không cho rằng lấy ta vào tù liền sẽ tử trong tù, không ra được? Là ngươi nhẹ nhàng, hay là ta tiểu bạch sách không động đau rồi? Tiểu bạch quay người hướng phía người đứng phía sau đột nhiên gầm lên giận dữ, làm gì? Các ngươi mẹ nó đều cho rằng ta sách không động đau, ta búa không sắc bén, lên không được chiến trường rồi. A, nói chuyện. Đối mặt với tiểu bạch tiếng gầm gừ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ý sợ hãi. Cùng thật bất ngờ, hắn vậy mà từ tiểu bạch trên thân cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc. Kia là loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, giống như đã từng quen biết, có thể lại chưa bao giờ gặp qua. Chính là loại cảm giác kỳ quái này, để hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cau mày. Tiểu bạch đột nhiên xuất hiện một cú họng, doa đến Ấu Miêu kém chút nhảy dựng lên. Dù là trong tủ, nàng đều còn không có gặp qua tiểu bạch như thế nóng nảy một mặt đâu. Nhìn phía sau người lộ ra e ngại biểu lộ, tiểu bạch lúc này mới xoay quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tân Bình. Tân Bình trên mặt gặp mồ hôi, hắn phát hiện hắn thật không hiểu nhiều tiểu bạch. Hoặc là nói, hắn không biết tiểu bạch đến cùng còn có cái gì ý bảo. Tiểu bạch hút miệng Lục Thủy Chi Ân, ngón tay búng một cái, đem tàn thuốc bắn đến Tân Bình trên mặt. Hỏa tinh ba một chút tứ tán ra, nóng Tân Bình kêu thảm một tiếng, vội vàng bưng kín mặt. Tiểu bạch tiến lên một bước, đưa tay ngay tại trên đầu của hắn quạt một bạt hai, nói ra, rất đau. Nâng lên đầu của ngươi. Tân Bình bật mèo bà bay, đem tiểu bạch tay đánh lệch, bụng mặt ngẩng đầu, hung tợn nhìn xem tiểu bạch. Hắn nói với tiểu bạch, ngươi thật ngu cuồng, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Tiểu bạch lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, Tân Bình, là ngươi thật ngu cuồng, ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi cảm giác ngươi đi, ngươi có thể ở trước mặt ta nhảy. Ha ha ha, tiểu bạch cất tiếng cười to, tùy tiện vô cùng nói ra, ta lúc đầu là đại ca ngươi, ta hiện tại hay là đại ca ngươi chính là đại ca ngươi, điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Điểm chỉ lấy Tân Bình, tiểu bạch nói ra, nghe cho kỹ, ba ngày, ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian. Ba ngày sau đó, ta muốn cái gì, ngươi rõ ràng, hiện tại, cút cho ta ra tà trang viên. Nhìn xem tiểu bạch chỉ hướng cầm tay, Tân Bình khí đến run rẩy. Hắn hướng về phía tiểu bạch nói ra, ngươi, ngươi cũng dám? Tiểu bạch nhìn qua hắn nói ra, ta chỗ này, không có có một chỗ của ngươi, cũng không có ngươi chỗ ăn cơm, cút cho ta. Sát khí, lại là sát khí. Nếu là không đáp ứng, hắn hiện tại liền sẽ giết ta. Tân Bình nhìn xem tiểu bạch đứng phía sau một đám người, nhìn lại tiểu bạch, hoán niệm chủ sinh, hung hăng cắn răng một cái, hướng về cổng bước nhanh đi đến. Tiểu bạch, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay đục nhã. Ta nhất định sẽ trả trở về. Ta Tân Bình, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhẫn mại xuống dưới. Ta đã không phải từ trước ta. Ngươi dựa vào cái gì còn áp chế ta? Tân Bình đầy bụi đất rời đi biệt thự, xám xịt như là chó nhà có tang đồng dạng thoát đi luân hồi trang viên. Đợi Tân Bình rời đi về sau, Tiểu Bạch mới quay đầu nhìn về phía những người khác. Hắn đầu tiên là nhìn về phía bà tổ, hờ hững nói ra, hôi đảng cần một lần thanh tẩy, đem những cái kia không giống hôi đảng người đều thanh lý mất. Không giống hôi đảng người? Cái gì gọi là không giống hôi đảng người? Hôi đảng tạo thành là bảy người nào, người ở chỗ này đều giải. Vậy nhưng thật là quá phức tạp đi, loại người gì cũng có thể nói chỉ cần gia nhập hôi đảng đó chính là hôi đảng người, có cái gì giống hay không? Nhưng tiểu bạch nói ra câu nói này về sau, bà tố lại là dây hiểu. Câu nói này quá đơn giản, cùng tiểu bạch một lòng như vậy thì là giống hôi đảng người, cùng Tân Bình một lòng đó chính là không giống hôi đảng người. Bà tố ưỡn ngực ngẩng đầu đáp, vâng, ngươi yên tâm. Tiểu bạch điểm gật đầu, vừa nhìn về phía đa nhị pháp nói ra, đồng tâm, từ giờ trở đi đến ta lên tiếng trước đó, đoạn tuyệt đối với hôi đảng tất cả kim tệ cung ứng. Đa nhị pháp do dự một chút, nói khẽ, như vậy hắn vẫn chưa nói xong liền bị tiểu bạch đánh gãy, nói ra, không có lý do, không có lấy cớ, kim tệ là của ta. Tiểu bạch đều nói như vậy, đa nhị pháp nếu là vẫn không rõ, đó chính là cái kẻ ngu, chỉ có thể thành thành thật thật nói ra, minh bạch. Hắn mặc dù còn tiền, nhưng hắn cũng minh bạch, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là tiểu bạch cho. Điểm này, hắn so Tân Bình thấy rõ ràng nhiều. Đa nhị pháp chưa hề không có cảm giác, mình có thể áp đảo tiểu bạch phía trên. Hắn nhiều nhất chính là cái quản gia mà thôi, tiểu bạch mới chính thức người nói chuyện. Tiểu bạch lại nhìn về phía cùng, nói ra, sửa sang một chút, ta muốn gặp mặt các huynh đệ. Cái này cùng đến là không quan trọng, hắn tùy ý gật gật đầu. Trong mọi người, chỉ sợ cũng thuộc hắn nhất không lo lắng. Dù sao tiểu bạch cùng hắn đến từ một chỗ, không có khả năng tự giết lẫn nhau tới. Lại nói, tiểu bạch trên thân gánh vác lấy thần minh ý chỉ, muốn giết chết hắn, căn bản không cần động thủ, nói một câu liền tốt. Nương tựa theo đối với thần minh tín ngưỡng, cùng sẽ xúc động chịu chết, tự sát liền tốt. Đều an bài xong xuôi về sau, tiểu bạch phủ tay, mang theo ôn hòa mỉm cười nói ra, không thể đói bụng làm sự tình, chúng ta ăn cơm trước đi. Tiểu Bạch sắc mặt chuyển biến có thể so với Tứ Xuyên trở mặt ma thuật, trước một khắc còn để cho người ta kính sợ, lạnh lùng đến có thể cảm giác được sát khí. Sau một khắc liền biến thành tiêu dung, để cho người ta như một xuân phong. Cho dù là người ở chỗ này đều có chút không thích ứng. Ấu Miêu càng là một mặt một bức, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch đại thủ rơi xuống đầu nhỏ của nàng bên trên, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ôn hòa nói ra, "Đừng sợ, đứng tại bên cạnh ta liền tốt." Ấu Miêu gật gật đầu, nhu thuận nói ra, "Biết rồi." Yến hội liền thiết trí tại trong biệt thự. Biệt thự đại sảnh có một chương to lớn bằng đá cái bàn. Phía trên còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn, xem ra là tiểu bạch vào tù sau mua thêm. Đồ ăn là tiệc cơ động, tiểu bạch vào tù 3 năm, dù là trong tù trôi qua cho dù tốt, cũng không bằng bên ngoài tốt. chí ít ăn uống phía trên liền không có cách nào so, trong ngục giam không có khả năng cho tiểu bạch cung ứng quá tốt đồ vật. Các loại đa la trong thành nổi danh mỹ thực biến đổi pháp bưng lên. Mọi người ăn đều rất vui vẻ, ấu miêu càng là ăn quên hết tất cả. Chương 709, mài đao xoèn xoẹt một bữa cơm ăn tất cả mọi người thật cao hứng, còn uống nhiều rượu. Tiểu Bạch cũng không có ý định để mọi người rời đi, dù sao biệt thự đủ lớn, người không phải rất nhiều, ở đến hạn. Những người khác tại trong biệt thự đều có gian phòng của mình, duy chỉ có ấu miêu không có gian phòng. Tiểu Nha đầu ban đêm uống chút rượu, cả người mơ mơ màng màng. Tiểu Bạch để đa nhĩ pháp cho ấu miêu an bài gian phòng, mình thì về tới trước kia ngủ phòng ngủ chính. Vào tù về sau, Tân Bình nhập chủ trang biên biệt thự, Tiểu Bạch phòng ngủ cũng đã thành hắn. Đi vào trong phòng ngủ xem xét, Tiểu Bạch chính là trợn trắng mắt. Quả thực là cực điểm xa hoa, dùng tới tốt vật liệu gỗ liền không nói, còn tới chỗ đều là kim sức, hiển nhiên sửa chữa qua. Tân Bình đem mình nhà giàu mới nổi một mặt, hoàn mỹ trong phòng ngủ bày ra. Đối với loại này xa hoa, Tiểu Bạch chỉ là bĩu môi, hắn không thích. Trong phòng còn nhiều, ngoại trừ để hắn cảm giác tục khí bên ngoài, liền không có cái gì khác cảm giác. Về phần nói quý khí, hắn là không có cảm giác đến. Đi ra ngoài vừa vận động phải an bài tốt ấu miêu ngủ đa nhĩ pháp, Tiểu Bạch chỉ gian phòng của mình, nói với hắn, đem những cái kia chói mắt vàng đều dọn dẹp sạch sẽ. Đa nhĩ pháp yên lặng gật đầu. Lúc trước Tân Bình khư khư cố chấp, đem phòng ngủ trang trí thành cái dạng này, trên thực tế hắn cũng là có bám nghiệm. Đáng tiếc, Tân Bình không để cho người nào, thậm chí là để ý gặp đều không được. Quyết giữ ý mình. Tiểu Bạch trở lại lầu dưới trước bàn, tiếp tục uống rượu ăn thịt. Cùng cùng bà bạ tổ tiểu lượng đều rất tốt, mặc dù uống không ít, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đều vẫn là thanh tỉnh. Hai người hôm nay cao hứng, Tiểu Bạch xuất ngục, đích thật là đáng giá chúc mừng sự tình. Về phần trước đó cùng Tân Bình lên mâu thuẫn, hai người đều không có phóng tới trong lòng. Tiểu Bạch mới là bọn hắn chủ tâm cốt, Tiểu Bạch trở về, Tân Bình tính là gì đồ chơi? Nhất là cuồng, dựa theo ý nghĩ của hắn, Tân Bình dạng này hàng, trực tiếp chặt liền xong rồi, giữ lại trước mắt. Thế nhưng là Tiểu Bạch không nói muốn động thủ, hắn thật đúng là không thể động, dù sao hắn tại sa mạc đại lục muốn nghe Tiểu Bạch. Thời gian không lâu, bà bạ tổ cũng uống say, bị cuồng cho rót đến dưới mặt bàn đi. Tiểu Bạch nhìn xem treo lên khỏ khẽ bà bạ tổ cười lên ha ha. Đúng lúc đa nhĩ pháp chỉnh lý tốt Tiểu Bạch phòng ngủ từ trên lầu đi xuống, Tiểu Bạch liền để đa nhĩ pháp tìm người đem bà bạ tổ nhấc trở lại trong phòng của mình đi. Nhìn xem đa nhĩ pháp cùng bà bạ tổ rời đi, Tiểu Bạch xông cuồng nói ra, đi, cùng ta đi bên ngoài đi một chút. Cùng đầu góc y nguyên thanh tỉnh, biết Tiểu Bạch là có lời muốn nói, gật gật đầu, đứng dậy cùng Tiểu Bạch đi tới trong trang viên. Bọn hắn đi vào ma tát gia trồng lục thực địa bên trong. Cũng không biết ma tát gia là thế nào trồng, hay là chủng loại vấn đề, dù sao vẹn vẹn thời gian 3 năm, cây vậy mà lớn lên. Tiểu Bạch ngẩng đầu xuyên thấu qua lá cây khe hở ngưỡng vọng bầu trời đêm. Dị giới bầu trời đêm hay là rất đẹp, nơi này không có ô nhiễm, nhìn phi thường rõ ràng. Tinh khiết trên bầu trời có lẻ tẻ đám mây, có thể nhìn thấy lấp lóe đời sao. Cùng tùy tiện tuyển gốc cây, lên trên cái nghiêng, chờ lấy Tiểu Bạch mở miệng. Tiểu Bạch nhìn một hồi bầu trời đêm, mới nhìn hướng cùng, thấp giọng hỏi, tới bao nhiêu huynh đệ? Cùng rỗi ra ba ngón tay, nói với Tiểu Bạch, hết thể tới 300 người, tại thành thị này bên trong có chút chói mắt, chúng ta cùng bọn hắn tướng mạo không giống, bọn hắn tại đề phòng chúng ta. Tiểu Bạch nhưng, cái này đích xác là cái vấn đề, cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, nói với cùng, không cần quá mức so đo, rất nhiều bọn hắn liền sẽ quen thuộc chúng ta khuôn mặt. Lời này để cùng có chút hưng phấn. Tiểu Bạch chỉ, dĩ nhiên không phải nói, để cùng bọn hắn nhiều trong thành đi lại. Mà là tại nói, chờ đến chúng ta đại bộ đội tới, chinh phục bọn hắn về sau, bọn hắn đương nhiên liền quen thuộc. Tiểu Bạch bản tôn thần minh thế nhưng là vẫn luôn lưu tại Luân Hồi Đại Lục, quan sát đến Luân Hồi Đại Lục hết thảy. 3 năm qua đi, bờ biển bộ lạc làm ra đủ loại, to to nhỏ nhỏ thuyền biển, có thể dùng để đi xa cái chủng loại kia. Mà lại hải tộc cũng bắt đầu cùng bọn hắn câu thông giao lưu, vì bọn họ cung cấp các loại trợ lực, để bọn hắn thuyền càng thêm xuất sắc. Rất nhanh, Luân Hồi Đại Lục đội ngũ liền có thể đăng lục đến bên trong vùng thế giới này. Coi như hiện tại Tiểu Bạch muốn đình chỉ cũng không thể. Quá nhiều người vì có thể được đến sa mạc đại lục lợi nhuận mà nỗ lực. Thần minh nhóm đều chờ đợi lần này viễn chinh đâu. Càng nhiều tín ngưỡng sẽ để cho tất cả thần minh điên cuồng. Bây giờ không phải là Tiểu Bạch muốn chinh phục nơi này, mà là Luân Hồi Đại Lục chư thần muốn chinh phục nơi này. Tiểu Bạch không có khả năng nghịch bọn hắn làm việc, bằng không bọn hắn liên hợp lại, có thể lật tung sa mạc đại lục đồng thời, cũng có thể lật tung Tiểu Bạch. Chinh phục sa mạc đại lục chuyện này không thể ngăn cản. Đội tiên phong kỳ thật đã sớm đi vào phiến đại lục này, bọn hắn cũng sớm đã vượt qua hải dương. Đội tiên phong đến từ từng cái bộ lạc tinh nhuệ, bọn hắn tản vào đến toàn bộ trong đại lục, không ngừng thu góp sa mạc đại lục tư liệu. Có chút đội tiên phong chết tại trong sa mạc, có chút thì về tới Luân Hồi Đại Lục, cũng mang về sa mạc đại lục tư liệu. Những tài liệu này đều phi thường quý giá, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tập hợp, thần minh đương nhiên đều lá biết đến. Cuối cùng, tất cả tư liệu đều sẽ tụ tập đến Tiểu Bạch bên này. Cho nên thời gian 3 năm, Tiểu Bạch mặc dù trong tù, nhưng hắn đối với sa mạc đại lục hiểu rõ lại càng xâm nhập thêm. Theo không ngừng xâm nhập hiểu rõ sa mạc đại lục, lòng tin của bọn hắn càng thêm sung túc. Đây là một mảnh tương đối hòa bình đại lục, bọn hắn đang phát triển thuộc về mình văn minh. Tất cả thần minh nhất trí cho rằng, chinh phục phiến đại lục này là phi thường dễ dàng. Duy nhất có thể ngăn cản bọn hắn, cũng chỉ có hải dương mà thôi, một khi có thể vượt qua hải dương, bọn hắn liền có thể quét ngang toàn bộ sa mạc đại lục. Lời nói này không có gì ma bệnh, bởi vì Tiểu Bạch cũng cho là như vậy. Sa mạc lớn lục bình tĩnh quá lâu, thiếu khuyết chiến tranh, cũng thiếu khuyết cảnh giác ý thức, bọn hắn cũng không biết tại phía trên đại dương còn có cái khác đại lục. Cũng căn bản không biết, cái khác đại lục đã ghi nhớ bọn hắn. Hòa bình bên trong phát triển, phần lớn không phải là vũ lực, càng nhiều văn hóa cùng giải trí. Loại tình huống này, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ chỉ dừng lại trước kia trạng thái, thậm chí còn có thể xuất hiện trượt xu thế. Luân hồi đại lục liền không đồng dạng. Luân hồi đại lục vẫn luôn ở vào chiến đấu bên trong, từng cái bộ lạc ở giữa không ngừng công phạt, cũng không có việc gì còn muốn đi chống cự cự thú cự trùng tiến công. Cái này khiến luân hồi đại lục thượng võ chi phong cực kỳ nồng đậm, mỗi người đều hy vọng trở nên càng thêm cường đại. Cường đại mang đến giá tính, hoặc là nói dã man. Bọn hắn là không chịu ngồi yên một đám người. Tiểu Bạch gây dựng liên minh, thống nhất luân hồi đại lục. Luân hồi đại lục ở bên trên đại quy mô chiến tranh đình chỉ, bọn hắn cần mới đối thủ. Mà đối thủ này Tiểu Bạch đã cho bọn hắn tìm được, đó chính là sa mạc đại lục. Công lược sa mạc đại lục chính là bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch. Tất cả luân hồi đại lục thần minh đều tại mài đao xoèn xoèn, luân hồi đại lục nhân dân cũng đang không ngừng làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị, không cách ra phát ra chất lượng tốt hơn vũ khí chiến tranh. Súng đạn vẫn là không nhận đại kiến, cái đồ chơi này tại bộ lạc dân trong mắt rất là gân gà, chủ yếu lính tác chiến vẫn là thần chiến sĩ nhóm. Chương 710, 3 ngày đã qua đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày này thời gian, Tân Bình đều chưa từng xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt. Hắn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, bên người mỗi ngày đều có không thua kém 20 người bảo tiêu. Liền ngay cả lúc ngủ, trong phòng của hắn đều ít nhất đứng đấy 10 người. Hắn tại e ngại Tiểu Bạch đồng thời, cũng không muốn từ bỏ mình đã tới tay quyền lợi. Tại Tân Bình trong ý thức, Hôi Đảng là hắn một tay khai sáng, cùng Tiểu Bạch cũng không có quá lớn quan hệ. Lúc trước mình nhận Tiểu Bạch làm đại ca, đây vốn chính là cái lựa chọn sai lầm. Dựa vào cố gắng của mình, cũng y nguyên có thể làm ra một phen sự nghiệp đến, căn bản cũng không cần Tiểu Bạch trợ giúp. Đa La thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên, rất có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Tân Bình muốn một trận chiến công thành, triệt để cầm xuống Tiểu Bạch, cái này còn không nói, hắn dự định từ Tiểu Bạch miệng bên trong đạt được vài thứ. Cụ thể đại khái chính là Tiểu Bạch tài phú từ đâu mà đến rồi. Đa Nhĩ pháp trưởng quản lấy Tiểu Bạch tài phú, Tân Bình một mực cảm giác, Tiểu Bạch tài phú là vô cùng vô tận. Lấy mãi không hết dùng không hết, hắn nhớ phần này tài phú. Nếu như có thể được đến Tiểu Bạch tài phú, như vậy hắn mới có thể ở trên một tầng lầu, chỉ sợ trở thành đại nghị viên cũng có thể, không còn là hy vọng xa vời. Đại nghị viên chính là Tân Bình dạ tâm. Hắn muốn trở thành tòa thành thị này trưởng khống giả một trong. Không chỉ muốn có tiền, còn muốn có quyền lợi. Người chính là như vậy, không biết đủ. Tân Bình âm thầm động viên lấy Hôi Đảng thành viên, dự định lật tung Tiểu Bạch. Tại sao là âm thầm động viên đâu? Bởi vì Tân Bình không hy vọng Đa La thành đại loạn. Hỗn loạn Đa La thành cũng không phải là hắn cần, sẽ còn phá đi Hôi Đảng thời gian dài như vậy đến kiến tạo hình tượng. Nếu là bị mất những này, như vậy không cần Tiểu Bạch, các lộ quý tộc liền sẽ trước giết chết hắn. Chút chuyện này Tân Bình vẫn có thể nghĩ rõ ràng, cho nên hắn có thể làm chính là âm thầm động viên. Bất quá hiệu quả lại là tạm được, cùng Tân Bình trong tưởng tượng khác rất xa. Tại Tân Bình ý nghĩ bên trong, chỉ cần hắn tùy tiện động động miệng, mọi người sẽ nhất hô bách đứng, nhẹ nhõm lật tung Tiểu Bạch. Sự thực là, thường ứng hắn người cũng không nhiều, thậm chí ngay cả Hôi Đảng thành viên 1/4 đều không có. Thường ứng hắn người, còn lớn hơn nhiều đều là hắn đáng tin. Cứ như vậy còn có rất nhiều người đang đánh chống lui quân, không có ý định làm. Vì cái gì đây? Nguyên nhân ở chỗ Tân Bình đột nhiên phát hiện mình ra không dậy nổi tiền. Hôi Đảng không phải nói không có tiền, cũng không phải rất nghèo. Tốt xấu Hôi Đảng nhân số đông đảo, có kinh thương thiên phú người hay là không ít. Bọn hắn cũng lợi dụng Hôi Đảng tên tuổi kinh doanh nhiều loại nghề nghiệp, không ngừng vì Hôi Đảng kiếm lấy tài phú, duy trì lấy Hôi Đảng vận chuyển. Nhưng là, có một thì, Hôi Đảng người tiền mình kiếm được, cũng chính là vừa mới có thể thỏa mãn Hôi Đảng cơ bản vận doanh mà thôi. Hôi Đảng thành lập thời gian quá ngắn, lúc này mới thời gian mấy năm a sinh ý cái đồ chơi này, cần lâu dài thắng dài, không ngừng tích lũy, mới có thể để cho tài phú tuyết cầu càng lăn càng lớn. Lại thêm Hôi Đảng vẫn luôn tại quyết trương, đem xúc tu vươn hướng các ngành các nghề, không ngừng hút vào người tiền đến. Cái này dẫn đến mặc dù Hôi Đảng hấp kim năng lực rất mạnh, nhưng đốt tiền năng lực càng mạnh. Ngày bình thường treo chống Tân Bình xa xỉ tiêu xài, không phải cái khác, chính là Tiểu Bạch từ hải tộc trong tay đạt được tài phú. Tiểu Bạch để Đa Nhĩ pháp gây mất Tân Bình kim tệ cung cấp, tương đương với cho Tân Bình truy vấn. Lúc này Tân Bình mới phát hiện, hắn không có tiền. Hôi Đảng bên trong tiền, hắn cũng không dám tùy tiện động, đây là duy trì Hôi Đảng mấu chốt. Nếu như hắn nghĩ lật tung Tiểu Bạch, liền cần mình xuất tiền túi. Lật tung Tiểu Bạch thế nhưng là liều mạng mua bán, người ta cải lấy đầu người cùng ngươi liều mạng, đồ cái gì, còn không phải là vì điểm này kim tệ a. Hiện tại không có kim tệ, An Không Bạch Nha liền muốn lắc lư người ta cùng ngươi làm, đây không phải nói đùa a, nhưng mà, cái này còn không phải nhất xoắn xuýt. Chân chính để Tân Bình nháo tâm chính là, mặc dù hắn tụ họp một nhóm người, nhưng nhóm người này sức chiến đấu rất thấp. Không sai, chính là rất thấp. Hôi Đảng là Tân Bình tại đưa ra, hắn vận hành lấy toàn bộ Hôi Đảng, kết giao lấy đại lượng quý tộc. Có Tiểu Bạch tài phú cung ứng, Tân Bình sẽ rất ít vận dụng vũ lực. Cái này dẫn đến người đứng bên cạnh hắn đều là loại kia có chủ ý, đầu óc linh hoạt người. Người thông minh là người thông minh, lực chiến đấu của bọn hắn cùng bọn hắn đầu óc đồng dạng cảm động. Nương tựa theo những người này là không có cách nào cùng Tiểu Bạch thủ hạ một đám mãng phu chống lại. Tân Bình đưa mắt nhìn Hôi Đảng bên trong chiến đấu cử đi. Kết quả phát hiện, có thể chiến giám chiến thiện chiến người đều tại bạ bạ tổ thủ hạ. Mà hắn cùng bạ bạ tổ quan hệ a, muốn nói quan hệ tốt, kia là tuyệt đối đang nói đùa. Đừng nói tốt, quan hệ của hai người cơ bản tương phản, Tiểu Bạch trong tù thời điểm, hai người không ít phát sinh mâu thuẫn. Đây cũng là nên, nếu là hai người sống chung hòa bình, Tiểu Bạch cũng sẽ không yên tâm như vậy. Hai người, một người là quản vận doanh, một người là quản chiến đấu. Đây là ngay từ đầu liền định tốt lắm, hỗ trợ lẫn nhau. Tân Bình lúc này mới giật mình bạ bạ tổ tầm quan trọng, hắn lúc trước nếu có thể cùng bạ bạ tổ hảo hảo ở chung, để bạ bạ tổ gia nhập vào hắn bên này, hiện tại liền sẽ không đau đầu như vậy. Trên thế giới nhưng không có thuốc hối hận bán, hắn chỉ có thể chịu đựng. Bạ bạ tổ cơ hồ nắm trong tay hôi đảng tất cả chiến đấu phái. Cái này để Tân Bình có chút vương. Làm sao lại biến thành dạng này đây? Tân Bình nghĩ mãi mà không rõ, hắn cảm giác mình chỉ sợ muốn chơi xong. Chiến đấu phái không tại hắn bên này, hắn nhịn, dù sao hôi đảng người còn tốt hơn nhiều, dù là sức chiến đấu yếu, dùng người cũng có thể đè chết đối phương. Còn nữa nói, mặc dù bạ bạ tổ nắm giữ đại lượng chiến đấu phái, nhưng còn có chút chiến đấu phái cũng không về hắn quản, Tân Bình hoàn toàn có năng lực lôi kéo. Như vậy vấn đề lại tới, người ta bằng cái gì đi theo hắn a, hắn lại không tiền. Tiểu Bạch cho hắn 3 ngày thời gian, Tân Bình tốn sức ba lực, cũng chính là tụ họp dưới tay mình đáng tin, một đám hồ bằng cầu hữu, đầu óc linh hoạt, có thể cùng quý tộc dựng một bên, miệng so tay lợi hại một đám người. Còn có chính là một đám cỏ đầu tượng, Tân Bình đều không thể tưởng tượng, một khi khai chiến những người này tập thể làm phản cảnh tượng. Thật kích thích. Trái lại Tiểu Bạch bên kia, hắn căn bản cũng không có để ý tới hôi đảng sự tình, từng ngày tự do tự tại, thật giống như người không việc gì đồng dạng. Hôi đảng hết thảy tựa hồ cũng cùng Tiểu Bạch không có quan hệ. Nhưng đến kỹ, vậy liền kinh khủng. Tiểu Bạch có sung túc tài chính, đến từ Hải Dương, liên tục không ngừng vận chuyển đến Đa La thành bên trong. Hắn có cường đại thiện chiến các chiến sĩ, hôi đảng chiến đấu phái, giác đấu trường giác đấu sĩ, còn có đến từ luân hồi đại lục tử vong các chiến sĩ. Đừng nói đối phó Tân Bình, dựa vào bọn gia hỏa này, Tiểu Bạch thậm chí có thể thắng được một trận chiến tranh. Cùng Tân Bình hoàn toàn là hai cấp bậc. Tận đến giờ phút này, Tân Bình đã có cảm giác, hắn thua, từ vừa mới bắt đầu tiểu thua đích thất bại thảm hại. Thế giới cùng hắn nghĩ không giống, Tiểu Bạch cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn có hết thảy, đều không có như vậy kiên cố. Hôi đảng bên trong, hắn nói chuyện dễ dùng, mọi người cũng nghe, nhưng đến thời điểm then chốt, Tiểu Bạch một câu liền có thể tước đoạt hắn hết thảy. Chương 711, quý tộc sắc mặt dù là như thế, Tân Bình cũng không có ý định từ bỏ, hắn hay là muốn dễ dụ một chút. Hắn trái lo phải nghĩ, biết bên người chó săn nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, còn có thể tìm kiếm quý tộc trợ giúp. Quý tộc a, kia là một nhóm không thể coi thường lực lượng. Bình thường tới nói, làm quý tộc, vì mặt mũi cũng tốt, vì bảo hộ cũng được, đều sẽ nuôi một nhóm tư binh. Những tư binh này cũng đều không đơn giản, rất đại khái suất đều là thần chiến sĩ. Phổ thông chiến sĩ nuôi có làm được cái gì, đến cần thời điểm chiến đấu, chính là pháo hôi mà thôi. Tư binh là quý tinh mà không đắt hơn, tình nguyện tiêu tốn giá cao đi thuê thần chiến sĩ, cũng không nguyện ý nuôi một đám không có giá trị gì chiến sĩ thông thường. Nếu như Tân Bình có thể đem quý tộc thuyết phục, để bọn hắn phái ra mình tư binh, lật tung Tiểu Bạch tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Thậm chí ở trong mắt Tân Bình, chỉ cần có thể đạt được những quý tộc này trợ giúp, lật tung Tiểu Bạch cơ hội là tất nhiên. 3 ngày thời gian, hắn tìm tất cả cùng mình tư giao rất tốt, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ quý tộc. Nhưng mà kết quả là không thu hoạch được gì, ngày bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ, uống rượu với nhau ăn thịt hảo huynh đệ, đến lúc này tựa hồ đột nhiên trở nên bận rộn. Không phải cái này có việc, chính là cái kia sinh bệnh, thậm chí còn có lấy cớ lao bà của mình muốn sinh. Tân Bình cũng nghĩ không thông, lao bà ngươi muốn sinh, cùng ngươi phái binh giúp ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại ngươi tư binh còn muốn tại lao bà ngươi sinh con thời điểm thủ hộ tại lao bà ngươi bên người à? Đây không phải tại nói nhảm thế này. Kiếm cớ không mượn cho Tân Bình tư binh quý tộc còn tính là tốt. Thậm chí, trực tiếp liền đóng cửa từ chối tiếp khách, hoặc là trực tiếp đem Tân Bình cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay cả người đều không gặp được. Còn có quý tộc dứt khoát lộ ra ghê tởm sắc mặt, đối với Tân Bình giận mắng lối ra. Để Tân Bình khí đến muốn chết. Tân Bình là thật không nghĩ tới, bình thường cùng mình quan hệ không tệ người, đến thời điểm then chốt lại là dạng này một bức sắc mặt. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, đã từng hắn, dù sao chỉ là phế rác ngõ hẻm một viên, tổ truyền 18 đời nghèo rất mùng tơi. Cho dù là hiện tại xem ra có tiền có quyền thế, nhưng trên bản chất, chính là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Rất nhiều thứ hắn cũng không hiểu, trong nhà không có loại kia truyền thừa. Mà lại hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, cơ hồ đều là Tiểu Bạch cho hắn, không phải dựa vào chính mình cố gắng đạt được. Căn bản cũng không có chính hắn nghĩ vững như vậy cố. Đa La thành quý tộc lại là một nhóm hạng người gì đâu. Đó cũng đều là chân chính nhân tinh, mặc dù so sánh Tiểu Bạch trong lòng người hiện đại còn kém bên trên một chút, nhưng ở Đa La thành, đó chính là một đám điển hình người thông minh. Xu lợi tránh hại, là bọn hắn sở trường cho hay. Tân Bình có tiền thời điểm, đó chính là hảo bằng hữu ăn hắn, uống hắn, chơi hắn, hoa hắn. Hiện tại Tiểu Bạch xuất ngục, Tân Bình không được, không có tiền, không có thế, cái kia còn chơi trái trứng, đã không phải là một người mặt người nha. Vô duyên vô cớ xuất động mình tư binh, cấp cho Tân Bình, vạn nhất đánh thua, làm sao xử lý? Không chỉ có làm mất cả trí lẫn trải, sẽ còn đắc tội Tiểu Bạch. Được không bù mất. Quý tộc trong lòng đều có bản sổ sách, tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương vàng, mới sẽ không làm mua bán lô vốn đâu. Tân Bình đối với quý tộc tâm tư cũng không hiểu rõ, hắn cảm giác, bình thường mọi người quan hệ cũng không tệ tới. Hiện tại ta gặp rủi ro, chẳng lẽ các ngươi không nên phụ một tay a? Hiện thực là không ai nguyện ý trợ giúp gặp rủi ro hắn. Các quý tộc lúc này chẳng những không nguyện ý trợ giúp hắn, ngược lại ước gì lẫn mất xa xa xem náo nhiệt. Cái này kêu là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy. 3 ngày thời gian đã qua, Tân Bình giống như biến thành người khác. Hắn ngồi liệt tại trong ghế, thịt mỡ cơ hồ ép ra ngoài. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, cả người đổi phế mà điên cuồng. Đa Nhĩ Pháp cùng bà bạ tổ cùng nhau mà tới, bọn hắn là đến hạ đạt Tiểu Bạch mệnh lệnh. Nhìn thấy Tân Bình một khắc này, hai người sợ ngây người. Đa Nhĩ Pháp không hề bận tâm, trong đôi mắt lóe lên một đạo phức tạp ánh sáng. Hắn có chút đau lòng. Tân Bình trong mắt hắn, đó chính là cái hậu bối hài tử. Đứa bé này thông minh, hướng ngoại, hiểu chuyện, sung sướng, đồng thời lại đối sinh hoạt tràn đầy hy vọng cùng hướng tới, hắn nghĩ tới người trên người sinh hoạt. Những này đều không có sai, thậm chí là phế rác ngõ hẻm trong đại đa số hài tử thiếu khuyết. Đa Nhĩ Pháp gặp quá nhiều hài tử, trong mắt của bọn hắn phần lớn đều là chết lặng. không có thuần chân, không có hy vọng, ảm đạm vô quang. Bọn hắn cuối cùng sẽ đi đến phụ mẫu chỗ đi con đường, biến thành một đám người nghèo, đa la thành tầng dưới chót nhân sĩ. Bởi vì sinh hoạt bức bách, bọn hắn sẽ ăn cắp, cướp bóc, giết người, vì chính là một miếng ăn. Tân Bình rơi xuống hiện tại hạ tràng, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắn bị kim tệ quyền thế che đậy con mắt, hắn vĩnh viễn tác thủ. Ngắn ngủi mấy năm, hắn đã thu được người khác cả một đời đều không thể đạt được. Có thể dù là dạng này, hắn cũng không vừa lòng, ý nguyên muốn càng nhiều. Mình đã từng nhắc nhở qua hắn, lại bị hắn không nhìn. Không tiếp thụ phê bình, cũng không tiếp thụ đề nghị, khư khư cố chấp. Tân Bình từ bỏ hết thể mỹ đức, trở nên mắt cao hơn đầu, cho là mình mánh khóe thông thiên. Liền ngay cả tiểu bạch vị này đem hắn nâng lên người tới, hắn cũng không coi vào đâu. Hắn hủy diệt không phải một cái ngẫu nhiên, mà là cái tất nhiên. Tại hắn bắt đầu tùy tiện thời điểm, hủy diệt liền đã đến. Lúc kia hắn có cơ hội ngăn cản, hắn chỉ cần đi thêm mấy chuyến ngục giam, cúi đầu lắng nghe tiểu bạch dạy bảo. Đợi đến tiểu bạch xuất ngục, hắn y nguyên vẫn là hắn, tài phú là của hắn, quyền lực là của hắn, vinh quang cũng là hắn. Đáng tiếc, bị che đậy hai mắt người, cuối cùng sẽ hủy diệt trong bóng đêm. Đa Nhĩ Pháp nhớ tới trước kia, hắn cũng đã từng trải qua quật khởi huynh đệ, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là như thế hủy diệt. Những cái kia giết chết hắn huynh đệ quý tộc, hiện tại vẫn là quý tộc, chưa hề nhận qua ảnh hưởng. Hiện tại đến phiên Tân Bình, hắn đi lên huynh đệ mình nhóm đường xưa, tự chịu diệt vong. Tân Bình có thể thu được hết thảy, Đa Nhĩ Pháp đồng dạng có thể thu hồi được, thậm chí so Tân Bình còn muốn càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao tiểu bạch túi tiền chính là hắn trưởng quản, cho tới nay vận chuyển đội cũng ở trong tay của hắn. Có thể Đa Nhĩ Pháp chưa từng có đối với tiểu bạch từng có dị tâm, hắn chính là thành thành thật thật làm tốt chính mình công việc, xưa nay không nói nhiều một câu, không nghĩ ngợi thêm một điểm. Là của hắn, chính là hắn, không phải hắn, cũng không phải là hắn. Tại ngoại giới xem ra, hắn chỉ là cái quản gia, nhưng lại có ai dám coi nhẹ hắn cái này quản gia tới? Lần này tới tìm Tân Bình, cũng không phải là Đa Nhĩ Pháp làm chủ đạo, mà là bà tổ. Bà tổ cùng Đa Nhĩ Pháp tâm tư không giống, hắn vẫn luôn nhìn bất quá Tân Bình. Nhìn thấy Tân Bình hiện tại cái dạng này, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, ngược lại cảm giác hạ giận. Lại cùng nha, lợi hại hơn nữa nha, lại đáp ý nha, nhảy nha, têu gào nha, thế nào? Sụt rồi. Ha 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 nên. Bà tổ trên mặt vẫn là bộ kia thật thà bộ dáng, nhưng trong lòng lại tại cùng thiếu. Đồng thời hắn cũng đang cảnh cáo mình, nhất định phải thành thành thật thật, tuyệt đối không nên quá phận. Nếu không Tân Bình hôm nay, chính là mình ngày mai. Chương 712, Tân Bình cầu xin tha thứ đổi phế không chịu nổi. Tân Bình ngẩng đầu nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Đa Nhĩ Pháp cùng bà tổ, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn hướng về hai người gầm thét lên, các ngươi tới làm cái gì? A, các ngươi là đến chế rêu ta a? Đúng, nhất định là, Lan, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Ba ngày thời gian, từ cao cao, rơi xuống đến phẳng trần. Loại cảm giác này đại đa số người cũng sẽ không từng có thể nghiệm, Tân Bình thể nghiệm được. Cảm giác thật kích thích. Kích thích đến đều nhanh điên mất rồi. Đa Nhĩ Pháp nhẹ nhàng lắc đầu, Tân Bình đã hỏng mất. Đã từng cái kia đối với cuộc sống tràn đầy hướng tới cùng mong đợi Tân Bình đã biến mất. Bà tổ thật thà trên mặt nổi lên đắc ý cùng cười lạnh, hắn đối với Tân Bình hiện tại trạng thái phi thường hài lòng. Bà tổ chậm ung dung nói ra, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng cái kia Tân Bình a? Ngươi cho rằng ta vui lòng tới gặp ngươi? Tân Bình đỏ hồng mắt lần nữa gầm thét lên, đã không nguyện ý đến, vậy liền cút. Lan a. Bà tổ nghiêm mặt đối với điên cuồng Tân Bình nói ra, phụng đại ca chi mệnh mà đến, truyền đạt đại ca lời nhắn. Tân Bình vịn cái ghế nắm tay, con mắt đỏ bừng chờ lấy bà tổ. Bà tổ khinh miệt nói ra, đại ca đã cho ngươi 3 ngày thời gian đã qua, ngươi sở tác sở vi đều tại đại ca trong mắt, xem ra ngươi không muốn đầu hàng, ngươi dự định ngoan cố chống lại đến cùng, như vậy, khai chiến đi. Khai chiến? Mở cái gì chiến? Lại có người dám hướng hắn tuyên chiến? Chẳng lẽ không phải hắn là ai a? Ta là Tân Bình. Hôi đảng Tân Bình. Hôi đảng kẻ thống trị, thủ lĩnh. Tiểu Bạch, ngươi vậy mà, ngươi cũng dám nghĩ đi nghĩ lại. Tân Bình một buồn lửa giận, đột nhiên tiêu tán rơi mất. Tiểu Bạch thật dám. Người ta vì cái gì không dám? Muốn cái gì lại cái gì, dựa vào cái gì không dám hướng mình tuyên chiến a? Nhìn xem Tân Bình biến ảo khó lường sắc mặt, bà tổ lần nữa cười khinh bỉ. Cái gì hôi đảng kẻ thống trị, hôi đảng là đại ca, mãi mãi cũng là đại ca. Để ngươi thay trưởng quản, thật coi mình là cái nhân vật rồi. Dù sao lời nhắn đã dẫn tới, bà tổ cũng không muốn đang nhìn Tân Bình sắc mặt. Quay đầu hắn liền định cùng Đa Nhĩ Pháp rời đi, trở về cùng Tiểu Bạch phục mệnh. Nhưng vào lúc này, Tân Bình đột nhiên đứng lên, vội vàng chạy tới. Thân thể của hắn quá mức mập mạp, đã sớm đã mất đi đã từng linh hoạt, vậy mà không có thể tránh qua góc bàn. Đâm vào góc bàn, Tân Bình thân thể đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Hắn quên đi đau đớn, bắt lại bà tổ chân trần, bò lổm lổm đem bà tổ chân ôm vào trong ngực. Bà tổ cúi đầu nhìn về phía Tân Bình, nhíu mày, Cư Cao Lâm Hạ nói ra, ngươi muốn làm gì? Vung ra. Liền ngay cả một bên Đa Nhĩ Pháp cũng khẽ nhíu mày. Tân Bình dùng lộ ra thấp phẩm lo âu thanh âm nói ra, giúp ta văn mải, để đại ca bỏ qua cho ta đi, ta biết thành thành thật thật, ta sẽ quản lý hảo hôi đảng, để hôi đảng toàn bộ đều tại đại ca trưởng không dưới, bỏ qua cho ta đi. Tân Bình để bà tổ cảm giác buồn cười, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy quản lý hôi đảng? Ý thì anh nguyên muốn quyền lực, ý nguyên muốn làm người trên người. Nằm mơ đâu? Bà tổ trên mặt châm chọc tiếu dung, để Tân Bình như là nước lạnh rội đầu, hắn một mực ôm bà tổ đuổi không buông tay. Bà tổ sắc mặt lạnh xuống, dùng sức đá đá chân, vậy mà không có thể làm cho Tân Bình buông tay, dùng băng lãnh thanh âm quát mắng, buông tay, nếu không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tân Bình sững sờ nhìn bà tổ một hồi, xoay mặt nhìn thấy Đa Nhĩ Pháp, hai mắt buộc phát ra một tia sáng. vung lòng ra bạ bạ tổ đuổi, hắn lại ôm lấy Đa Nhĩ Pháp chân. Đa Nhĩ Pháp ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ nói ra, buông tay. Tân Bình lúc này nào dám buông ra, Đa Nhĩ Pháp thật giống như hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái này có thể buông tay a? Vừa để xuống tay tiểu bạch các chiến sĩ liền giết tới, mạng nhỏ mình nhưng là không còn. Nghe được Đa Nhĩ Pháp, Tân Bình không chỉ có không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ôm. Bạ bạ tô lạnh lùng mắt nhìn Đa Nhĩ Pháp, không nói chuyện, ý kia lại rõ ràng. Hắn là tại khuyên bảo Đa Nhĩ Pháp không muốn phạm sai lầm. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình đi rất gần, vốn là dễ dàng nhận chất vấn. Nếu như tình huống lúc này truyền đến tiểu bạch trong lỗ tai, đây chính là muốn xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này, chính là tiểu bạch nói muốn chỉnh đốn hôi đảng thời điểm, ai phạm sai lầm đều muốn bị thanh lý. Không có người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, trên cơ bản là có táo không có táo đánh ba sao trạng thái. Đa Nhĩ Pháp nhắm mắt lại, nửa ngày về sau, thở dài một tiếng. Hắn nói với Tân Bình, không có ai có thể cứu được ngươi, ngươi cầu ta cũng vô ích à, ta chính là cái quản gia mà thôi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chẳng khác nào từ bỏ Tân Bình. Quản gia, đây chính là cùng chủ nhân người thân cận nhất. Đa Nhĩ Pháp ý tứ rất rõ ràng, ta sẽ không phản bội tiểu bạch, cũng sẽ không ở tiểu bạch trước mặt giúp ngươi nói chuyện. Tân Bình ngẩng đầu nhìn Đa Nhĩ Pháp, thê thê thảm thảm nói ra, Đa Nhĩ Pháp, chúng ta đều là đến từ phế giác ngọ hẹp à, chúng ta là một chỗ ra. Cùng một nơi ra, đây là cho tới nay Đa Nhĩ Pháp tại nói với Tân Bình. Tân Bình nhưng lại chưa bao giờ để ý tới qua câu nói này. Không nghĩ tới, hiện tại hắn đem câu nói này nói ra. Đa Nhĩ Pháp túi đầu nhìn xem Tân Bình, thở dài nói, vì sao lại rơi xuống hiện tại cái dạng này à? Tân Bình một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, mau cứu ta, giúp ta van cầu đại ca đi. Đa Nhĩ Pháp túi xuống thân, vỗ vỗ Tân Bình đầu, bình tĩnh nói, ta cứu không được ngươi, ta lúc đầu nói lời, ngươi không nghe, hiện tại lại vì cái gì muốn tới cầu ta. Đường là mình đi, sự tình là tự mình làm, nên hưởng thụ, ngươi một điểm không ít, hiện tại đến phiên ngươi gánh chịu hậu quả, cũng tương tự sẽ không thiếu. Nói xong, Đa Nhĩ Pháp kiên định cầm Tân Bình ôm chân của mình tay, đem hắn ngón tay từng cây đẩy ra, đem chân quất ra. Tân Bình ngây ngốc nhìn xem Đa Nhĩ Pháp cùng bà bà tổ, nửa ngày đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Giữ tợn lần nữa bỏ tới trên mặt của hắn, hắn chỉ vào hai người nói ra, các ngươi thấy chết không cứu. Đợi đến ta quật khởi thời điểm, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không yên lành. Đa Nhĩ Pháp nhìn thấy Tân Bình còn tại chấp mê bất ngộ, nhịn không được lần nữa thở dài một tiếng. Bà tổ thì cười lạnh, hắn đưa tay mở ra Tân Bình chỉ mình tay, nói với hắn, ngươi đến, ta chờ, liền sợ ngươi không có cơ hội. Đã mất đi hy vọng Tân Bình, lúc này đã nổi điên, hắn gầm thét lên, không, các ngươi chờ lấy nhìn, ta nhất định sẽ thành công, tiểu bạch không tính là gì, ta nhất định có thể đánh đến hắn. Nhất định có thể. Nhìn thấy lần nữa lâm vào điên cùng Tân Bình, bà tổ cùng Đa Nhĩ Pháp hai người không xa lại nhiều ở chỗ này dừng lại một giây. Hai người lắc đầu, quay người rời đi. Tân Bình hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Hắn quay người về tới trên ghế ngồi xuống, đầu bắt đầu nổi điên vận chuyển. Tân Bình tin tưởng mình nhất định có thể tìm ra biện pháp, nhất định có thể vượt qua hiện tại tràn nguy cơ này. Quý tộc. Đúng. Quý tộc. Hết thảy mấu chốt còn tại quý tộc trên thân. Chương 713, vùng gây dây chết quý tộc là Tân Bình hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu như không thể để cho quý tộc tới cứu hắn, vậy hắn liền thật xong. Thế nhưng là có thể tìm quý tộc cơ hồ đều tìm qua, những người kia cũng không nguyện ý thân xuất viện thủ. Làm sao bây giờ? Tân Bình gầm móng ngón tay, cái trán chảy ra dầu mỡ mồ hôi, đầu óc không ngừng vận chuyển. Còn có ai, đến cùng còn có cái nào cá quý tộc có thể đến giúp chính mình? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Địch nhân? Địch nhân? Đúng a, địch nhân. Tân Bình con mắt đột nhiên liền sáng lên. Tiểu Bạch tại Đa La Thành mặc dù là thâm cư không ra ngoài, sẽ rất ít lộ diện, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn không có địch nhân a, mà lại địch nhân của hắn cũng đều chẳng phải nhỏ yếu, đều là phi thường cường đại loại kia. Nếu không cũng không xứng trở thành địch nhân của hắn, sớm đã bị hắn nghiền ép chết rồi. Tân Bình con mắt chuyển động. Tiểu Bạch chủ yếu địch nhân hẳn là hai vị kia đại nghị viên. Đại nghị viên Cổ Mỏ cùng đại nghị viên Đệ Mộ Dạ. Tiểu Bạch vào tù chính là Cổ Mỏ làm, Cổ Mỏ vẫn luôn đang tìm kiếm giết chết con trai mình chân hung. 3 năm trước đây bởi vì con trai độc nhất chết mất mà phát cuồng Cổ Mỏ, thế nhưng là tới một trận đại thanh tẩy, bài trừ đối lập. Tiểu Bạch chính là lúc kia bị liên lụy. Tân Bình ẩn ẩn biết một ít chuyện, hắn một mực hoài nghi quả thực chính là Tiểu Bạch xử lý. Bất quá hắn lúc trước không có tham dự vào chuyện lần đó bên trong, cho nên không cách nào đến cùng phải hay không Tiểu Bạch làm. Bất quá bây giờ so đo nhiều như vậy hữu dụng a? Hắn chỉ cần nhận định giết chết quả thực người là Tiểu Bạch là đủ rồi. Trong quý tộc quá nhiều người đều biết hắn là Tiểu Bạch người bên cạnh, hay là cùng Tiểu Bạch quan hệ rất không tệ người. Như vậy lời hắn nói là có thể tin độ. Chỉ cần hắn ra mặt, nói có gì là Tiểu Bạch giết chết, Cố Mò cũng là sẽ tin tưởng a. Đã sớm phát cùng Cố Mò, chắc chắn sẽ không buông tha Tiểu Bạch. Cố Mò chịu gia nhập phía bên mình đối phó Tiểu Bạch hy vọng liền lớn hơn. Quý tộc có thể không để ý tới hắn, nhưng lại không thể không để ý tới Cố Mò. Đệ Mộ Dạ, đồng dạng cũng là cùng Tiểu Bạch có thù đại nghị viên, chính là cái kia trong tù cùng Tiểu Bạch đối nghịch đại nghị viên. Tân Bình mặc dù không có đi ngục giam thăm viếng qua Tiểu Bạch, nhưng cũng tại mật thiết chú ý Tiểu Bạch trong tù động thái. Hắn cùng Đệ Mộ Dạ ở giữa cừu hận cùng chiến đấu, Tân Bình toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Đệ Mộ Dạ là cái đại nghị viên, lại bị Tiểu Bạch tra tấn đến nhận việc điểm tự sát, người đều sắp hỏng mất. Hơn 100 năm quý tộc gia tộc gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là từ sâu, chỉ cần có cơ hội, Đệ Mộ Dạ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho Tiểu Bạch. Dù là Đệ Mộ Dạ thế lực không bằng trước đó cường đại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn còn có chút thực lực. Lôi kéo Cổ Mỏ, lại dùng Cổ Mỏ gia nhập tin tức của mình, gia tăng mình đối kháng tiểu bạch phần thắng, lợi dụng cái này phần thắng sát xuất đi lôi kéo đệ mộ dạ. Có đệ mộ dạ gia nhập, đồng dạng sẽ mang đến một nhóm quý tộc, trận chiến đấu này liền biến thành một trận thuận gió cầm. Nếu như là trận thuận gió cầm, như vậy thì sẽ có càng nhiều quý tộc gia nhập vào, muốn kiếm một trận canh. Đến lúc đó tiểu bạch cũng chỉ có diệt vong một con đường có thể đi. Nghĩ tới đây, Tân Bình rộng mở trong sáng, một đầu quang minh đại lộ bày tại trước mặt hắn. Tân Bình ngồi thẳng người, lần nữa cắt tỉa một lần trong đầu của mình cơ hội, cảm thấy vạn vô nhất thất, nhịn không được phát ra hưng phấn tiếng cười to. Ha 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 ha, hắn lớn tiếng hướng về phía ngoài cửa hô, người tới, chuẩn bị cho ta xe thú. Tựa hồ là bởi vì cùng tiểu bạch đối kháng duyên cớ, quyền uy của hắn đã giảm xuống. Liên tục hô ba tiếng, mới có người hữu khí vô lực hưởng ứng, vì hắn đi chuẩn bị xe thú. Tân Bình mấy năm này nung chiều, vốn định giao hàng, về sau ngẫm lại lại từ bỏ, chỉ là bĩu môi. Chờ ta đánh bại tiểu bạch, lại đến cùng các ngươi bọn giá hỏa này tính sổ sách. Cũng dám xem nhẹ ta, ngay cả ta mệnh lệnh đều như thế qua loa, chờ đó cho ta. Hiện tại mấu chốt nhất, không phải trừng phạt những này hạ nhân, mà là đi tìm cô mò. Chỉ cần có thể thuyết phục cô mò, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Xe thú rất nhanh liền chuẩn bị xong, Tân Bình ngồi lên xe thú, chạy tới cổ mỏ trang viên. Cổ mỏ trang viên tràn đầy xa hoa cảm giác, tại toàn bộ Đa La thành đều là số 1 số 2. Cho dù là lo nghĩ Tân Bình, tiến vào trong trang viên lúc cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Cổ mỏ trang viên phi thường khổng lồ, bên trong có đại lượng khu kiến trúc, nếu như không ai dẫn dắt, phi thường dễ dàng mê thất trong đó. Trong trang viên hạ nhân dẫn Linh Tân Bình xe ngựa đi tới một tòa không lớn biệt thự. Căn biệt thự này vị trí rất kỳ lạ, là ở vào khu kiến trúc bên trong, bị rất nhiều kiến trúc bóng ma ngăn che. Thoạt nhìn là nho nhỏ một cái, cùng trung quanh cách cục có chút không đáp. Không tính xa hoa, tựa hồ đã có thời gian rất dài, biệt thự trên vách đá lưu lại bao cắt vết tích. Đi vào biệt thự cổng, Tân Bình sợ run cả người, cau mày nhìn trung quanh một lần. Bởi vì bị kiến trúc bóng ma che đậy, nơi này không thấy ánh nắng, lộ ra âm trầm. Trang viên hạ nhân cho Tân Bình dùng tay làm dấu mời, sau đó quay người rời đi. Tân Bình cau mày, đưa tay đẩy ra biệt thự đại môn. Đại môn giống như thiếu khuyết dầu bôi trơn, phát ra cố chấp thanh âm, để cho người ta nghe trong lòng căng lên. Cất bước đi vào trong biệt thự, Tân Bình tâm mới có chút buông xuống một chút. Trong biệt thự trang trí rất không tệ, mà lại rất sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn, lâu dài đều có người ở lại. Đứng tại biệt thự trong đại sảnh ngẩng đầu nhìn lại, biệt thự là 2 tầng, lầu 1 là cái rộng rãi đại sảnh, lầu 2 thì là ở lại gian phòng. Tân Bình không dám luận động, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Đợi không hẳn sẽ công phu, cụ mỏ thân ảnh xuất hiện tại lầu 2 lâu hành lang bên trên. Cụ mỏ cư cao lâm hạ nhìn xuống Tân Bình, vị nắm tay, chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Hắn biểu lộ cực kỳ u ám, thật giống như sinh hoạt tại trong cổ mộ người thủ mộ, nhìn trong lòng người phát dục vọng dục vọng dục vọng chết đi, để hắn có thụ trả tấn. Không chỉ có như thế, làm Đa La trong thành người có quyền thế nhất một trong, hắn giết chết rất nhiều người, nhưng không có tìm tới sát hại mình nhi tử bảo bối chân chính hung thủ. Cái này khiến nguyên bản uy nghiêm cổ mộ biến thành này tấm âm tàn bộ dáng. Hắn quá muốn báo thù. 3 năm qua, chỉ cần hắn nghe được chút điểm liên quan tới hung thủ tin tức, hắn đều sẽ có bạo tẩu khuynh hướng. Đối với hung thủ chấp nhất, tại để hắn dần dần mất lý trí. Tân Bình đột nhiên tới chơi, cổ mộ có chút không hiểu đấu. Hắn cùng Tân Bình không có gì giao tình, quan hệ cũng không được tốt lắm. Dù sao Tân Bình cấp trên là Tiểu Bạch, mà hắn một tay đem Tiểu Bạch đưa vào ngục giam. Từ điểm đó tới nói, quan hệ của hai người liền tốt không đến đi đâu. Cụ mò hiện tại rất ít rời đi trang viên, nhưng với bên ngoài tin tức cũng đều biết. Hắn biết hiện tại Tân Bình tình cảnh không được tốt, hắn tại phản kháng Tiểu Bạch. Mà Tân Bình đột nhiên đến thăm, để hắn phi thường tò mò. Hắn muốn nghe xem Tân Bình dự định nói cái gì, lúc này mới không có đem Tân Bình cự tuyệt ở ngoài cửa. Cụ mò xuất hiện, kia u ám sắc mặt, để Tân Bình vừa mừng vừa sợ. Bộ dáng này tuyệt đối cùng Tiểu Bạch có quan hệ a, mình nắm chắc có lớn một chút. Tân Bình trong lòng thật cao hứng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài nửa điểm, ý nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Chương 714, kế hoạch sơ thành đi xuống thang lầu cô mò, không có phản ứng Tân Bình, tự mình đi qua một bên, lấy ra chén rượu, rót cho mình một chén rượu. Uống rượu, cô mò quay đầu trở lại nhìn về phía Tân Bình. Tân Bình biết lúc này đến phiên mình, hắn liền vội vàng tiến lên một bước nói ra, "Ta gọi Tân Bình, đến từ Hôi Đảng." Hắn còn chưa nói hết, liền bị cô mò đưa tay đánh gãy, hắn trầm giọng nói ra, "Ta biết ngươi là ai, ngươi tại sao tới tìm ta?" Không lẽ phép phương thức nói chuyện, để Tân Bình ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng, nói ra, "Ta mang đến ngài cảm thấy hứng thú tin tức." Cụ mỏ dùng âm u đầy tử khí con mắt nhìn về phía Tân Bình, không nhịn được nói ra, nếu như ngươi nói tiếp những thứ vô dụng này, ngươi liền có thể đi, ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Tân Bình sắc mặt cứng đờ, có chút nộ khí. Hắn dù sao cũng là Đa La trong thành nổi danh nhân vật, dù là ngươi cụ mỏ là cái đại nghị viên cũng ít nhiều muốn tôn trọng một chút đi. Nghĩ lại nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, Tân Bình sợ. Hắn đè xuống lửa giận, cười theo nói ra, chúng ta có cùng chung địch nhân, Tiểu Bạch hắn là chúng ta cùng chung địch nhân a. Còn tưởng rằng Tân Bình có thể nói ra cái gì, cụ mỏ đi tới một bên ngồi xuống. Tiểu Bạch hắn người này hắn không có quá nhiều ấn tượng. Cái kia kém chút bị hắn giết chết người, đáng là gì, mặc dù cuối cùng không có tử, nhưng cũng đi Đa La ngục giam thành ngây người thời gian 3 năm. Hắn quay người tìm tới cái ghế ngồi xuống, dùng bưng chén rượu ngón tay chỉ cổng, nói với Tân Bình, ngươi có thể đi. Tân Bình có chút bối rối nói ra, ngài nói cái gì? Cảm xúc vốn là không ổn định của Mò, lúc này đột nhiên phát tác, hắn hướng phía Tân Bình gầm thét lên, cút. Theo cổ Mò tiếng gầm gừ, biệt thự trong bóng tối đi tới mấy cái đại hán khôi ngô, chống chọi Tân Bình đem hắn hướng cổng mang. Tân Bình cố gắng dãy rồi lấy, lại không cách nào tránh thoát đại hán thô to cánh tay, hắn liên tiếp kêu to, chờ một chút, ta còn có lời muốn nói, thả ta ra. Cụ Mọ thật giống như làm như không nghe thấy, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Không có Cụ Mọ mệnh lệnh, mấy người đại hán ý nguyên mang lấy Tân Bình đi tới cửa. Tân Bình càng thêm hoảng loạn rồi, một khi hắn bị ném ra biệt thự, vậy liền thật xong, nhất định sẽ bị Tiểu Bạch xé nát. Cụ Mọ là hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Không được, không thể cứ như vậy kết thúc, tuyệt đối không được. Tân Bình một bên ra sức muốn thoát khỏi đại hán, một bên hướng phía Cụ Mọ hô to, "Cụ Mọ, ta biết là ai giết ngươi hải tử, ta biết là ai giết con." Câu nói này thật giống như cái chốt mở, trong nháy mắt tỉnh lại Cụ Mọ. Hắn bất mãn tơ máu con mắt đột nhiên mở ra, u ám ánh mắt hóa thành nóng nảy cuồng. Thân thể ưỡn lên, hắn ngồi dậy, nhìn về phía bị kéo đến cổng Tân Bình, la lớn, "Dừng lại, đem hắn mang tới." Mấy người đại hán động tác dừng lại, cũng không lên tiếng, kéo lấy Tân Bình thân thể, đem hắn kéo tới Cụ Mọ trước mặt. Lạch cạch Tân Bình té lăn quay Cụ Mọ trước mặt, toàn thân trên dưới đều tại đau. Hắn từ dưới đất bò dậy, quỳ trước mặt Cụ Mọ. Cụ Mọ cúi người xuống, nhìn chằm chằm Tân Bình hai mắt hỏi, "Đem ngươi lời mới rồi nói lại lần nữa, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tân Bình ngẩng đầu, không chậm trễ chút nào nói ra, "Ta biết là ai đã giết con." Cụ Mọ bắt lại Tân Bình cổ, bình tĩnh thanh âm nói ra, "Ngươi thật có biết không? Ngươi biết hiện tại gạt ta kết quả a?" Cụ Mọ lực lượng vượt quá Tân Bình đoán trước, vậy mà phi thường lớn, bóp đến hắn hít thở không thông. Tân Bình nghẹn mặt đỏ, vuốt Cụ Mọ tay, ý đồ để hắn buông ra. Phát hiện không có tác dụng gì, Tân Bình đứt quãng nói ra, ta biết là Tiểu Bạch hắn giết." Đạt được mình muốn đạt được, Cụ Mọ dùng sức đẩy Tân Bình. Béo thành cầu Tân Bình ngửa mặt ngã sắp xuống, nửa ngày mới đứng lên, ho khan không ngừng. Cụ Mọ bưng chén rượu uống một hớp rượu, chậm ung dung mà hỏi, "Theo ta được biết, Tiểu Bạch là đại ca của ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội hắn, tới nói cho ta tin tức này?" Đem thở hổn hển Vân Tân Bình nghe được Cụ Mọ tra hỏi, sinh khí nói ra, "Ta coi hắn là đại ca, hắn nhưng không có coi ta là đệ đệ, hắn muốn giết ta, ta tại tự cứu." "Tự cứu a?" Cụ Mọ nhướng mắt, từ từ nói giống như mà hỏi, "Vì cái gì hắn lại là hung thủ đâu, ngươi muốn làm sao để chứng minh điểm này?" Từ dưới đất bò dậy một lần nữa đứng thẳng người Tân Bình, nói với Cụ Mọ, "Ta tại sao muốn chứng minh? Ta là khoảng cách gần hắn nhất nhân chi một, chuyện của hắn có cái gì ta không biết. Nếu như không phải như thế, Hôi Đảng tại sao là ta đang xử lý?" Tân Bình rất có sức thuyết phục, thật sự là hắn không cần cái gì chứng minh, thân phận của hắn chính là chứng minh tốt nhất. Thân phận của hắn đủ để cho hắn biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Đối với điểm này, Cụ Mọ vẫn là có thể tin tưởng, hắn gật gật đầu, âm trầm nói ra, "Hy vọng ngươi không phải lừa gạt ta, nếu không..." Cụ Mọ ý đã buông lỏng, Tân Bình định nọt nói ra, "Ngươi yên tâm, ta không dám lừa gạt ngươi, ta cũng cần tìm mới chỗ dựa." Đối với câu nói này, Cụ Mọ từ chối cho ý kiến phủi hắn một chút, mới hỏi lần nữa, "Ngươi cần ta làm cái gì?" Làm đại nghị viên, Cụ Mọ tự nhiên không phải cái kẻ ngu, đã Tân Bình sẽ chạy tới, tất nhiên là có chỗ cầu. Tân Bình đội vàng nói ra, "Ta cần ngài giúp ta đối phó Tiểu Bạch, nhân thủ của ta không đủ." Nghe được Tân Bình, Cụ Mọ trầm mặc, nửa ngày không có lên tiếng. Cụ Mọ suy tư nói ra, "Ngươi cần bao nhiêu người?" Tân Bình trong lòng cũng hỉ, thanh âm mang theo khẽ run nói ra, "Càng nhiều càng tốt, không chỉ là vì ta, cũng đồng dạng là vì hài tử của ngài, muốn vì hắn báo thù à, hắn là cái hảo hài tử a." Tân Bình biết mình phân lượng không đủ, nếu là bởi vì chính hắn, Cụ Mọ tất nhiên sẽ không tuyệt đối dụng tâm. Nhưng là dùng con tên tuổi liền không đồng dạng, Cụ Mọ sẽ xuất động cơ hồ tất cả lực lượng, đây là vì báo thù. Quả nhiên, chính như hắn dự đoán, nghe được con của mình, Cụ Mọ cảm xúc bắt đầu kích động. Hắn có chút để cao âm điệu nói ra, "Nếu như ngươi Tiểu Bạch chính là sát hại tử của ta hung thủ, vậy ta so sát hắn." Tân Bình liền đội vàng gật đầu, "Ta à, ta vô cùng." Cụ Mọ nhìn chăm chú Tân Bình, dừng mấy giây, rốt cục mở miệng nói ra, "Ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, nhưng ngươi phải biết, đây không phải đơn thuần vì ngươi." Tân Bình liên tục gật đầu, kích động nói ra, "Đúng, ngài là vì con, hắn là cái hảo hại tử." Cụ Mọ đột nhiên khoát tay chặn lại, nói với Tân Bình, "Cút đi, việc ta sẽ đi làm, chuyện còn lại ngươi cũng phải làm tốt." Mừng rỡ như điên, Tân Bình đội vàng hành lễ, mang theo nét mặt hưng phấn rời đi Cụ Mọ biệt thự. Kế hoạch sơ bộ thành công, tiếp xuống liền dễ làm nhiều, chỉ cần có thể lôi kéo đầy đủ minh hữu, hắn căn bản cũng không cần e ngại Tiểu Bạch. Chương 715, Tân Bình đến nhà so với thấp thỏm lo âu nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo minh hữu Tân Bình, Tiểu Bạch lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Tân Bình hối hả ngược xuôi 3 ngày thời gian, Tiểu Bạch lại mang theo Hấu Miêu tại Đà Lạt trong thành ngủ lắc. Có Tiểu Bạch dẫn đầu, nha đầu này xem như mở rộng tầm mắt, con mắt đều nhanh không đủ dùng. Thành trại chính là cái địa phương nhỏ, tài nguyên cằn cỗi, có thể nói là muốn cái gì không có gì. Dị giới giải trí hạng mục vốn lại ít, thành trong trại giải trí hạng mục thì càng ít. Bọn hắn lúc rảnh rỗi đều không phải là tán gẫu, mà là phơi nắng. Không sai, trong sa mạc phơi nắng, hận không thể đem mình phơi chết loại kia. Có thể nghĩ nhàm chán của bọn hắn trình độ. Lớn tuổi điểm, đối với dạng này trạng thái còn có thể chịu đựng, mỗi ngày không có việc gì. Có thể giống Ấu Miêu tốt như vậy động tiểu hài tử lại không được. Mỗi ngày phơi nắng loại này giết thời gian phương thức, rõ ràng không thích hợp bọn hắn a đến Đa La thành, có quá nhiều nàng chưa từng gặp qua đồ vật. Mỗi một loại Ấu Miêu chưa thấy qua đồ vật, nàng đều muốn biết một chút, nhất là những cái kia nàng chưa từng ăn qua đồ vật. Vừa vặn Tiểu Bạch cũng không có chuyện gì, trong tủ chờ đợi 3 năm, thật vất vả ra, có thể nào không nhìn xa cách 3 năm Đa La thành đâu. Thế là mỗi sáng sớm đến, hắn liền kêu lên Đa Nhị Pháp, mang theo Ấu Miêu ra đường dạo chơi. Đa La thành hay là vô cùng phồn vinh, mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt. Ấu Miêu chưa từng thấy nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. 3 ngày thời gian, cũng vẹn vẹn đủ để nàng đối với Đa La có chút hiểu rõ mà thôi. Liên tiếp chơi 3 ngày, Tiểu Bạch mới phản ứng được, có vẻ như phải xử lý một chút Tân Bình vấn đề. Hắn để bà tổ cùng Đa Nhĩ Pháp đi thông chi Tân Bình, chính là thông chi tử kỷ của hắn. Tiểu Bạch không cho rằng mình muốn giết chết Tân Bình có người có thể ngăn cản. Trong tay hắn thế nhưng là cầm một nhóm tử vong chiến sĩ tới, đánh nhau hung cực kỳ. Sau đó Tân Bình cử động cũng có chút ý tứ. Gia hỏa này vậy mà đi tìm Cổ Mỏ, phản hồi tin tức là Tân Bình đã cùng Cổ Mỏ kết làm đồng minh. Cổ Mỏ công khai biểu thị sẽ ủng hộ Tân Bình, phái người trợ giúp Tân Bình đối phó chính mình. Còn có Đệ Mộ Dạ cũng gia nhập vào Tân Bình một phương, cũng biểu thị sẽ phái người đối phó chính mình. Hai tên đại nghị viên công khai tuyên bố, cái này khiến rất nhiều quý tộc không còn quan sát, nhao nhao gia nhập vào Tân Bình trong lồng ngực. Công khai đứng đội, phản kháng Tiểu Bạch. Các quý tộc nghĩ đến Minh Bạch, Tiểu Bạch lợi hại hơn nữa, cũng chính là ca quý tộc mà thôi. Tân Bình bên kia lại khác biệt, đứng lấy hai vị đại nghị viên đâu, đây cơ hội là tất thắng tiết tấu. Nhất là xử lý Tiểu Bạch, Tân Bình hứa hẹn sẽ có một phần tiền lãi. Đơn giản chính là lấy không tiền, có loại chuyện tốt này còn có thể thiếu đi thân ảnh của bọn hắn a một ngày thời gian, Tân Bình liền làm xong cổ mỏ cùng Đệ Mộ Dạ, đồng thời có được một nhóm lớn quý tộc hậu viện đoàn. Có thể tưởng tượng, trong tương lai một đoạn thời gian, cái này hậu viện đoàn quy mô sẽ còn không ngừng tăng lớn. Tiểu Bạch đạt được tin tức này về sau, không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác, ngược lại lộ ra tiểu dung. Hắn cảm giác cái này phi thường tốt, trực tiếp liền đem địch nhân của mình toàn bắt tới, một pháo cho hết đánh. Có bao nhiêu người gia nhập vào Tân Bình một phương, Tiểu Bạch căn bản cũng không để ý, thậm chí còn hy vọng càng nhiều càng tốt. Hắn cần một triển lãm cá nhân bày ra mình bắt thịt cơ hội. Tử vong chiến sĩ từ khi đi tới Đa La Thành, vẫn là nhàn rỗi lấy, mỗi ngày không có việc gì. Lần này vừa bận để bọn hắn đi hoạt động một chút, đem địch nhân của mình dọn dẹp sạch sẽ. Đạt được hai vị đại nghị viên cùng rất nhiều quý tộc ủng hộ, Tân Bình lại lơ lối. Ngày thứ hai, hắn cằn nhằn lạnh dung đi tới Luân Hồi Trang Viên. Nhìn thấy Tiểu Bạch một khắc này, Tân Bình ngưỡng thẳng sống lưng, ngửa đầu, đầu đều nhanh dương lên phía sau lưng đi, mũi bệnh lên trời. Tiểu Bạch ngồi trên ghế, đứng phía sau Đa Nhị Pháp, bạ bạ tổ cùng cường, buồn cười nhìn xem Tân Bình. Tân Bình đứng phía sau sáu tên cường tráng chiến sĩ, bọn hắn là cổ mỏ cùng đệ mộ giả thủ hạ, phụ trách bảo hộ Tân Bình. Tân Bình nên ngang đi vào Tiểu Bạch đối diện ngồi xuống, phí sức niết lên chân bắt chéo, nghiêng về một bên mắt khinh thường nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thổi phù một tiếng bật cười, Tân Bình, ngươi bộ dáng này là tính toán đợi ta mời ngươi ăn cơm. Tân Bình trong nháy mắt liền nghĩ tới lần trước bị Tiểu Bạch đuổi ra khỏi biệt thự sự tình, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn cắn răng hung tợn nói ra, Tiểu Bạch, ta lần này tới là nói cho ngươi, ngươi thua định. Tiểu Bạch rất bình tĩnh a một tiếng, chờ lấy Tân Bình đoạn dưới. Đối với Tiểu Bạch loại an tĩnh này phản ứng, Tân Bình phi thường không hài lòng. Hắn hy vọng nhìn thấy chính là Tiểu Bạch sợ hãi, Tiểu Bạch sợ hãi, hắn muốn cho Tiểu Bạch nằm dạp trên mặt đất, cầu mình bỏ qua cho hắn. Vẹn vẹn một câu a, để Tân Bình phi thường khó chịu. Hắn lần nữa nói ra, đây là chiều hướng phát triển, mọi người vẫn tin tưởng ta, nếu là ngươi lúc này nhận thua, không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Tiểu Bạch nháy nháy con mắt, lần nữa bình tĩnh a một tiếng. Con a cái gì a cái chữ này như thế có ma lực a. Tân Bình lên cơn giận dữ, hắn không muốn nghe đến cái chữ này. Hắn cảm giác Tiểu Bạch không biết xảy ra chuyện gì, không có chút nào để ý bộ dáng. Đa Nhĩ Pháp là Tiểu Bạch bưng tới nước đá, có thể trong sa mạc uống đến nước đá không thể nghi ngờ là loại hưởng thụ. Tiểu Bạch tiếp nhận nước đá, uống một ngụm, đắc ý, hoàn toàn không có đem Tân Bình phóng tới trong mắt dáng vẻ. Nhìn thấy Tiểu Bạch kia đắc ý dáng vẻ, Tân Bình đột nhiên cảm giác trong miệng của mình cũng có chút phát khô, thế là nói với Đa Nhĩ Pháp, đi, cho ta cũng đổ một ly nước đá tới. Đa Nhĩ Pháp đứng tại Tiểu Bạch bên người, có chút túi đầu, thật giống như không nghe thấy đồng dạng. Tân Bình lần nữa có loại bị không để ý tới làm, hắn dựng thẳng lên con mắt, đối với Đa Nhĩ Pháp gần từng chữ một, ta để ngươi cho ta rót một ly nước đá tới. Tiểu Bạch đi nguyên đắc ý uống vào nước đá, bên cạnh hắn mấy người mặt không biểu tình, tập thể không nhìn Tân Bình. Tân Bình trong lỗ mũi đều nhanh phun ra lửa, hắn trừng mắt Tiểu Bạch nói ra, ngươi chính là như thế đại khách sao? A. Tiểu Bạch tựa hồ mới phản ứng được trước mặt còn ngồi người, dương mắt lên nhìn về phía Tân Bình, ngoài ý muốn nói ra, ngươi vẫn còn chưa đi. Tân Bình hồng hộc thở hổn hển nói ra, ngươi chẳng lẽ cũng không cho khách nhân bên trên chén nước sao? Tiểu Bạch sững sờ, nói với Tân Bình, ngươi cũng coi như khách nhân a. Câu nói này kém chút để bạ bạ tổ mấy người bọn hắn không kèm được cười ra tiếng. Không đợi Tân Bình nói chuyện, Tiểu Bạch liền tiếp lấy nói ra, khách nhân tới, đương nhiên là có nước đá và rượu ngon, có thể ngươi không tính khách nhân a, ngươi ngay cả con chó cũng không tính, ta tại sao phải cho ngươi bên trên nước đá? Ngươi. Tân Bình vẫn đứng lên, chỉ vào Tiểu Bạch cái mũi. Tiểu Bạch vậy suy nghĩ ra phủi hắn một chút, cười ha hả nói ra, ngồi xuống nói chuyện, đừng kích động như vậy. Bị một nhắc nhở, Tân Bình mới phát hiện, mình đích thật có chút kích động, lần nữa làm xuống tới. Tiểu Bạch tiếu dung lớn hơn, chậm ung dung nói ra, hiện tại ngươi rốt cục tính con chó, thần ngoan. Phúc ha 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 bạ bạ tổ cũng nhịn không được nữa, cười vang xuất sinh. Tân Bình giống như bị bỏng đến, trong nháy mắt đứng dậy, nhai răng trợn mắt dự định nhào về phía Tiểu Bạch. Cũng rút ra bên hông búa, liền định tiến lên. Chương 716, đánh mặt Tân Bình sau lưng hộ vệ, cũng đồng dạng rút ra binh khí của mình, cẩn thận đối mặt với cuồng. Chớ nhìn bọn họ là 6 đôi 1, đồng dạng làm chiến sĩ bọn hắn, có thể cảm giác được rõ ràng cuồng cường đại. Đó cũng là một vị thần chiến sĩ, thờ phụng thần minh chỉ sợ phi thường cường đại. 6 đôi 1, bọn hắn sẽ thắng lợi, nhưng cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Càng trọng yếu hơn chính là, một khi động thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào sống mà đi ra trang viên này. Ai cũng không rõ ràng trong trang viên đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu chiến sĩ. Cùng nhau tiến lên, bọn hắn cường đại tới đâu cũng sẽ chết ở chỗ này. Bọn hộ vệ con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tân Bình, nếu là Tân Bình khăng khăng bổ nhào vào Tiểu Bạch trên thân, cùng Tiểu Bạch đánh lẫn nhau, cái mạng nhỏ của bọn hắn chỉ sợ cũng muốn ném ở nơi này. May mắn, Tân Bình còn nhớ rõ cuồng kinh khủng. Hắn dừng lại thân hình của mình, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Cùng mang theo đũa cũng không có tiến lên, đứng tại Tiểu Bạch bên người, niệm ai nhìn xem Tân Bình, hoàn toàn không có đem phía sau hắn hộ vệ để vào mắt. Luân hồi bộ là người, xưa nay không e ngại tử vong, có thể trong chiến đấu tử vong, vậy sẽ là vô thượng vinh quang. Bà bà tổ cũng đi về phía trước một bước, trên cổ có gân xanh nhảy lên, trợn mắt nhìn. Liền ngay cả Đa Nhĩ Pháp cũng như mày, Tiêu Không một tiếng động đứng ở Tiểu Bạch một bên. Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem Tân Bình, hoàn toàn không có kiếm bạt nỗ trương bầu không khí có chỗ bối rối. Hắn nhấp một hớp trong tay nước đá, đột nhiên đem còn lại thủy dội đến bên cạnh trên mặt đất. Tiểu Bạch mang trên mặt hơi có vẻ giữ tợn ý cười, trừng mắt Tân Bình nói ra, "Lan ra ta trang viên, nếu không liền rốt cuộc chớ đi ra ta trang viên." Thanh âm của hắn không lớn, cũng rất bình tĩnh, nhưng hắn biểu lộ, phối hợp thêm nụ cười của hắn, để cho người ta tóc gáy dựng lên, phía sau bước lên gió mát. Bọn hộ vệ lúc này mới phát hiện, cũng không phải là bọn hắn duy nhất cần cảnh giới người, trước mặt cái này nam nhân đồng dạng cần cảnh giới. Nam nhân này khí thế không có chút nào yếu tại cuồng, thậm chí so cuồng còn muốn càng sâu. Bọn hắn nhìn về phía Tân Bình, chờ lấy hắn làm ra quyết định. Tân Bình phát hiện hộ vệ mình ánh mắt có chút đâm lao phải theo lao. Lúc này nếu là xoay người rời đi, khí thế kiết nhưng là không còn, về sau trước mặt Tiểu Bạch lại khó ngẩng đầu lên. Đều đã bị Tiểu Bạch đuổi ra biệt thự một lần, lần này vẫn là chính hắn tìm tới cửa, không thể đánh rất Tiểu Bạch mặt mũi, ngược lại bị đuổi đi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho cái khác quý tộc hoài nghi hắn, cho là hắn không được. Nhưng nếu là không nhận thua, đoán chừng kết quả của mình sẽ không rất tốt. Thật sẽ như cùng Tiểu Bạch nói, đi không ra luân hồi trang viên. Mặt mũi trọng yếu hay là mạng nhỏ trọng yếu? Tân Bình suy tư ngay cả một giây đồng hồ đều không có, đương nhiên là mạng nhỏ trọng yếu a, hắn là cái tiếc mệnh người, những người khác chết hết đều không có quan hệ, nhưng là mình không thể chết, ta phải sống, mình còn có rất rất nhiều đồ vật không có hưởng thụ được đâu, cứ như vậy chết đi quá thua lỗ. Mặt mũi cái gì, về sau lại tìm trở về liền tốt, không cần đến vì chút mặt mũi này, liền đem mạng nhỏ cho ném đi. Tân Bình hít một hơi thật sâu, sửa sang lại một chút mình mặc đắt đỏ phục sức, lần nữa ngóc lên đầu. Tân Bình như cái tiêu ngạo thiên nga trắng, tiêu căng nói ra, ta là có khí chất người, không giống như ngươi kiến thức, người như ngươi chỉ thích hợp đợi trong tủ. Tiểu Bạch nhịn không được lại vui đi lên, hắn tò mò hỏi, là ai cho ngươi ở trước mặt ta giả ít dũng khí, là Lương Tĩnh Như à? Lương Tĩnh Như là ai? Tân Bình đương nhiên không biết, cái này ngạnh hắn cũng không hiểu rõ, nhưng hắn biết Tiểu Bạch tại châm chọc hắn. Hắn lưỡng ngực, trên bụng thịt mỡ thẳng run, sục sôi nói ra, là Đa La thành chính nghĩa, là Đa La trong thành các quý tộc ủng hộ. Phúc ha ha ha, Tiểu Bạch chỉ vào Tân Bình cười to, học Tân Bình ngữ khí nói ra, chính nghĩa, các quý tộc ủng hộ, ai nha nha, chết cười ta, không được không được. Tân Bình nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng, lập tức cảm giác nhận càng lớn nhục nhã. Nơi này hắn là một khắc đều không muốn chờ đợi, hắn cảm giác mình giống như là cái kẻ ngu, đưa tới cửa bị người nhục nhã. Tức giận khó chống chọi Tân Bình, quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. Tiểu Bạch thanh âm từ phía sau hắn vang lên, nghe vẫn rất chân thành, có muốn hay không ta cho ngươi rót cốc nước, uống xong lại đi. Tân Bình đột nhiên quay đầu, chỉ vào Tiểu Bạch tức giận nói ra, ngươi. Tiểu Bạch biểu lộ chăm chú đánh gậy hắn nói ra, ta không kém một chén trò cho ăn thủy. A, ta muốn giết ngươi. Tân Bình không thể nhịn được nữa, hướng về Tiểu Bạch đánh tới. Nha. Cùng manh hướng về phía trước xông lên, cùng Tân Bình tới cái mặt đối mặt, hét lớn một tiếng. Tân Bình lập tức liền giật mình kêu lên, thân thể lảo đảo nghiêng ngã hướng phía sau ngã xuống. Trùng hợp phía sau hắn có một gã hộ vệ, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Nhưng Tân Bình thể trọng có chút quá phận, tên hộ vệ này liền lùi lại hai bước, mới đưa Tân Bình phủ chính. Như thế một màn để Tiểu Bạch càng thêm hết sức vui mừng, hùng cũng tại cười to. Vui đủ rồi, Tiểu Bạch mới nói ra, muốn đánh ngươi liền đến, đừng làm những này loạn thất bát tao, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đánh, ở đâu đánh, đều có thể, ta đều không ngại. Tiểu Bạch lời nói này đến lực lượng mười phần, ánh mắt bên trong lần nữa nổi lên sát khí, nhìn Tân Bình trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn không để ý Tiểu Bạch, vô luận Tiểu Bạch lại nói cái gì, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn muốn rời khỏi nơi này, xa xa rời đi nơi này, cũng không tới nữa. Quá nguy hiểm, mình hôm nay liền không nên tới. Tân Bình đẩy ra chặn hắn đường hộ vệ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn thấy Tân Bình dẫn người đi sạch sẽ, Tiểu Bạch lại cười gần một tiếng. Hôm nay hết thảy trong mắt hắn đều lộ ra như vậy khôi hài, Tân Bình là đến diêu võ dương mà sao? Tiểu Bạch không có cảm giác, tương phản hắn cảm giác Tân Bình giống như là thiên hề, lại gần để hắn đánh mặt. Thiên tình, mưa cạnh, Tân Bình cảm giác hắn đi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Cuồng, nhẹ giọng nói ra, để các minh đệ chuẩn bị kỹ càng đi, lập tức liền muốn chiến đấu. Cùng trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, hắn vui vẻ nói ra, đã sớm chờ lấy đâu, thật sự là quá tốt. Lời này để Đa Nhĩ Pháp ghé mắt, thân thể run một cái, con mắt có chút trợ to. Vẹn vẹn một cái mắt, hắn liền lại khôi phục bình thường. Nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn vẫn luôn đang nghĩ, Cuồng đến cùng là nơi nào người tới, hoặc là nói Tiểu Bạch đến cùng là nơi nào người tới. Trên người của bọn hắn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Đa Nhĩ Pháp âm thầm từng điều tra. Sa mạc đại lục ở bên trên không có cái loại người này cùng bọn hắn dáng dấp cùng loại, bọn hắn khả năng không phải phiến đại lục này người. Tiểu Bạch tài phú cũng tới phi thường quỷ dị. Vì cái gì bờ biển sẽ có nhiều như vậy tài phú? Chờ lấy hắn đi nhặt. Đa Nhĩ Pháp không tin, nhất định là có người đưa tới, thế nhưng là vì cái gì không trực tiếp đưa đến Đa La trong thành, ngược lại phóng tới bờ biển đâu? Hết thể đều là mê. Còn có Cuồng, trên thân cũng chậm chậm đều là điểm đáng ngờ. Gia hỏa này quá hiếu chiến, không, nói là hiếu chiến có chút không chuẩn xác, nói muốn chết chỉ sợ càng thêm chuẩn xác một điểm đi. Bình thường cùng biếng nhác, suốt ngày giống như ngủ không tỉnh bộ dáng, đối với sự tình gì đều không phải là rất để bụng. Là có chiến đấu, chỉ đối với chiến đấu để bụng, mà lại vô cùng điên cuồng. Hắn nhìn thấy qua mấy lần cuồng huấn luyện, kia thật chính là đang liều mạng. A chương 717, dấu giếm tâm tư Đa La thành đột nhiên có không khí khẩn trương, kia là loại mưa gió nổi lên cảm giác. Cho dù là phổ thông Đa La thành nhân dân cũng có thể cảm giác được dạng này bầu không khí, tất cả mọi người cảm giác kiềm chế. Giữa quý tộc tư binh điều động trở nên tấp nập vô cùng, Tân Bình bắt đầu chỉnh hợp nhân mã, quyết định cùng Tiểu Bạch quyết một cái được. Trái lại Tiểu Bạch, không đội không chậm, cũng không có gì quá nhiều động tác. Hắn đang chờ Tân Bình, hoặc là nói đang nhìn cho hay. Tân Bình thật giống như cái ngâm nước người, đột nhiên bắt được một cây rơm dạng. Hắn tử mệnh nắm chặt không buông tay, liều mạng giãy giụa. Như Tiểu Bạch chỉ là người bình thường, vậy thật là có bị hắn lật tung hy vọng. Nhiều La quý tộc trong tay nắm giữ lực lượng thật không coi là nhỏ, đại lượng tư binh tụ tập lại, liền ngay cả Đa La thành chủ đều sẽ cảm giác đau đầu. Đáng tiếc, Tân Bình làm ra sai lầm nhất phán đoán chính là, hắn coi Tiểu Bạch là thành người bình thường. Tiểu Bạch không đơn giản là chân thần, dù là trừ đi chân thần thân phận, hắn cũng hoàn toàn không sợ tại Tân Bình. Hắn có, là Tân Bình vĩnh viễn không cách nào có. Tiểu Bạch đứng sau lưng Tiểu Chít Chít, đứng đấy hải tộc, thật chọc giận hắn, hải tộc lên bờ cũng không phải không có khả năng. Rất nhiều hải tộc đều là lưỡng cư, trên đất bằng cũng có sức chiến đấu. Còn có tử vong chiến sĩ, những này cơ hồ có thể danh xưng luân hồi đại lục mạnh nhất chiến sĩ, trong sa mạc không ai biết bọn hắn thực lực. Lại thêm hôi đảng chiến đấu phái, đó cũng là cố không nhỏ lực lượng. Tiểu Bạch không có chút nào hư, dù là hiện tại Đa La thành chủ đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không có chút nào hư. Hắn không còn là mới vừa tới đến sa mạc đại lục hoàn toàn không biết gì cả không có gì cả người. Hắn có lực lượng, đầy đủ tại quy tắc cho phép dưới điều kiện lật tung toàn bộ Đa La thành quý tộc. Điểm này Tân Bình không biết, nhiều La quý tộc nhóm cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn lực lượng chưa từng có cường đại, không cần phải nói Tiểu Bạch, thậm chí bọn hắn còn lo lắng lấy có thể hay không mượn nhờ cơ hội lần này lật tung Đa La thành chủ. Cải thiên hoán nhật. Ý nghĩ này thật rất mê người. Đến lúc đó toàn bộ Đa La thành đều sẽ nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Ngẫm lại cũng cảm giác hưng phấn không hiểu. Trong truyền thuyết Tiểu Bạch kia vô cùng vô tận tài phú, lại thêm Đa La thành chủ quyền lợi, không có người không mộng tưởng cuộc sống như vậy. Đến lúc đó thật đúng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mỗi lần nghĩ tới đây, quý tộc thật giống như điên cuồng, bọn hắn vô cùng bức thiết hy vọng Tân Bình có thể cầm xuống vấn này. Một chút quý tộc nhịn không được, bắt đầu động thủ. Tiểu quy mô chiến đấu tại đêm ở sa mạc mượn, đầu đường ngõ hẻm trong khai hỏa. Đầu tiên muốn bị thanh lý là Hôi Đảng chiến đấu phái, Tiểu Bạch trong tay số người nhiều nhất một đám người. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Hôi Đảng chiến đấu phái người có chút bối rối. Bọn hắn bị mất rất nhiều đường đi, bị các quý tộc từ bình cướp đi. Chiến đấu phái người cần tuân bạ bạ tổ dặn dò, bảo tồn thực lực, bọn hắn muốn liền cho bọn hắn. Bọn hắn là có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy, hoàn toàn không có loại kia tử chiến đến cùng tâm tư. Liên tiếp 5 ngày, các quý tộc đã cướp đi không ít đường đi. Những ngày trên đường phố tất cả Hôi Đảng khống chế sản nghiệp đều bị bọn hắn tiếp nhận, một lần nữa về tới Tân Bình trong khống chế. Nhẹ nhõm thắng lợi, để quý tộc cùng Tân Bình vỗ tay tương khánh. Bọn hắn đối với chiến đấu kế tiếp càng là tràn đầy lòng tin. Tránh xuống tới sản nghiệp, không thể bạch bạch ném ở nơi đó, cần phải có người tới quản lý. Tân Bình phân ra một chút Hôi Đảng, tới quản lý vừa mới đoạt lại đưa tới tay sản nghiệp. Hắn không nghĩ tới chính là các quý tộc vậy mà cũng có động tác. Hiển nhiên, quý tộc không hy vọng nhìn thấy những này kim tệ bạch bạch chảy vào đến Tân Bình trong tay, dù sao đây là bọn hắn cướp lại sản nghiệp. Các quý tộc phái ra thủ hạ của mình, cũng đồng thời vào ở đến vừa mới cướp đoạt xuống tới sản nghiệp bên trong, tham dự quản lý. Vốn là Hôi Đảng chiến đấu phái quản lý sản nghiệp, đột nhiên liền lộn xộn. Mấy cái bè cánh người, mỗi người đều có quan điểm của mình, đều bởi vì nhà mình chủ tử kiếm lời. Bọn hắn bây giờ nghĩ đều không phải là như thế nào quản lý tốt sản nghiệp, mà là như thế nào cướp được càng nhiều lợi nhuận. Một chút quý tộc thủ hạ vì tại chủ tử mình trước mặt dậy đến một phần hảo cảm, thậm chí không tiếc đem bàn tay hướng về phía Hôi Đảng trong tay cố hữu sản nghiệp. Trên đường phố hòa bình cảnh tượng đột nhiên biến mất, khắp nơi đều là đòi tiền người, thật giống như một đám tên ăn mày. Bọn hắn hoặc là mặc Hôi Đảng phục sức, hoặc là mặc quý tộc phục sức, nhưng đều là một cái sắc mặt đòi tiền. Đa La thành nhân dân một mặt một bức. Ngày xưa bọn hắn chỉ cần nộp lên một bộ phận rất ít kim tệ, liền có thể thu hoạch được bình an, không ai dám đến quấy rối bọn hắn. Hiện tại không chỉ có muốn giao kim tệ nhiều, càng trọng yếu hơn, bọn hắn không biết đến cùng có bao nhiêu người đến thu tiền của bọn hắn. Dù sao là cho một đợt lại một đợt, không dứt, như là một đám hấp huyết quỷ. Để bọn hắn tuyệt vọng là không người đến quản bọn họ. Đã từng cùng bọn hắn quan hệ hòa hợp Hôi Đảng thay đổi, mà Đa La thành vệ đội một mực là cùng Hôi Đảng quan hệ mật thiết, tự nhiên không có khả năng tới hỗ trợ. Thành chủ tựa hồ đột nhiên biến thành cái mù lòa, thật giống như không thấy được, chẳng quan tâm. Đa La thành nhân dân bắt đầu bất mãn, nhưng bọn hắn bất mãn có chỗ lợi gì, không ai sẽ để ý tới một đám người bình thường dân cảm thụ. Bọn hắn thật giống như bò sữa, chỉ cần vắt sữa liền tốt. Tiểu Bạch biết tin tức như vậy về sau, chỉ là cười cười, nói cho bà tổ tiếp tục. Bà tổ cao mày, khó chịu nói ra, đại ca, liền để bọn hắn như thế cản rỡ xuống dưới à, chúng ta đến phản kích à. Tiểu Bạch bưng chén nước, lắc đầu, cười nói ra, hắn cùng để hắn cùng, cười đến cuối cùng mới là bên thắng, bây giờ cái gì gấp à, vừa mới bắt đầu, có lẽ chúng ta không có động thủ, bọn hắn liền thua đâu, tại sao muốn không duyên cớ để chúng ta chiến sĩ đổ máu. Bà tổ nghe không hiểu Tiểu Bạch, dù sao hắn rất khó chịu chính là, hắn tốt tốt thì thầm, thật bất ức, ta thật muốn đi qua giết chết tên kia. Nói thật, hiện tại Tiểu Bạch một phương không ai lý giải Tiểu Bạch cách làm. Bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì Tiểu Bạch không đi đánh trả, rõ ràng có đánh trả năng lực. Tiểu Bạch chính là ổn thỏa điếu ngư lại, vững vững vàng vàng nhìn xem phía ngoài náo kịch. Thời đại này người còn không quen tổng kết, không biết ai có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý. Đa La thành đến cùng là ai, bọn hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Là thành chủ a? Là quý tộc sao? Hay là nói là Tân Bình? Đều không phải là. Đa La thành là nhân dân. Không có nhân dân, bọn hắn thì xem là cái gì? có lại nhiều kim tệ có thể làm gì? Đương nhân dân phẫn nộ, bọn hắn nắm giữ lực lượng lại có thể giết chết bao nhiêu người? Ai còn không có cái phụ mẫu huynh đệ để bọn hắn đối với mình thân nhân bằng hữu vung lên đồ đao, vậy làm sao khả năng? Cho nên Tiểu Bạch không có chút nào sốt ruột. Chân chính hẳn là gấp người, là Tân Bình, là quý tộc, bởi vì bọn hắn tại đắc tội toàn bộ Đa La thành nhân dân. Đợi đến chiến đấu chân chính tiến đến, bọn hắn liền sẽ phát hiện, bọn hắn chuyện làm bây giờ đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiểu Bạch hiện tại liền để phía bên mình làm ra một bộ người hiền lành bộ dáng tới. Tại hắn nắm giữ phạm vi bên trong, tuyệt đối không cho phép có người quấy rối thị dân. Đây là loại tỏ thái độ. Chương 718, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Tân Bình túi khôn đoàn làm gần đây báo cáo về sau, từ Tân Bình trong phòng rời đi. Hai tên thân mang thanh lương mỹ nữ chậm rãi từ bên ngoài đi tới, dự định phục thị Tân Bình. Ngày bình thường đối với các nàng sủng ái có thừa Tân Bình hôm nay cũng không có gì tâm tư. Hắn không nhịn được nhìn hai người một chút, đem hai tên mỹ nữ cho đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Ngồi trên ghế, Tân Bình muốn bình phục tâm tình của mình. Có thể càng nghĩ hắn thì càng nổi giận, không ngừng thở hổn hển. Càng ngày càng phẫn nộ Tân Bình, cũng không còn cách nào áp chế trong lòng nội vàng sao động. Hắn đứng dậy, một thanh lật ngược trước mặt mình cái bàn. Cái bàn bị lật tung thanh âm, đưa tới bọn hộ vệ chú ý, bọn hộ vệ từ ngoài cửa nhao nhao tràn vào đến Tân Bình trong phòng. Tân Bình đỏ hồng mắt nhìn về phía hộ vệ gầm thét lên, ai bảo các ngươi tìm đến, cút ra ngoài cho ta. Cút. Bọn hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Bọn hắn cảm giác Tân Bình càng ngày càng khó hầu hạ, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Mình chạy tới cảnh giới, cũng bị mắng, thật sự là không lời nào để nói. Vừa mới rời đi thị vệ nghe đến trong phòng truyền đến nện đồ vật thanh âm. Tân Bình đem trong phòng có thể đập đồ vật toàn bộ đều đập vỡ, trên người hắn ra rất nhiều dầu mỡ mồ hôi. Hắn hồng hộc thở hổn hển, giống như một đầu táo bạo dã trư, hắn gầm thét, đáng chết hấp huyết quỷ, tham lam gia hỏa, chẳng lẽ liền không thể các loại a? Tại sao phải ở thời điểm này? Chẳng lẽ điểm này kim tệ rất trọng yếu a? Ta không phải đã đáp ứng các ngươi rồi sao? Đúng vậy, hắn đối với quý tộc sở tác sở vi bất mãn. Các quý tộc đích thật là đoạt lại không ít sản nghiệp, nhưng này chút sản nghiệp là hôi đảng chiến đấu phái. Hôi đảng chiến đấu phái, đó cũng là hôi đảng a. Đoạt lại sản nghiệp cũng là hôi đảng sản nghiệp a, là hắn Tân Bình sản nghiệp. Mà những này sản nghiệp đạt được kim tệ, tự nhiên cũng là hắn Tân Bình a. Hiện tại những quý tộc này lộ ra xấu xí sắc mặt, vô luận là cái gì sản nghiệp, bọn hắn đều muốn nhúng một tay. Dựa vào cái gì? Đó là của ta a, ta. Nhất là để Tân Bình bất mãn chính là, những quý tộc này làm việc không đủ, bại sự có dư. Sản nghiệp tại bọn hắn cản trở dưới, trở nên loạn thất bát ao. Rất nhiều người đã không còn nguyện ý là hôi đảng chi tiền, không còn nguyện ý giúp đỡ hôi đảng. Nay bằng với là để hôi đảng nhận lấy tổn thương, vốn là kim tệ không đủ, hiện tại càng là thua trị kém em. Tân Bình không nghĩ ra vì cái gì quý tộc sẽ làm như vậy, vì sao lại gấp gáp như vậy, chẳng lẽ liền không thể chờ một chút à? Chờ một hồi liền có thể thu hoạch được càng nhiều à? Hắn Tân Bình là người ăn một mình à? Lần nào làm xong sự tình không phải cho phong phú báo cáo à? Tân Bình cũng không biết, bên cạnh hắn quý tộc chính là một đám điển hình hấp huyết quỷ. Bọn hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào hấp thụ huyết dịch cơ hội. Dù là một cái kim tệ, bọn hắn đều sẽ muốn tham ô, nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng không cách nào trở thành quý tộc. Đây chính là quý tộc bản chất, vô luận bọn hắn trước mặt người khác giả bộ như thế nào cao đại thượng, phía sau đều là một đám tiểu nhân. Sau khi thắng lợi Tân Bình nên cho bọn hắn, một phần cũng không thể thiếu. Mà bây giờ có thể được đến, bọn hắn cũng một chút đều không muốn từ bỏ. Có thể nhiều thu hoạch được một điểm, liền nhiều thu hoạch được một điểm. Ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây? Các quý tộc ăn chắc Tân Bình, dù là hắn nổi giận cũng là vô dụng. Tân Bình còn muốn trông cậy vào quý tộc tư minh, chỉ cần còn trông cậy vào quý tộc, các quý tộc liền sẽ không có chút e ngại. Tân Bình quản hạt hạ hôi đảng khu vực, hôi đảng đã không còn giống như trước đồng dạng được lòng người. Mấy ngày qua loạn tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân dân sinh hoạt. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý giao cho hôi đảng kim tệ, còn không phải bởi vì bọn hắn coi hôi đảng là thành người một nhà. Nhưng bây giờ những này người một nhà lại dẫn đầu phản bội, không ngừng làm phá hư, vậy tại sao bọn hắn còn muốn là hôi đảng chi tiền? Sinh ra tâm tình bất mãn nhân dân, bắt đầu tự phát chống cự lại Tân Bình thủ hạ hôi đảng. Trái lại tiểu Bạch quản hạt phía dưới khu vực, nhân dân y nguyên bình thường sinh hoạt, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Quảng trường trong nó vẫn là một bộ bình hòa cảnh tượng. Tiếu Dung y nguyên mỗi ngày treo ở nhân dân trên mặt. Bọn hắn thích loại này hòa bình thời gian, xảy ra sự tình, bọn hắn cũng không cần lo lắng, sẽ có người cho bọn hắn làm chủ. Địa phương khác sự tình, bọn hắn đương nhiên cũng nghe nói, nhưng mà bọn hắn cũng không thèm để ý, không phải là không có ảnh hưởng đến bọn hắn a, chỉ cần bây giờ có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt liền tốt. Đây chính là nhân dân, tư tưởng chính là đơn giản như vậy. Nhìn tiểu Bạch tựa hồ là vứt bỏ không ít địa bàn, nhưng trên thực tế lại là một chuyện tốt. Lúc đầu hôi đảng phạm vi thế lực liền phi thường mênh mông, chiến đấu phái lực lượng bị phân tán đến toàn bộ Đa La trong thành. Hiện tại bởi vì bị mất địa bàn, đại lượng chiến đấu phái bắt đầu tụ tập đến trang viên trung quanh. Cái này không chỉ là tăng lên trang viên lực phòng ngự, đồng thời cũng làm cho tiểu Bạch lực lượng trong tay càng thêm ngưng tụ. Là mở ra bàn tay đánh người đau, hay là nắm chặt nắm đấm đánh người đau, đó căn bản không cần nghĩ tốt á, hay hơn chính là Tân Bình bên kia hỗn loạn, nhân dân cũng dần dần trở thành tiểu Bạch trong tay một cỗ lực lượng. Tiểu Bạch căn bản không thèm để ý hiện tại mất đi, dù là đã mất đi toàn bộ địa bàn hắn đều không thèm để ý, dù sao chỉ cần Tân Bình cùng quý tộc liên quân thất bại, tất cả mất đi sẽ còn trở lại trong tay hắn. Nhất thời thất bại, có gì có thể xoắn xuýt. Bạ Bạ Tổ là tức không nhịn nổi, nhưng hắn chính là cái thằng ngốc, vạm vỡ ra hỏa. Tiểu Bạch cần không phải giai đoạn tính thắng lợi, hắn cần chính là tính quyết định thắng lợi. Muốn một quyền phá tan Tân Bình cùng quý tộc liên quân, sau đó đi đến Đa La thành quyền lợi đỉnh phong. Không sai, Tiểu Bạch không có ý định ẩn núp nữa. Thời gian 3 năm, Luân hồi đại lục bên kia đã có đầy đủ chuẩn bị, dự định hướng về sa mạc đại lục vận binh. Tiểu Bạch cần cho đi vào sa mạc đại lục chiến sĩ chuẩn bị một cái điểm dừng chân. Đa La Thành chính là cái rất không tệ lựa chọn. Hắn muốn đoạt lấy Đa La Thành, để Đa La Thành trở thành Luân hồi đại lục tại sa mạc đại lục một cái căn cứ địa. Từ nơi này, không hướng không thắng đại quân đem triệt để chinh phục toàn bộ sa mạc đại lục. Hắn, Luân hồi chi thần Bình Quang, đem chiếu rọi toàn bộ Luân hồi đại lục. Tân Bình vậy trở thành đại quý tộc mộng tưởng, ở trong mắt Tiểu Bạch, giống như là chuyện tiếu lâm đồng dạng. Đại quý tộc, kia là cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn trở thành đại quý tộc, hắn muốn là toàn bộ sa mạc đại lục. Hắn muốn là sa mạc đại lục ở bên trên tín ngưỡng của tất cả mọi người, để hắn có thể càng cường đại hơn tín ngưỡng chi lực. Bằng không hắn vì cái gì ngàn dặm xa xôi, vượt qua hải dương lại tới đây, không phải ăn nhiều chết no A Đa La Thành phát sinh hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi thành chủ con mắt. Thành chủ cũng có tính toán của mình, quý tộc là trong lòng của hắn đâm, bọn gia hỏa này bản tính hắn hiểu rất rõ. Mà mới xuất hiện hôi đảng đồng dạng để hắn khó chịu, trừ chi cho thông khoái. Hiện tại hình thức lại là vừa vặn, đấu đi, tranh đi, chờ hai người các ngươi bại câu thương, ta trở ra thu thập tàn cuộc. Đến lúc kia, hắn cái này thành chủ quyền lợi đem chưa từng có cường đại. Chương 719, Đa La cửa thành bình tĩnh nhiều năm Đa La Thành, đột nhiên liền lộn xộn. Ban ngày coi như bình tĩnh, Đa La Thành thủ vệ còn có thể duy trì lấy trật tự. Đến ban đêm, mọi nhà đóng cửa, chiến đấu bắt đầu, đánh cứ gọi là một cái khí thế ngất trời. Hôi đảng chiến đấu phái một mực ngày xưa cường ngạnh hung ác, học được kinh sợ. Chỉ cần không người nào dám tới công kích bọn hắn, kia là lập tức liền chạy, có thể so với con thỏ. Rất nhiều thế lực ngầm cũng phát hiện điểm này, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này, nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn hắn sao động tâm. Chiếu tiện nghi sự tình bọn hắn thích nhất. Đã từng bị hôi đảng áp chế đến cơ hồ không cách nào sinh tồn thế lực ngầm, một lần nữa ló đầu. Bọn hắn cũng học theo, thấy rõ ràng ban ngày không thể động thủ, dù sao trên đường thủ vệ còn là không ít. Ban đêm làm. Dù sao hiện tại đã lộn xộn, cũng không biết là ai đánh ai. Bên trên liền xong rồi. Hôi đảng chiến đấu phái địa bàn mất đi tốc độ nhanh hơn, mỗi ngày đều có mấy con phố bị người cướp đi. Có là bị quý tộc cướp đi, có bị hôi đảng cướp đi, còn có bị khôi phục thế lực ngầm cướp đi. Tụ tập đến luân hồi trang viên chung quanh hôi đảng chiến đấu phái càng ngày càng nhiều. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm cho chiến đấu trong phái người, cũng là kìm nén cầu khí. Chiến đấu phái người, nghĩ mãi mà không rõ, bình thường hiếu chiến bạ bạ tổ vì cái gì không hạ mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không phải là không thể chiến đấu à, mặc dù bọn hắn không nhất định có thể đem tất cả mọi người đánh bại, nhưng cũng sẽ để những người kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tràn đầy huyết tính bọn hắn, không thể nào hiểu được bạ bạ tổ, càng thêm không thể nào hiểu được Tiểu Bạch. Bạ bạ tổ cũng không có cách à, Tiểu Bạch không cho đánh á Tân Bình náo tâm, quý tộc vui vẻ, các lộ thế lực ngầm đại lao vui vẻ ra mặt, Tiểu Bạch đi nguyên không hề có động tĩnh gì. Tại tất cả mọi người trong mắt, Tiểu Bạch đại thế đã mất. Hắn e ngại, cho nên không dám hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, Tiểu Bạch đang chờ, chờ một nhóm người đến. Hắn đạt được tin tức, một nhóm mới tử vong chiến sĩ ngay tại trên đường tới. Đưa đến nhóm người này cùng hắn sẽ cùng, trong tay hắn liền có được trọn vẹn 500 tên tử vong chiến sĩ. Đến lúc đó bị nói Tân Bình, quý tộc, thế lực ngầm, liền ngay cả thành chủ hắn cũng sẽ không lại sợ hãi. 500 tên tử vong chiến sĩ, đủ để hình thành một cỗ kinh khủng gió lốc. Luân hồi bộ lạc chiến sĩ, xưa nay không đã số lượng xưng hùng thiên hạ. Bọn hắn dựa vào là tinh nhuệ, đủ loại ưu điểm tử vong chiến sĩ luân hồi đại lục một trong những chiến sĩ mạnh nhất địa vị. Luân hồi đại lục vẫn luôn ở vào chiến đấu bên trong, từng cái bộ lạc ở giữa luôn luôn tại chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, chiến sĩ tác dụng sẽ bị phóng đại. Dù vậy, tử vong chiến sĩ cũng là trong đó người nổi bật, để cho người ta e ngại tồn tại. Bởi vì bọn hắn thờ phụng thần minh là Tiểu Bạch, là luân hồi chi thần. Bọn hắn không sợ sinh tử, không có sợ hãi, tin chắc chiến tử là vinh quang. Mỗi một vị luân hồi chiến sĩ đều muốn thông qua chiến sĩ trại huấn luyện, rời đi trại huấn luyện về sau, còn muốn học tập trong rừng rậm kỹ xảo chiến đấu. Cái này khiến mỗi một vị luân hồi chiến sĩ đều là kỹ xảo chiến đấu bên trong người nổi bật. Mà tử vong chiến sĩ là luân hồi chiến sĩ bên trong ưu tú nhất tồn tại, có thể nghĩ bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, kỹ thuật chiến đấu là như thế nào cường đại. Ban đêm đúng hạn mà tới. Tối nay tinh quang ảm đạm, bên trên bầu trời nhiều mảng lớn đám mây. Tiểu Bạch thái độ khác thường, hắn không có đợi tại luân hồi trang viên trong biệt thự, mà là tại màn đêm tiến đến về sau, mang theo đa nhị pháp cùng bạ bạ tổ lặng yên không tiếng động rời đi. Bọn hắn đi tới chỗ cửa thành, cao lớn hy vọng chi tường đã cách trở Đa La Thành cùng sa mạc, thành lập cường đại phòng ngự chiến tuyến. Vì tiếp ứng sắp đến chiến sĩ, Tiểu Bạch cũng sớm đã mua được thủ vệ binh sĩ. Đưa Tiểu Bạch đi vào cửa thành thời điểm, cửa thành là mở. Cùng mang theo gần 110 tên tử vong chiến sĩ trông coi chỗ cửa thành. Thủ vệ binh sĩ cũng tại cảnh giới, chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh giới không phải Tiểu Bạch, mà là trong thành những người khác. Vạn nhất bị người phát hiện ban đêm mở ra cửa thành, bọn hắn thế nhưng là chịu không nổi. Thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Binh lính thủ thành chỉ là tầng dưới chốt nhân sĩ, bọn hắn cũng nghĩ qua càng tốt hơn. Thế nhưng là bọn hắn không có quyền lợi, không có tiền. Tiểu Bạch cho bọn hắn cơ hội, đại bút kim tệ. Chỉ cần bọn hắn chịu dựa theo Tiểu Bạch phân phó mở cửa thành ra, vậy liền vạn sự thuận lợi. Đa La Thành hiện tại hỗn loạn trạng thái, bọn hắn tràn đầy cảm xúc, muốn bo giữ mình, liền muốn có giác ngộ. Cho nên bọn hắn lựa chọn kim tệ, nghe theo Tiểu Bạch, mở ra cửa thành. Tiểu Bạch đi tới cửa thành, hướng về các binh sĩ thân mật lên tiếng chào, sau đó một không phát tính tính chờ đợi. Đa Nhĩ Pháp cùng bạ tổ một mặt mờ mịt, bọn hắn không biết Tiểu Bạch tại sao lại muốn tới đến nơi đây, cũng không biết Tiểu Bạch muốn làm gì. Bọn hắn tự nhận là Tiểu Bạch người bên cạnh, nhưng lần này sự tình, Tiểu Bạch vậy mà không có chuyện trước cùng bọn hắn nói. Thời gian từng giờ trôi qua, cửa thành cứ như vậy mở rộng bốn mở. Binh lính thủ thành dần dần trở nên không tại như vậy bình tĩnh, một cái giống như là đội trưởng người đi tới Tiểu Bạch bên người. Hắn nhẹ nhàng tăng hắn một cái, tại Tiểu Bạch bên người bước đi thong thả hai bước, tiến tới Tiểu Bạch bên người, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài sở muốn đợi hàng hóa còn không có đến à? Tiểu Bạch nói cho thủ thành binh sĩ, là buổi tối hôm nay hắn muốn tiếp một nhóm quý giá hàng hóa, rất đáng tiền loại kia, cho nên binh sĩ mới có thể mở cửa thành ra. Thế nhưng là đợi lâu như vậy, vậy mà không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ bọn hắn liền muốn như thế chờ lấy à? Tiểu Bạch nhìn đội trưởng một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói ra, tới. Đội trưởng nghi ngờ quay đầu, đột nhiên con mắt trừng lớn, cũng không biết lúc nào nhiều hơn một đám người. Bọn hắn hất lên màu đen mỏng khoảng ngay cả mũ áo choàng, toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bên trong, thấy không rõ bộ dáng. Vô thanh vô tức, thật giống như quỷ hồn đồng dạng. Nếu không phải Tiểu Bạch nhắc nhở, bọn hắn thậm chí sẽ đem bọn giá hỏa này bỏ qua. Bọn hắn lúc nào đến gần cửa thành? Đội trưởng trong lòng dâng lên thật to dấu chấm hỏi, hắn căn bản cũng không có chú ý tới ai nhìn thấy những người áo đen này, cũng kích động lên. Hắn cười nên đón, cùng những người áo đen kia từng cái ôm. Tại người áo đen đằng sau, là 10 chiếc to lớn tấm ván gỗ xe, chiều dài đều có 6-7 mét dáng vẻ, rất là dọa người. Tấm ván gỗ trên xe cũng không biết đặt vào cái gì, rất nặng, bánh xe đều sa vào đến trong lòng đất. Cái này cũng chưa tính, hàng hóa còn bị màu đen bố bao bọc lại, căn bản thấy không rõ đồ vật bên trong. Đội trưởng nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch nói, đại nhân, những này chính là ngài hàng hóa à, thuận tiện lộ ra bên trong là cái gì à? Tiểu Bạch quay đầu nhìn đội trưởng một chút, hướng về Đa Nhĩ Pháp vẫy vẫy tay. Đa Nhĩ Pháp vội vàng tới, đưa lên một cái không nhỏ gỗ. Nhận lấy hộp gỗ, Tiểu Bạch điên, hướng phía đội trưởng mỉm cười, đem hộp đưa tới. Đội trưởng nghi ngờ tiếp nhận hộp gỗ, vừa mới tiếp nhận, hai tay liền trầm xuống phía dưới. Thật nặng. Đội trưởng đội vàng tăng thêm chút khí lực, ổn định thân thể. Hắn đưa tay dự định xốc lên hộp gỗ, nhìn xem bên trong là cái gì, một tay nắm đột nhiên đè xuống hộp gỗ. Đội trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Tiểu Bạch khuôn mặt tươi cười. Chương 720, an toàn vào thành. Tiểu Bạch một tay án lấy hộp gỗ, mang trên mặt quen có mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, buổi tối hôm nay, ngươi không thấy gì cả, cũng không nghe thấy, đa la cửa thành hết thảy bình thường, như cùng đi ngày, ta chưa có tới, ngươi cũng chưa từng thấy qua ta. Nghe được Tiểu Bạch, đội trưởng có chút ngây người, lại cúi đầu nhìn, Tiểu Bạch đã rút tay trở về, lần nữa nhìn về phía chỗ cửa thành. Đội trưởng nghi hoặc bên trong mở ra hộp, nhìn thấy trong hộp đồ vật, hắn con ngươi rụt lại một hồi, đội vàng lại đem hộp đổi tốt. Vàng tỏi. Trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, quy củ, tràn đầy một hộp vàng tỏi. Hơn nữa nhìn chất lượng, hay là vô cùng chất lượng tốt vàng tỏi. Cái đồ chơi này nhưng so sánh kim tệ còn muốn đáng tiền a, đại thủ bút, thật là đại thủ bút. Đội trưởng kinh ngạc ngẩng đầu mắt nhìn Tiểu Bạch, nhìn lại chính hướng trong thành đi người áo đen cùng xe ngựa, hắn nuốt nước bọt. Đây là phí bịt miệng a, nếu là mình không nghe lời, vàng tỏi chỉ sợ cũng sẽ trở thành mình mộ địa tiền. Hắn là đội trưởng, mặc dù không phải quý tộc, nhưng đối với quý tộc cũng có càng nhiều hiểu rõ. Hắn biết đến so binh lính bình thường hơn rất nhiều. Quý tộc mặt ngoài nhìn giống như thật hòa khí, trên thực tế bọn hắn tâm hắc thủ hung ác, liền không có một cái là loại lương thiện. Hướng hắn tiểu nhân vật như vậy, Tiểu Bạch nếu như giết hắn, có vô số loại đảo thoát trừng phạt biện pháp. Đội trưởng nhìn hai bên một chút, còn tốt binh sĩ không có nhìn về bên này, hắn cẩn thận đem hộp giấu đi. Nhiều như vậy vàng tỏi, hắn là không dám một người nuốt một mình, khẳng định phải phân tán ra ngoài. Nhưng này cũng muốn chờ hắn đem vàng tỏi đổi thành kim tệ đi. Hôm nay phát sinh cái gì rồi sao? Đương nhiên là không có cái gì phát sinh a, hết thảy bình thường. Đội trưởng quay người, đem con mắt nhắm lại, cố gắng đem hết thảy quên mất. Hắn chưa thấy qua người áo đen, cũng chưa từng thấy qua xe ngựa. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường tới nói, kéo động dạng này xe ngựa, bình thường đều là dùng thú loại. Nhưng lần này khác biệt, kéo xe lại là người, là thông hành người áo đen. 20 người một đội, phía trước 10 người, trên thân cột dây thừng, đằng sau 10 người, dùng sức đẩy xe ngựa. Không có khẩu hiệu, cũng không có âm thanh, nhưng lại phối hợp khăng khít, cứ như vậy dễ dàng đem xe ngựa cùng trên xe hàng hóa cho đưa vào trong thành. Cùng ở phía trước dẫn đường, rất nhanh người áo đen cùng xe ngựa liền rời đi chỗ cửa thành, tiến vào Đa La thành nội bộ. Cửa thành lần nữa trở nên trống rỗng. Nhìn thấy không có người, các binh sĩ bắt đầu đóng cửa thành. Tiểu Bạch mắt nhìn con thân đội trưởng, nhíu mày, không nói chuyện, hướng Đa Nhị Pháp cùng bà bạ tổ làm thủ thế, ba người lần nữa lên xe thú. Đa Nhị Pháp không cần Tiểu Bạch nhiều, tự nhiên mà vậy làm sa phu, lái xe thú đuổi kịp người áo đen đội ngũ. Cùng người dẫn lĩnh người áo đen đội ngũ đến sân huấn luyện, sân huấn luyện đại môn cũng là rộng mở, hiển nhiên cũng đã phân phó. Sân huấn luyện nội bộ đèn đuốc sáng trưng, còn lại tử vong chiến sĩ đều không có nghỉ ngơi, tại sân huấn luyện trung đẳng lấy người áo đen đến. Tất cả mọi người ngay ngắn trật tự tiến vào sân huấn luyện bên trong, đại môn chậm rãi khép kín, cô lập hai thế giới. Đa Nhĩ Pháp lái xe thú dừng lại, là Tiểu Bạch mở cửa xe ra, Tiểu Bạch cùng bà bạ tổ từ trên xe bước xuống. Chân chất bà bạ tổ rốt cục nhịn không nổi, hiếu kỳ giống Tiểu Bạch hỏi, đại ca, những này là người nào a? Tiểu Bạch a cười ra tiếng, chỉ vào bà bạ tổ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhận bao lâu, đến cùng vẫn là không nhịn được a. Bà bạ tổ ngượng ngùng gãi đầu. Đa Nhĩ Pháp hiếu kỳ quan sát đến người áo đen, hắn luôn cảm giác tại những người áo đen này trên thân có thể có loại cảm giác quen thuộc. Còn có kia 10 chiếc xe ngựa, phía trên chứa hẳn là cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, chỉ sợ là nguy hiểm vật. Mới hắn lái xe thú đi ngang qua xe ngựa thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được thú loại cảm giác sợ hãi. Bọn chúng tại e ngại xe ngựa phía trên đồ vật. Kéo xe không tính là cự thú, nên tính là dã thú, nhưng là bọn chúng cũng là mẫn cảm. Những này tuần phục dã thú, phần lớn sẽ không bởi vì vật gì đó mà lộ ra e ngại. Hiện tại bọn chúng e ngại, hiển nhiên xe ngựa phía trên đồ vật muốn so hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng, điều này không khỏi làm hắn hiếu kỳ, Tiểu Bạch đến cùng bận tới thứ gì đâu. Đang lúc Đa Nhĩ Pháp hiếu kỳ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một loại cổ quái ngữ. Hắn nghe không hiểu loại này ngữ, nhưng loại này ngữ hắn lại nghe qua, từ cồn miệng bên trong đã nghe qua. Kia là cùng những cái kia kinh khủng chiến sĩ ở giữa dùng ngữ, cũng không phải là trong sa mạc tiếng thông dụng. Nếu như Đa Nhĩ Pháp có thể nghe hiểu, hắn liền sẽ biết, kia là luân hồi đại lục ngữ, nói là nơi này an toàn à. Cùng gật gật đầu, hồi đáp, các ngươi có thể cởi cái này để người ta cảm giác nóng bức áo choàng. Theo hắn câu nói này ra miệng, người áo đen nhao nhao vén lên mũ trùm, bắt đầu cởi xuống áo choàng. Đa Nhĩ Pháp con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Người xứ khác, lại là người xứ khác. Kia màu da, kia tướng mạo, cùng tiểu bạch, cùng đồng dạng người xứ khác. Mấy trăm cái người xứ khác, vậy mà liền dạng này tiến vào Đà La trong thành. Mới đến tới tử vong chiến sĩ cởi bỏ áo bào đen, bọn hắn không còn giữ yên lặng, bắt đầu hoạt động thân thể, phát ra kêu la âm thanh. Bọn hắn thế nhưng là gặp không ít tội, đầu tiên là muốn viễn độ trùng dương, rất tra tấn người, kia là một đoạn để cho người ta muốn chết thời gian. Sau đó lại tại trong sa mạc tiến lên, cảm giác kia không có so ở trên biển tốt bao nhiêu. Hiện tại rốt cục tự do, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Cùng cười ha ha, lớn tiếng phân phó, để cho người ta bưng tới thịt rượu, hắn biết rõ lúc này các huynh đệ cần gì. Tử vong các chiến sĩ nhao nhao tiến lên cùng chào hỏi, vô cùng thân mật. Đúng lúc này, đón xe phía trên đột nhiên phát ra chấn động, một loại nào đó trầm thấp tiếng giống từ miếng vải đen phía dưới nhô tới. Đang cùng nói chuyện trời đất người áo đen lĩnh đội vỗ mạnh một cái đầu, ngượng ngùng cười nói với cùng, quên đi, bọn hắn còn tại trên xe đâu. Cùng tựa hồ biết trên xe là cái gì, cười ha ha lấy nói ra, mau đem bọn hắn phóng xuất, bị đừng nhịn gần chết. Một đám người nhao nhao đi vào xe ngựa bên cạnh, ba chân bốn cẳng đem miếng vải đen kéo xuống. Miếng vải đen chốc ra, xe ngựa bên trên đồ vật lộ ra chân dung. Đa Nhĩ Pháp cùng bà tổ nhìn thấy trên xe đồ vật lúc, con mắt đột nhiên trợ to, con người bắt đầu co vào. Đó là cái gì? Kia kinh khủng đại gia hỏa là cái gì? Chẳng lẽ là cự thú a? Chỉ thấy xe ngựa phía trên dùng thô thô dây thừng cột từng cái cùng nhân loại tương tự sinh vật, mới thấp giọng gào thét chính là những sinh vật này phát ra tới. Khó trách xe thú dã thú sẽ ngại xe ngựa, nguyên lai xe ngựa phía trên vận lại là khủng bố như thế sinh vật ra quá nguy hiểm. Đa Nhĩ Pháp theo bản năng tiến đến tiểu bạch bên người, tay mỏ đến binh khí phía trên. Bà tổ thì đứng ở tiểu bạch phía trước, nắm chặt song quyền, rất còn nếu như những sinh vật này muốn công kích trước hết bước qua thi thể của ta ý tứ. Tiểu bạch nhìn xem hai người, khoe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Hai người kia cũng khá dọn, mặc dù sợ hãi, lại biết đến bảo hộ hắn. Sân huấn luyện chúng cái này lúc còn có rất nhiều dũng sĩ giác đấu, những này dũng sĩ giác đấu cũng là toàn thân tóc gáy dựng lên, e ngại cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 721, trở về biệt thự to lớn hình người sinh vật hiển nhiên cũng không nguyện ý bị trói, bọn hắn có chút dãy rủa, xe liền phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tử vong các chiến sĩ xông đi lên, ba chân bốn cẳng giải khai dây thừng. Động tác của bọn hắn thấy Đa Nhĩ Pháp cả người toát mồ hôi lạnh, hắn vội vã cuống cuồng đứng tại tiểu bạch bên người. Liền ngay cả bà tổ cũng là chật vật nuốt nước bọn, quay đầu nhìn tiểu bạch một chút, thận trọng nói ra, đại ca, ngươi muốn để bọn hắn cởi dây à? Tiểu bạch bình chân như vậy đứng tại chỗ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không thể giải khai à? Bà tổ thấp giọng nói ra, ta cảm giác cởi dây cũng không phải cái gì biện pháp tốt, bọn gia hỏa này nhìn chẳng phải thân mật. Tiểu bạch sau khi nghe, nhịn không được bật cười. Chói chặt gia hỏa đối với những người khác thân mật không thân thiện hắn không biết, nhưng đối với tử vong chiến sĩ tới nói, bọn hắn vẫn rất có thân mật. Dây thường rất nhanh liền bị giải khai. Những cái kia to lớn loại người sinh vật nhao nhao từ trên xe ngồi xuống, thật giống như ngồi tại trên ghế đầu đồng dạng. Bọn hắn túi đầu nhìn xem chung quanh tử vong chiến sĩ, dùng trầm muộn thanh âm nói gì đó, dùng chính là luân hồi đại lục tiếng thông dụng, Đa Nhĩ Pháp bọn hắn nghe không hiểu. Tử vong các chiến sĩ nghe được bọn gia hỏa này tra hỏi, nhao nhao gãi đầu giới cười lên. Hoạt động hạ thân thể, loại người sinh vật cũng đứng lên. Kia là từng cái thân cao 4 mét tự nhân, làn da đúng vậy, to lớn cơ bắp, như là từng khối nham thạch. Tiểu Bạch nhìn thấy bọn gia hỏa này nhịn không được cười ha hả. Bọn gia hỏa này chính là luân hồi bộ lạc trụ cột bước vàng, hôi nham cự linh. Dòng dã 10 tên hôi nham cự linh, bọn hắn đến có thể nói đã đặt vững thắng bại. Tiểu Bạch cũng không tin tưởng đà là trong thành có người có thể chiến thắng bọn hắn. Đây chính là dòng dã 10 tên trọng phủ, đường đường chính chính cấp 2 tử vong chiến sĩ, trên chiến trường đại sát khí. Cùng nhìn thấy hôi nham cự linh cũng là vui vẻ ghê gớm. Có hôi nham cự linh tiếp viện, có thể nói vạn sự không lo. Bà tố lại nuốt nước bọn, cực kỳ khẩn trương nói ra, đại ca, nếu là bọn hắn phát cuồng, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Nói xong lời này, vừa quay đầu, mới phát hiện tiểu bạch biến mất. Bà tố nhịn không được há to miệng, nhìn về phía Đa Nhĩ Pháp. Đa Nhĩ Pháp chật vật hướng về phía trước chỉ, bà tố vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện tiểu bạch đã chiếm được một cái đại gia hỏa dưới thân, ngẩng đầu dùng bọn hắn nghe không hiểu ngữ nói gì đó. Kia đại gia hỏa cúi đầu nhìn xem tiểu bạch, chăm chú nghe, thỉnh thoảng sẽ còn nói cái gì, sau đó gật gật đầu. Nhìn phi thường thành thật dáng vẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi điên. Cũng đã chạy ra ngoài phân phó người chuẩn bị ăn uống. Mới tới tử vong chiến sĩ có thể nói là người kiệt sức, ngựa hết hơi, cần nghỉ ngơi đến khôi phục tinh lực. Dũng sĩ giác đấu lúc này đều thành thật. Bọn hắn không dám không thành thật, mới tới bọn gia hỏa này xem xét liền không dễ trọng, càng thêm đừng nói kia 10 cái kinh khủng như là cự thú gia hỏa. Tại cuồng phân phó dưới, càng nhiều bó đuốc bị nhen lửa, rượu cùng đồ ăn được trưng bày ra. Tử vong các chiến sĩ ngồi trên mặt đất lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Có chút ủy khuất chính là hôi nham cự linh nhóm, đồ ăn đối với bọn hắn tới nói hơi ít. Tại luân hồi trong bộ lạc, bọn hắn đồ ăn đều là đặc chế, chuyên môn vì bọn hắn cái này to lớn thân hình chuẩn bị đồ ăn. Hương vị không nhất định tốt, nhưng là bao ăn no a, nhưng đến nơi này, hiển nhiên bọn hắn cũng không có loại kinh nghiệm này. Nhìn thấy bọn hắn bắt đầu ăn, Tiểu Bạch cũng không có ở bên kia trước mắt, đem bọn hắn giao cho cùng, mình thì về tới đa nhị pháp cùng bà tổ bên người. Bà tổ sắc mặt có chút tái nhợt nói ra, đại ca, ngươi không thể dạng này, không thể đến bên cạnh bọn họ đi, quá nguy hiểm, có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt. Đa nhị pháp ở một bên liên tục gật đầu, hắn cũng không hy vọng Tiểu Bạch đi qua, ai biết những tên kia có thể hay không phát cuồng. Hảo ý của bọn hắn, Tiểu Bạch tâm lĩnh. Tiểu Bạch mỉm cười nói với bọn hắn, nếu như ở bên cạnh họ còn có vấn đề, như vậy ta tới nơi nào cũng không an toàn. Bà tổ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tiểu Bạch đưa tay đánh gãy. Tiểu Bạch vừa đi về phía xe thú, một bên nói ra, nên tới đều tới, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, trò hay liền muốn mở màn, nên kéo lại màn lớn. Bà tổ cùng đa nhĩ pháp thân thể đồng thời một trận, hai người nhìn nhau hãi nhiên. Chẳng lẽ cho tới nay, Tiểu Bạch đều có hậu thủ? Hắn không đánh trả lý do, chính là hôm nay mới đến tới nhóm người này a. Lại quay đầu nhìn xem 10 tên ăn uống thả cửa hôi nham cự linh, hai người đồng thời cười khổ. Hoàn toàn chính xác, có như thế 10 cái đại gia hỏa tại, dạng gì chiến đấu cũng không thể thua a. Lần này Tân Bình là thật xong, dù là hắn có các quý tộc ủng hộ, kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì. Hai người không dám trì hoãn, vội vàng đi theo Tiểu Bạch lên xe thú. Lái xe thú về tới trang viên, cộng vậy mà đứng đấy cái bóng người. Đa Nhĩ Pháp liền vội vàng kéo xe thú, tiếp lấy bó đuốc quang mang nhìn lại. Vậy mà ma tắt ra, nàng cao mày đứng tại cửa trang viên, mày nhíu lại, khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ. Tiểu Bạch gặp xe dừng lại, mở cửa xe ra, hướng về bên ngoài nhìn xem, có chút không hiểu. Về sau hắn liền thấy ma tắt ra, nhịn không được tò mò hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vì cái gì không đi ngủ cảm giác? Ma Tát Gia gấp đi vài bước đi tới xe trước mặt, nói với Tiểu Bạch, ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, có chút bận tâm. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, Ma Tát Gia lo lắng hẳn là vừa mới đến sân huấn luyện hôi nham cự linh. Hắn mở cửa xe ra, nói với Ma Tát Gia, đừng đứng đây nữa, không có chuyện gì, lên xe đi. Ma Tát Gia do dự một chút, không người lên xe thú. Đến trên xe, Tiểu Bạch mới hỏi lên chuyện gì xảy ra. Ma Tát Gia đối với lực lượng phi thường mẫn cảm, nàng đã nhận ra không thuộc về bên này lực lượng cường đại. Những lực lượng này đánh thức nàng, mà nàng lại phát hiện Tiểu Bạch không tại trang viên, liền đi tới cổng. Đúng lúc đụng phải trở về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe xong trấn an một chút nàng, để nàng không nên lo lắng, an tâm nghỉ ngơi chính là. Có Tiểu Bạch, Ma Tát Gia an định lại. Những người khác nói lời, nàng khả năng không tin, nhưng Tiểu Bạch nói lời, nàng không chút nghi ngờ. Một cương đại thần minh, không có lý do lừa nàng a trở về tới biệt thự, Tiểu Bạch đuổi Ma Tát Gia đi nghỉ ngơi. Mang theo bà tổ cùng đa nhĩ pháp đi vào một gian phòng, Tiểu Bạch để cho hai người ngồi xuống. Hắn nhìn xem hai người, gật gật đầu nói ra, đến lúc rồi. Không thể lại để cho bọn hắn như thế càng hẳn rỡ. Bà tổ có chút kích động nhìn Tiểu Bạch, những ngày này hắn đã chịu đủ. Tân Bình cảm giác mình vô địch, mỗi lúc trời tối đều chạy tới đoạt địa bàn. Bà tổ nhịn lại nhẫn, cả người đều nhanh nẹn nổ tung. Nếu không có Tiểu Bạch mệnh lệnh lại, hắn đã sớm giết đi qua. Bà tổ ma quyền sát trưởng nói ra, đại ca, ngươi nói đi, làm thế nào? Tiểu Bạch nói với bà tổ, rất tốt, ta dự định duy nhất một lần phá tan bọn hắn, ngươi phải nghĩ biện pháp buộc bọn hắn quyết chiến. Quyết chiến? Bà tổ suy nghĩ một chút. Điều kiện này có vẻ như tương đối dễ dàng hoàn thành. Chỉ cần chọc giận Tân Bình là được. Chương 722, liên tục 3 ngày hôi đảng chiến đấu phái phản kích bắt đầu. Tới lại như vậy sôi trào mãnh liệt. Ngày đầu tiên, hôi đảng cùng quý tộc liên quân hay là tại ban đêm hướng về hôi đảng chiến đấu phái còn sót lại một chút địa bàn phát động công kích. Bọn hắn hi hi ha ha, hoàn toàn không có đem hôi đảng chiến đấu phái coi là chuyện to tát. Trong mắt bọn hắn, bọn gia hỏa này chính là một đám chó nhà có tang. Căn bản không chi phí lực, là có thể đem bọn gia hỏa này cưỡng chế gì rồi. Trước đó không đều là dạng này a. Nhưng hôm nay ban đêm khác biệt, khi bọn hắn giơ cao lên bó đuốc giết tới thời điểm, nhìn thấy là một đám võ trang đầy đủ lửa giận đội vàng trắng hán. Kết quả chính là bị đánh thành chó nha. Hôi đảng cùng quý tộc liên quân bị hôi đảng chiến đấu phái đuổi theo cái mông đánh ra mấy con phố. Mãi cho đến tảng sáng, hôi đảng chiến đấu phái mới buông tha bọn hắn, rút về đến trong địa bàn của mình. Điên rồi, bọn gia hỏa này điên rồi. Hôi đảng cùng quý tộc liên quân các chiến sĩ mặc dù không có nhận được vết thương chí mạng, nhưng cũng không có đánh đầu đầy là bao, máu me khắp người. Bọn hắn từng cái lẩm bẩm, đều có chút thần kinh. Thất bại tới quá đột nhiên. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trong vòng một đêm, những cái kia chạy còn nhanh hơn thỏ hôi đảng chiến đấu phái liền biến thành sư tử, đuổi theo bọn hắn cái mông cắn. Một đêm này thắng lợi, căn bản không có để hôi đảng chiến đấu phái có cái gì cảm giác tự hào. Bọn hắn chỉ là thở dài một ngụm mà thôi. Chiến đấu phái thực lực vốn là rất mạnh, căn bản cũng không phải là người yếu gì. Dù sao bọn hắn là hôi đảng lực lượng vũ trang tới, bị người đuổi theo đánh mấy ngày, trơ mắt nhìn xem địa bàn để người ta cướp đi, hết lần này tới lần khác còn không thể mãnh liệt đánh trả. Cảm giác như vậy để bọn hắn rất hờn dỗi. Hiện tại tốt, phản kích kèn lệnh chính thức thổi lên. Bọn hắn muốn làm chính là ra sức đánh những cái kia đoạt bọn hắn địa bàn người, để bọn hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Dù bà tổ tới nói chính là đánh liền xong rồi, không cần cho bọn hắn mặt, chơi hắn nhóm một mặt máu. Hôi đảng chiến đấu phái thành viên trung thành hoàn thành cái này chỉ lệnh, đồng thời còn một mức. Hôi đảng cùng quý tộc liên quân lúc đầu coi là lần thất bại này vẹn vẹn cái ngoài ý muốn, nhưng người nào biết đây chỉ là mới bắt đầu. Ngày thứ hai ban đêm, hôi đảng chiến đấu phái ra đánh, bọn hắn phân tán thành từng nhánh đội ngũ, như là từng đầu tiểu hạ, giết vào đến vốn nên thuộc về bọn hắn trong địa bàn. Đây là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương, nơi nào có hôi đảng, nơi nào có quý tộc, bọn hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Không cần nghĩ, không cần xoắn xuýt, xông đi vào chính là đánh. Khôi Đảng cùng quý tộc các liên quân thế lực trực tiếp liền bị đánh ngộp. Vốn đang hào hào, kết quả là xông tới một đám người, vung lấy bổng tử chính là một trận gõ. Bắt lấy một cái, gõ ngược lại một cái. Khôi Đảng chiến đấu phái ra tay hay là rất có phân tốc, không có hạ tử thủ. Đây cũng là bà bạ tổ yêu cầu. Tiểu Bạch có ý tứ là quyết chiến thời điểm lại nói, nhiệm vụ của hắn là chọc giận Tân Bình, nhưng Tân Bình tìm đến Tiểu Bạch quyết chiến. Nếu là hạ tử thủ, bà bạ tổ sợ hù đến Tân Bình. Vạn nhất ở giữa tái xuất điểm phiền phức, vậy liền không dễ chơi. Tân Bình cái gì bản tính, hắn nên cũng biết. Gia hỏa này là cái tiết mệnh người, luôn luôn đem mạng của mình đem so với nặng hơn. Tại Tân Bình trong lòng, mạng của mình hiển nhiên so mạng của người khác càng thêm đáng tiền. Một khi bị hù dọa, hắn khẳng định liền sẽ không cân nhắc quyết chiến sự tình, mà là trước tiên cân nhắc như thế nào bảo mệnh. Cứ như vậy, rất có thể liền sẽ để Tiểu Bạch kế hoạch phát sinh chút biến cố. Bà bạ tổ cũng không muốn như thế. Hắn không có để Hôi Đảng chiến đấu phái dưới người tử thủ, chỉ là yêu cầu bọn hắn đánh thắng là được rồi. Một đêm này, liên quân bị khi phụ rất thảm, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ. Hôi Đảng chiến đấu phái đánh xong liền rút lui, vẫn là tại tảng sáng thời điểm rời đi. Bọn hắn hoàn toàn không có muốn chiếm lĩnh địa bàn ý tứ, giống như chính là cố ý tới gây sự, dù sao chính là muốn khi dễ ngươi một chút, ngươi có thể sao thế? Tân Bình nhận được tin tức thời điểm, cái mũi kém chút không có tức điên. Đây là mẹ nó cái quỷ gì a? Hắn không ngừng gầm thét, lại một lần nữa đem trong phòng đập sạch sẽ. Tân Bình cùng liên quân đồng dạng không hiểu, vì cái gì con thỏ liền biến thành sư từ đây? Không được, không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy nhân tâm bất ổn. Nhất định phải ngăn lại bọn hắn. Muốn để Hôi Đảng chiến đấu phái trả giá đắt, muốn để bọn hắn biết mình lợi hại. Tân Bình thông chi quý tộc, để bọn hắn phái ra mình tư binh trợ giúp chính mình. Các quý tộc vui vẻ hứa hẹn, đem trong tay mình các chiến sĩ phái ra. Nhìn xem tụ tập cùng một chỗ tư binh, Tân Bình mặt mũi tràn đầy tự hào. Có dạng này đội ngũ, chiến đấu phái là cái rắm, vài phút nghiền ép. Buổi tối ngày thứ ba đến, liên quân lần nữa xuất động. Tại tư binh dẫn đầu hạ lần nữa giết vào đến chiến đấu phái còn lại trong địa bàn. Lần này rất kỳ quái, không có nhận bất kỳ chống cự gì. Rất nhẹ nhàng liền tiếp thu tất cả Hôi Đảng chiến đấu phái địa bàn. Người đâu? Liên quân có loại dùng hết toàn lực đánh vào trên đông cảm giác, muốn thổ huyết. Bọn hắn tập hợp nhiều nhân mã như vậy, kết quả hết lần này tới lần khác không có đánh nhau. Rất phiền. Liên tại bọn hắn mở mịt tiếp thu Hôi Đảng chiến đấu phái địa bàn thời điểm, một tin tức truyền đến, Hôi Đảng chiến đấu phái ra hiện. Cũng không phải là xuất hiện ở sau cùng trong địa bàn, mà là không biết dùng biện pháp gì bỏ qua cho bọn hắn, xông về Hôi Đảng cùng quý tộc địa bàn. Phốc thổ huyết quý tộc tư binh cùng Hôi Đảng bên trong cường đại chiến sĩ đều phái ra, bọn hắn trong địa bàn chỉ còn lại mèo con 2-3 con. Ở đâu là như lang như hổ Hôi Đảng chiến đấu phái đối thủ nha, lần nữa bị gõ một đầu bao một thân máu. Liên quân đến là làm cơ quyết đoán, trở về thủ. Một đám người phần phật trở về chạy, trợ giúp phía sau. Đợi đến bọn hắn chạy về đến về sau, mới phát hiện chiến đấu kết thúc. Kết thúc thắt cho nên chúng ta trở về là làm cái gì? Các liên quân cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đây là cái gì tao thao tác á đánh xong liền chạy đúng à? Chẳng lẽ các ngươi không muốn địa bàn a? Nhìn xem một mảnh hỗn độn, đầy đất lông gà, các liên quân đứng tại ban đêm gió mát trúng gió bên trong lộn xộn. Tảng sáng, Hôi Đảng chiến đấu phái thành thơi trở về. Bọn hắn cảm giác rất thoải mái, loại này đánh xong bỏ chạy cảm giác phi thường thoải mái. Liên là phi thường thích loại kia, ngươi muốn lộng chết, nhưng là ngươi bắt không đến cảm giác của ta. Tại không đoạt địa bàn dưới hình thế, Hôi Đảng chiến đấu phái có tuyệt đối tự tin. Chính là có thể họa hoa ngươi, còn để ngươi nói không ra lời. Sao thế, khó chịu a? Khó chịu ngươi đến giết chết ta à? Liên tục 3 ngày bị chiến đấu phái ngược, Tân Bình đỏ ngầu cả mắt. Những này hèn nhát, thứ hèn nhát, người đáng chết cặn bã. Có bản lĩnh liền chân nước chân giáo làm a, chẳng lẽ ta sẽ sợ a? Đến nha, lẫn nhau tổn thương a, vừa mới trùng tu xong gian phòng, lần nữa bị Tân Bình đập. Tỉnh táo lại, Tân Bình cảm giác mình muốn hành động, không thể tiếp tục như vậy nữa. Không thể hào hào kinh doanh liền không có kim tệ, không có kim tệ tất nhiên sẽ dẫn phát các quý tộc bất mãn, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Quyết chiến, tìm Tiểu Bạch quyết chiến. Tân Bình đột nhiên nghĩ đến, hắn lực lượng bây giờ tuyệt đối là lỗi nặng Tiểu Bạch. Chỉ cần có thể một đợt xử lý Hôi Đảng chiến đấu phái, vậy liền vạn sự thuận lợi. Tiểu Bạch không có chiến đấu phái trợ giúp, liền không khả năng lại cùng hắn tranh giành. Chương 723, trước khi quyết chiến Tiểu Bạch nhận được đến từ Tân Bình thư khiêu chiến. Đọc lấy thư khiêu chiến, Tiểu Bạch khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Lần này bà bạ tổ làm rất tốt, Tân Bình thật quyết định cùng hắn quyết chiến. Cứ như vậy, một đợt liền có thể triệt để xử lý Hôi Đảng bên trong thuộc về Tân Bình người bên kia. Thuận tay, còn có thể giết chết một chút quý tộc. Thật tốt. Quyết chiến ổn định ở một tuần sau, Tân Bình bên kia cần chuẩn bị một chút. Tiểu Bạch đương nhiên là không quan trọng. Dù sao Tân Bình vô luận như thế nào chuẩn bị, đối với hắn đều không có cái gì ảnh hưởng. 500 tên tử vong chiến sĩ, còn có 10 tên trọng phủ, đây chính là Tiểu Bạch lực lượng. Ban đêm chiến đấu cứ như vậy đột nhiên lắng lại. Đa La Thành lần nữa khôi phục đến trước đó hòa bình bên trong. Mặc dù hòa bình, nhưng là mọi người có thể nghe được trong không khí tràn ngập áp lực. Thật giống như một mảnh mây đen bao phủ đến Đa La Thành, mọi người trong lòng luôn luôn cảm giác rất nặng nề. Tại Tân Bình chỉ lệnh dưới, Hôi Đảng bắt đầu tập kết. Trong tay hắn Hôi Đảng phần lớn là sức chiến đấu là 5 cặn bã. Khi dễ người thành thật vẫn được, dùng để đối phó chiến đấu phái chính là chuyện tiếu lâm. Có thể Tân Bình không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một điểm nhân thủ mỗi nhiều một chút, lòng tin của hắn liền đủ một chút. Dù là những người này không được, nhưng người đông thế mạnh à, cho dù là đứng ở một bên hô 666, cũng so không có mạnh không phải. Trọng điểm hay là đặt ở quý tộc trên thân, nhất là cổ mỏ cùng đệ mổ dạ hai cái đại nghị viên. Trong tay bọn họ tư binh mới là mấu chốt nhất, kia cơ hồ có thể nói là Đa La Thành quân chính quy. Đa La Thành chiến sĩ tạo thành, rất phức tạp. có bao nhiêu La Thành bản thân thủ thành vệ sĩ, thành chủ nhất mạch chiến sĩ, đây coi như là quân chính quy. Những này quân chính quy số lượng không tính quá nhiều, đại khái chiếm đa La Thành trong đội ngũ 4 thành. Còn lại 6 thành chính là quý tộc tư binh. 6 thành tư binh bên trong, đại nghị viên nhóm trong tay trưởng khống tư binh lại chiếm 4 thành. Còn lại 2 thành mới là quý tộc khác nhóm tư binh. Chính là bởi vì đại nghị viên nắm trong tay lấy cường đại vũ trang chiến sĩ, cho nên mới có thể cùng thành chủ địa vị ngang nhau. Nói theo một cách khác, đại nghị viên trong tay tư binh là đa La Thành quân chính quy cũng nói qua được. Dù sao dựa theo đa La Thành luật pháp, một khi xảy ra chiến đấu, hoặc là gặp được cự thú cự trùng công thành, như vậy toàn thành quý tộc đều có nghĩa vụ tiếp viện. Cùng Tiểu Bạch quyết chiến sự tình, Tân Bình đã sớm trưng cầu qua cổ mỏ cùng đệ mộ dạ ý kiến của hai người. Lúc này hai người tự nhiên cũng sẽ không ở đằng sau phái ra trong tay mình tư binh. Cổ mỏ cùng đệ mộ dạ hai người thế nhưng là cùng Tiểu Bạch có thù, hận không thể nuốt sống Tiểu Bạch, cho nên lần này cũng căn bản không có nương tay ý tứ. Bọn hắn cơ hồ đem trong tay mình tất cả tư binh đều phái ra. Hai người tăng theo cấp số cộng, tư binh số lượng lại có ngàn người chi chúng, trong đó còn có mấy trăm tên thần chiến sĩ. Lại thêm quý tộc khác tư binh, vậy mà cho Tân Bình hơn 2000 người đội ngũ. Số người này thế nhưng là không ít, cho dù là thành chủ thấy đến cũng sẽ cảm giác được đau đầu. Tân Bình cũng là tràn đầy tự tin, quý tộc tư binh cùng Hôi Đảng người thế nhưng là khác biệt. Từ khi chiến đấu phái bị bạ bạ tổ mang đi, Tân Bình trong tay Hôi Đảng liền đã mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại nhiều người. Cũng là quý tộc tư binh khác biệt, đây chính là thật sự sức chiến đấu, hơn nữa còn có rất nhiều tinh nhuệ chiến sĩ. Tân Bình vẫn thật là không tin, cầm dạng này một mực đội ngũ, làm sao có thể thua đâu. Tân Bình tại tập kết nhân mã, Tiểu Bạch thì tại khao đội ngũ của mình. Chiến đấu phái cũng tốt, tử vong chiến sĩ cũng được, hoặc là nói dũng sĩ ra đấu, ở trong mắt Tiểu Bạch đều là giống nhau, đối xử như nhau. Hắn để cho mình người nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, không cần quan tâm tiền. Dù sao kim tệ hắn có là. Quyết chiến sự tình không thể gạt được Đa La Thành Chủ. Đa La Thành Chủ cũng có chút kích động, hắn các loại chính là cái này thời điểm. Vô luận phương nào lấy được thắng lợi cuối cùng, đều sẽ thực lực đại tổn. Đến lúc đó hắn trở ra thu thập tàn cuộc, cuối cùng thu lợi người sẽ là hắn. Cái này kêu là trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Tại Tư Tâm Phương hướng đi lên nói, Đa La Thành Chủ càng thêm hy vọng quý tộc thất bại. Tiểu Bạch hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn đã sớm đạt được tin tức, Tiểu Bạch cũng không phải là Đa La Thành người, tại Đa La Thành căn cơ cũng không sâu. Đem so sánh với thế hệ sinh hoạt tại Đa La Thành quý tộc mà, Tiểu Bạch càng dễ đối phó. Mà lại nếu như quý tộc thất bại, tư binh cũng liền biến thành tàn binh bại tướng. Đến lúc đó chơi đổ mấy cá quý tộc, đem bọn hắn quyền lợi thu hồi đến trong tay mình, như vậy thành chủ nhất mạch năng lượng càng lớn hơn. Đa La Thành Chủ bưng chén rượu, đứng tại gian phòng của mình nhìn xuống Đa La Thành khu, trong lòng đắc ý thật hy vọng có thể nhiều đến mấy lần dạng này quyết chiến, đến lúc đó Đa La Thành liền có thể triệt để bị hắn thống trị. Bất quá cái này khả năng không lớn, kỳ ngộ như thế, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Quyết chiến về sau, còn có muốn cùng những cái kia đáng chết quý tộc lục đục với nhau, đến tranh đoạt Đa La Thành quyền thế. Ngẫm lại những chuyện này, Đa La Thành Chủ cũng cảm giác rất đau đầu. Mặt ngoài nhìn, hắn là cao cao tại thượng đứng đầu một thành, lời nói ra, liền như là luật pháp đồng dạng hữu dụng. Nhưng trên thực tế, ai có thể biết hắn buồn rầu? Những cái kia đang chết quý tộc, cả đám đều tại gánh vác lấy hẳn là thuộc về hắn quyền lợi. Tại rất nhiều chuyện bên trên, hắn đều cần thỏa hiệp, cần nghe theo quý tộc căn bài. Xa xa không có đạt tới mọi người trong lòng loại kia thành chủ áp bước mi tâm của mình, Đa La Thành Chủ thật dài thở ra một hơi, nhìn xem thành thị phía dưới, điều chỉnh tâm tình của mình. Thời gian một tuần thoáng qua mà qua. Quyết chiến thời điểm đến, Lão Thiên gia tựa hồ cũng biết hôm nay là quyết chiến thời gian, trên bầu trời vậy mà bay tới khối lớn mây đen. Sa mạc đại lục rất ít trời mưa, mỗi lần trời mưa đều như là thịnh đại ngày lễ. Có thể hôm nay không cùng đi lúc, Đa La Thành nhân dân tâm tình, thật giống như cái này mây đen đồng dạng kiềm chế. Bọn hắn biết, hôm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh. Quyết chiến chuyện như vậy, giấu giếm là không đạt được, đã sớm tiết lộ ra ngoài. Bắt quái là mỗi một chỗ người đều tổng cộng có thói quen, cho nên Đa La Thành nhân dân đã sớm biết hôm nay sẽ có một trận chiến đấu. Tại thành chủ âm thầm thụ ý dưới, tới gần chiến trường cửa thành bị phong tỏa, chuyên môn cung ứng cho tham gia quyết đấu các chiến sĩ. Hôi Đảng quý tộc quân liên hiệp xuất phát, bọn hắn từ Đa La Thành đường đi cuối hẻm đi ra, trầm mặc y mắng hội tụ đến cùng một chỗ. Như là vô số dòng suối hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một dòng sông dài, thông qua được cái kia đạo đã giới nghiêm cửa thành, rời đi Đa La Thành. Xuyên qua hy vọng chi tưởng, đứng ở phía ngoài trong sa mạc. Luân hồi trang viên, Hôi Đảng chiến đấu phái, dũng sĩ giác đấu cùng tử vong chiến sĩ bắt đầu tập kết. Bọn hắn so quân liên hiệp càng thêm có kỷ luật, đen nghịt một bọn người, rất tự nhiên chia làm ba bộ phận. Tất cả mọi người trầm mặc y mắng, lặng lặng nhìn phía trước nhất người. Tiểu Bạch tiến về phía trước một bước, đi tới phía trước, nhìn xem mỗi một người bọn hắn. Hắn điều chỉnh một chút cảm xúc, biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Hôm nay, chúng ta đem cùng bọn hắn quyết chiến, các ngươi có thể sẽ chết đi, nhớ kỹ ta, mỗi người đều đem chết đi, nhưng không phải hôm nay, chúng ta đem chiến đấu chúng ta sẽ không thất bại, chúng ta đem lấy được thắng lợi." Chương 724, trước khi chiến đấu chuẩn bị sa mạc đại lục hòa bình quá lâu, mặc dù có chiến tranh cũng đều là tiểu quy mô, thành trì cùng thành trì ở giữa chiến đấu mà thôi. Đa La Thành bởi vì có hy vọng chi tưởng tồn tại, vẫn luôn rất hòa bình. Chiến đấu phái cùng các giác đấu sĩ nghe được Tiểu Bạch sục sôi lời nói, đầu tiên là sức sở, sau đó liền có một cỗ khí tại ngực nhấp nô. Huyết dịch cũng bắt đầu dần dần sôi trào, sắc mặt của bọn hắn đỏ lên, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Tiểu Bạch bắt đầu ở đám người trước đó dạ bước, mở miệng tiếp tục nói ra, chúng ta sinh hoạt tại tòa thành thị này, từ khi Hôi Đảng thành lập, chúng ta ngay ở chỗ này, bảo hộ lấy nó, bảo vệ lấy nó, đồng thời là tòa thành thị này mang đến ổn định cùng phồn vinh, chúng ta cùng tòa thành thị này cùng ở tại, hiện tại có người muốn cướp đi nó, muốn lợi dụng nó đến vơ vét của cải, thậm chí còn hướng chúng ta phát khởi khiêu chiến, cái này có thể cho phép à?
Không.
Trong lồng ngực lăn lộn khí lưu rốt cục bị phun tới, chiến đấu phái cùng dũng sĩ giác đấu đồng thời cao giọng hò hét. Tiểu Bạch đập lồng ngực của mình, chúng ta sẽ cúi đầu a?
Không.
Chúng ta sẽ e ngại a?
Không.
Chúng ta sẽ nhận thua a?
Không.
Chiến đấu phái cùng dũng sĩ giác đấu mặt mũi tràn đầy kích tình bành trướng, mặt đỏ tía tai gầm thét, bên cạnh tử vong các chiến sĩ thì là một mặt một bức. Bọn hắn từ yên tĩnh im mắng, biến thành châu đầu ghé hai, hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Bạch, lại nhìn xem chiến đấu phái cùng dũng sĩ giác đấu, không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá cảm giác được là tràn đầy nhiệt huyết. Cái này càng thêm để bọn hắn tò mò, thượng võ luân hồi bộ lạc người đối với bất luận cái gì nhiệt huyết sự tình đều tràn đầy hứng thú. Bọn hắn từng cái rũ cổ, dựng thẳng lốt hai, cố gắng nghe Tiểu Bạch miệng bên trong mỗi một chữ, nhưng mà nghe không hiểu. Tiểu Bạch khích lệ bọn hắn dùng chính là sa mạc ngữ, cùng luân hồi đại lục tiếng thông dụng không giống. Cái này rất lung túng. Chiến đấu phái cùng dũng sĩ giác đấu nghe hiểu, thế là nam nhi nhiệt huyết, kích tình bành trướng. Nhìn nhìn lại từng cái nền cổ tử vong chiến sĩ, thật giống như đồ đần đồng dạng. Trên mặt mở mịt hóa thành ba hàng chữ lớn, ta là ai, ta ở đâu, hắn đang giảng cái gì? Hôm nay, chúng ta sắp xuất hiện trình, thắng lợi đem thuộc về chúng ta.
Ai?
Chúng ta đem để những cái kia miệt thị chúng ta người, nếm đến thống khổ tư vị.
Ai?
Phá tan bọn hắn, để bọn hắn khóc giống.
Ai?
Chuẩn bị xuất phát.
Ai?
Tiểu Bạch nhìn xem từng cái như điên cùng chiến đấu phái cùng dũng sĩ ra đấu, hài lòng gật đầu. Quay mặt nhìn về phía tử vong chiến sĩ, cái chán không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Mình có vẻ như đem những này ra hỏa quên đi, xem bọn hắn kia một mặt mờ mịt bộ dáng, nơi nào có nửa điểm kích tình mênh mông cảm giác. Rất hiển nhiên, bọn hắn một câu đều không có nghe hiểu. Em muốn hay không lại khích lệ bọn hắn một lần?
Ai nha, cảm giác thật là phiền phức, lại hô một lần quá phí sức.
Hắn đi tới tử vong chiến sĩ trước mặt, suy nghĩ một chút lớn tiếng hô, phàm nhân đều có vừa chết. Lần này tử vong các chiến sĩ nghe hiểu, con mắt lập tức phát sáng lên, lớn tiếng đáp lại nói, phàm nhân đều cần phụng dưỡng. Tiểu Bạch điểm gật đầu, chuẩn bị xuất phát. Tử vong các chiến sĩ lần nữa một mặt một bức.
Cái này xong,
đã nói xong kích tình bành trướng đâu,
đã nói xong nhiệt huyết sôi trào đâu,
chúng ta còn chưa hô đâu, thế nào liền biến thành một câu nói? Tử vong các chiến sĩ nháy mắt, đột nhiên cảm giác tâm thật nhét. Bất quá, dù là không có Tiểu Bạch đến động viên, tử vong chiến sĩ cũng là đầy khí thế trạng thái. Những này trời sinh liền tốt chiến gia hỏa, luôn luôn là đem chiến trường trở thành sân chơi.
Đi sân chơi vui vẻ không?
Đương nhiên vui vẻ a.
Cho nên muốn cái gì khích lệ?
Làm liền xong rồi. Tiểu Bạch đại thủ một hồi, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đi đến đường cái, vô số đa la nhân dân đứng ở đường đi hai bên, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thật giống như đưa mắt nhìn xuất trình tướng sĩ đồng đạo. Chiến đấu phái cùng dũng sĩ giác đấu tinh thần phân chấn, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước, bọn hắn cảm giác mình dân tâm sở hướng. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, không có lên tiếng. Hắn mặc dù khích lệ các chiến sĩ, nhưng nội tâm trên thực tế không có chút nào gợn sóng. Hai bên đường phố nhân dân, hắn nhìn rõ ràng, mặt kia bên trên biểu lộ tuyệt đối không phải đưa chiến sĩ xuất chinh biểu lộ. Rõ ràng là tại xem náo nhiệt.
Không sai, chính là đang nhìn náo nhiệt, không chê chuyện lớn cái chủng loại kia.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút trời, mây đen càng ngày càng dày, đen nghịt che khuất mặt trời. Không có mặt trời, nhiệt độ không khí rốt cục giảm xuống, khó được mát mẻ. Quay đầu nhìn một chút tử vong chiến sĩ, bọn gia hỏa này trạng thái phi thường tốt, từng cái trên mặt đều mang thị huyết tiêu dung. Sa mạc khí hậu khô giáo, lâu dài nóng bức phi thường, cùng luân hồi đại lục khí hậu hoàn toàn khác biệt. Luân hồi đại lục xâm lâm đông đảo, nước mưa phong phú, khí hậu tương đối ướt át. Quen thuộc luân hồi đại lục khí hậu, đột nhiên đi vào sa mạc đại lục, cho dù là cường đại như tử vong chiến sĩ, cũng sẽ xuất hiện không quen khí hậu tình trạng. Mấy ngày nay, tử vong chiến sĩ trạng thái thật giống như ban đêm đều phân chiến 100 trận, cảm giác tinh lực đã bị ép khô.
Nóng, còn khát, khẽ động liền xuất mồ hôi, thật dài mồ hôi đầm địa, nhiệt độ cao sẽ còn đem mồ hôi hóa thành muối tinh, thân thể phi thường không thoải mái.
Những ngày này Tiểu Bạch liền thường xuyên nhìn thấy có tử vong chiến sĩ bị nóng đến le lưới. Mặc dù không phải cái đại sự gì, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn trên chiến trường phát huy. Khí hậu nóng bức bị ổi chiến, không thể nghi ngờ sẽ để cho tử vong chiến sĩ sức chiến đấu hạ xuống, tạo thành không cần thiết tổn thương. Hiện tại liền không đồng dạng, hôm nay rất mát mẻ, trong không khí có chút ướt át cảm giác, tử vong các chiến sĩ trạng thái đã khôi phục lại tối ưu. Ra khỏi cửa thành, Tiểu Bạch mang theo các chiến sĩ đi tới dự định địa điểm. Dựa theo trong sa mạc quy củ, hai phe khoảng cách xa xôi, có thể tổ chức trận hình. Trong sa mạc dạng này quyết chiến là không cho phép sử dụng cung tiễn nhóm vũ khí, vậy sẽ tạo thành đại lượng tử vong. Dù sao cũng là nội bộ mâu thuẫn, tử vong loại chuyện này là có thể tránh khỏi liền phòng ngừa, cũng không phải cùng những thành trì khác lên mâu thuẫn, muốn đả sinh đả tử. Tiểu Bạch để chiến đấu phái đứng ở giữa nhất, dũng sĩ giác đấu chia làm hai sóng đứng ở hai bên. Tử vong chiến sĩ thì ẩn tàng đến đằng sau, làm sát chiêu. Đối với tử vong chiến sĩ, Tiểu Bạch chính là mơ hồ an bài một chút. Bọn gia hỏa này thế nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nói là chức nghiệp cô máy giết người cũng không đủ. Làm sao đi sắp xếp trận hình, tử vong chiến sĩ so với hắn càng hiểu hơn. So với loạn thất bát tao hôi đảng chiến đấu phái, tử vong chiến sĩ liền có trương pháp hơn nhiều, người nào đứng tại địa phương nào đều có nói, mỗi người đều tìm đến vị trí của mình. Tiểu Bạch đi vào phía trước, nghĩ trước vung tay lên, lớn tiếng hô, tiến lên. Hắn tại phía trước nhất, hướng về phía trước đi đến, các chiến sĩ theo sát phía sau. Đi không bao xa, hắn liền thấy Tân Bình bên kia đi tới chiến sĩ. So với hắn người càng nhiều, nhiều hơn ít nhất gấp 3 số lượng. bất quá bọn hắn trận hình rất lỏng lẻo, dù sao nhân viên của bọn hắn cấu thành rất phức tạp. Đại đa số người đều là hôi đảng thành viên, những người này chính là tới làm phá hôi, sức chiến đấu là 5 cặp bã. Cũng liền có thể hô cái 666, sau đó liền xuống đi lĩnh cơ hội. Chân chính cường đại chỉ có quý tộc tư binh mà thôi. Chương 725, dễ dàng sụp đổ. Tiểu Bạch cùng Tân Bình mang theo thân tín của mình đi tới trước trận, lẫn nhau quan sát đến đối phương đội hình. Tân Bình người bên kia nhiều, nhưng là đứng tán loạn, không có kết cấu gì. Quý tộc tư binh xen lẫn tại hôi đảng thành viên bên trong, tạo thành các loại hình dạng trận liệt. Nhân số hoàn toàn chính xác nhiều, có thể tạo thành áp lực liền không như vậy lớn. Tiểu Bạch nhíu mày, Tân Bình năng lực cơ bản cũng là cái miệng đó, đối với chiến đấu mà, hắn vẫn còn con nít. Đổi thành bất kỳ một cái nào có chút ý thức chiến đấu đều biết sẽ một lần nữa tổ chức một chút. Chỉ có một lần nữa tổ chức mới có thể để cho những người này phát huy ra ưu thế lớn nhất tới. Đáng tiếc, Tân Bình cũng không hiểu. Tân Bình quan sát Tiểu Bạch bên kia chiến sĩ thời điểm, bĩu môi, đồng dạng kinh thường. Trong mắt hắn, trận chiến đấu này cơ hồ không có cái gì huyền niệm, dù sao hắn bên này nhân số nhiều, nhiều người lực lượng lớn, hắn vậy mới không tin Tiểu Bạch có thể đánh được hắn. Quý tộc tư binh cho Tân Bình cực lớn tự tin, ở trong đó thế nhưng là có không ít thần chiến sĩ. Hắn đi tới phía trước, đối Tiểu Bạch nói ra, "Đầu hàng đi, Tiểu Bạch, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi muốn giao ra hết thảy, bao quát ngươi tài phú nơi phát ra." Tiểu Bạch nhìn Tân Bình, đột nhiên vui vẻ, Tân Bình kiêu ngạo mạn thái độ, ánh mắt khinh bỉ, đều để hắn muốn cười. Là từ chỗ nào nhìn ra mình tất thắng tới, chẳng lẽ bởi vì chính mình người đứng phía sau nhiều, liền nhất định có thể thắng lợi à? Tiểu Bạch xoay quay đầu nhìn xem phía sau mình chiến sĩ. Phía trước nhất cũng là số người nhiều nhất, hôi đảng chiến đấu phái. Những người này đều là hôi đảng bên trong chiến đấu tinh anh, so với Tân Bình sau lưng những cái kia hôi đảng thành viên thế nhưng là lợi hại hơn nhiều. Đội hình cũng chỉnh tề nhiều, khí thế cao. Mặc dù đối mặt với mấy lần địch nhân, cũng không có chút nào khiếp ý liền từ một điểm này tới nói, hôm nay chiến đấu liền chưa chắc sẽ thua. Tiểu Bạch lần nữa nhìn về phía Tân Bình, biểu tình hài hước dần dần tùy tiện, một loạt bạch nha trước mắt. Tân Bình rất quen thuộc Tiểu Bạch tiểu dung, loại này tùy tiện tiểu dung hắn thấy qua rất nhiều lần. Xem dĩ vãng, Tân Bình cũng cảm giác Tiểu Bạch là thằng điên. Mỗi lần lộ ra nụ cười như thế, chính là hắn phát bệnh thời điểm. Tiểu Bạch đối Tân Bình nói ra, ngươi bây giờ đầu hàng, có lẽ ta sẽ còn cho ngươi con đường sống, chậm thêm điểm liền không có cơ hội. Tân Bình hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn cũng không muốn cách Tiểu Bạch quá gần. Tiểu Bạch là cái cường đại chiến sĩ, hắn không phải, chí ít bây giờ không phải là. Tân Bình tự động đã nói cho Tiểu Bạch, không có đàm, chỉ có thể dựa vào chiến đấu đến phân thắng bại, ai thắng ai thua, cần nhờ quả đấm. Tiểu Biên nhún nhún vai, rất là không quan trọng dáng vẻ. Tân Bình trở lại trong đội ngũ, ra lệnh một tiếng, xử lý bọn hắn. Giết. Xông lên a, giết chết bọn hắn. Lên a. Quân liên hiệp các chiến sĩ như ong vỡ tổ xông về đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch các chiến sĩ. Nhìn xem chen chúc mà đến quân liên hiệp, Tiểu Bạch nụ cười trên mặt không thay đổi, rút ra bên hông mình búa, dùng sức vung lên, giết. Một ngựa đi đầu, Tiểu Bạch liền xông ra ngoài. Bạ bạ tổ vẹn vẹn đi theo sau lưng Tiểu Bạch, cùng hống lấy liền xông ra ngoài. Hôi đảng chiến đấu phái các chiến sĩ lớn tiếng gầm thét, nhấc lên vũ khí theo sát phía sau. Hai cánh giác đấu sĩ bắt đầu hướng về ở giữa khép lại, lại muốn dùng chút ít nhân số đem quân liên hiệp bao hết sủi cảo. Song phương lần thứ nhất xung kích, quân liên hiệp bên trong hôi đảng thành viên trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, bị đụng ngã một chỗ. Tại dạng này hỗn loạn tình trạng dưới, ngã xuống về sau lại nghĩ đứng lên gần như không có khả năng. Chính như Tiểu Bạch dự đoán, quân liên hiệp bên trong hôi đảng chỉ có thể làm phá hôi, hô cái 666, sau đó liền đi lĩnh cơ hội. Chiến đấu phái thành viên cũng không để ý tới đến cùng hôi đảng thành viên, mục tiêu của bọn hắn là quý tộc tư binh. Chỉ có đem bọn gia hỏa này đánh bại, trận chiến đấu này mới có thể xem như kết thúc. Đây cũng là Tiểu Bạch trước đó liền sắp xếp xong xuôi. Hôi đảng dù sao cũng là hôi đảng, mặc dù có người là tại Tân Bình bên kia, nhưng cũng là bị bất đắc dĩ. Loại tình huống này hướng phía hôi đảng thành viên bung lên đồ đao rõ ràng là không sáng suốt, lãng phí tinh lực, còn không bằng buông tha bọn hắn. Quý tộc các tư binh vốn còn muốn để hôi đảng thành viên ngăn cản một chút chiến đấu phái xung thức, mặc dù trước đó cũng biết hôi đảng thành viên không chịu nổi một kích, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế yếu ớt. Bọn hắn thật rất muốn hỏi hỏi, các ngươi có phải hay không giấy làm? Lúc này mới vừa mới bắt đầu chiến đấu, vậy mà liền một đợt bị người nghiền ép, trực tiếp liền bắt đầu tán loạn. Không sai, hôi đảng thành viên bắt đầu chạy tán loạn. Chiến tổn không đến một tầng hôi đảng, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn hắn vốn cũng không phải là chuyên môn chiến đấu người, ngày bình thường đánh nhau một chút, khi dễ người thành thật bất được. Đến chiến đấu như vậy bên trong, cũng chính là có thể dựa vào người đông thế mạnh thời điểm giả bộ một chút. Nếu có thể ngăn trở chiến đấu phái xung kích, bọn hắn khả năng sẽ còn cố gắng đánh một trận. Hiện tại xem xét phía trước trong nháy mắt sập bàn, phía sau hôi đảng thành viên chỗ nào sẽ còn lại giữ lại, chạy đi. Bọn hắn chẳng những không muốn chết, ngay cả thụ thương đều không muốn thụ thương. Đường đảo binh mất mặt a? Đương nhiên mất mặt. Nhưng bọn hắn cũng không phải binh a, bọn hắn chính là một đám bị tổ chức người bình thường mà thôi. Chiến đấu tố dưỡng cơ hồ là không. Chạy trốn hôi đảng thành viên đột nhiên phát hiện, không có người truy bọn hắn. Thậm chí tại chạy trốn thời điểm đi ngang qua chiến đấu phái thành viên bên người, bọn hắn cũng sẽ không liếc mắt xem bọn hắn một chút, thật giống như bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Vừa thấy như thế, càng nhiều hôi đảng thành viên bắt đầu chạy trốn, đã dẫn phát tan tác. Cái này cũng chưa tính, bởi vì tan tác, đại đa số hôi đảng thành viên thật giống như con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Rất nhiều người trực tiếp liền va vào quý tộc tư binh trận liệt bên trong, trực tiếp liền tách ra quý tộc tư binh trận liệt. Quý tộc tư binh lúc này trong lòng có một câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Chạy liền chạy thôi, liền không thể nhìn một chút ta. Một chút tư binh nhìn thấy là quân đội bạn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem trận hình bị tách ra. Còn có chút tư binh liền không như vậy hữu hảo, bọn hắn là chân chính có chiến đấu tố dưỡng. Tỷ như cổ mỏ tư binh, bọn hắn cũng không cho phép có người tách ra bọn hắn trận liệt. Một khi trận liệt bị tách ra, bọn hắn chiến đấu áp lực liền sẽ tăng lớn. Bọn hắn không chút do dự dựng lên tâm chắn cùng vũ khí, nhắm ngay hướng bọn họ chạy tới hôi đảng thành viên. Trong lòng bọn họ cũng là lửa giận ngập trời, không nghĩ tới địch nhân còn chưa tới trước mắt, trước hết muốn cùng người một nhà đánh một trận. Những này hôi đảng người đến cùng là phương nào? Mặc dù thấy được các tư binh dựng thẳng lên tâm chắn cùng vũ khí, nhưng chạy trốn hôi đảng cũng không cách nào chuyển hướng, rất khổ cực đụng vào. Bọn hắn thật giống như đụng phải cùng trên vách tường, không chỉ có như thế, tường này còn mang theo gai. Trường mâu từ tâm chắn đằng sau không chút do dự đâm ra, đem từng cái chạy trốn tới hôi đảng thành viên đâm xuyên. Máu đỏ tươi bắn tung tóe, lần lượt từng hôi đảng thành viên kêu thảm ngã xuống đất. Bọn hắn không nghĩ tới những quý tộc này tư binh lại có như thế nhẫn tâm, ngay cả quân đội bạn cũng không buông tha. Từ từ, trốn hướng những này trận liệt hôi đảng thành viên càng ngày càng ít. Tiến lên, công kích. Quý tộc các tư binh trận liệt bắt đầu phát ra gầm thét, hướng về chiến đấu phái tiến lên. Chương 726, trường thương thẳng tiến quý tộc tư binh cùng trước đó tan tác hôi đảng thành viên có thể hoàn toàn không phải một mã sự tình. Có thể trở thành quý tộc tư binh, liền không có đơn giản. Nuôi tư binh cũng không phải cái sự tình đơn giản, cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Tại trình độ nào đó tới nói, quý tộc tư binh đó chính là dị giới quân nhân chuyên nghiệp. Bọn hắn thuộc về các cá quý tộc thủ hạ, an quý tộc cho cung cấp nuôi dưỡng, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Ăn được, uống tốt, dùng tốt, ngày bình thường duy nhất cần làm chính là huấn luyện. Không ngừng huấn luyện, từ thể năng đến kỹ xảo chiến đấu, cơ hồ tất cả thời gian đều lấy ra huấn luyện. Đợi đến quý tộc cần thời điểm, bọn hắn sẽ bị đứng hàng chiến trường, dùng bọn hắn sinh mệnh vừa đi vừa về báo cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn quý tộc. Trải qua lâu dài huấn luyện ra hỏa, bọn hắn đương nhiên cùng lâm thời chấp vá ra hôi đảng thành viên khác biệt. Niềm tin của bọn họ, vũ lực đều xa xa cao hơn hôi đảng thành viên. Tạo thành từng cái khác biệt chiến trận quý tộc tư binh bắt đầu nghị phía trước thúc đẩy. Bọn hắn mặc dù chiến tranh khác biệt, tố dưỡng cũng khác biệt, nhưng lại có một chút giống nhau, lực chiến đấu của bọn hắn đều rất cường đại. Như thủy triều dùng để hôi đảng chiến đấu phái căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn e ngại. Trong mắt bọn hắn, chen chúc mà đến hôi đảng chiến đấu phái cùng trước đó tán loạn hôi đảng thành viên không có gì quá lớn khác nhau, đều là không chịu nổi một kích. Chiến đấu phái nhóm trong nháy mắt đánh tan, hôi đảng thành viên không giữ lại chút nào nhào về phía đằng sau lộ ra ngoài quý tộc tư binh. Đợi đến cùng quý tộc tư binh chiến đấu bên trên, bọn hắn mới phát hiện mình coi thường bọn gia hỏa này. Bọn hắn thật giống như sóng biển đụng tại trên vách núi, mặc dù manh liệt vô cùng, nhưng lại không có gì chứng dụng. Chiến đấu phái cơ hồ không có cách nào đối với quý tộc tư binh tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trận chiến đấu phái đợt tấn công thứ nhất về sau, quý tộc tư binh phản kích lại bắt đầu. Bọn hắn bung lên trong tay vũ khí, không lưu tình chút nào bổ về phía hôi đảng chiến đấu phái. Chức nghiệp chiến sĩ cùng không phải chức nghiệp chiến sĩ khác nhau, giờ khắc này xuất hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chiến đấu phái so với hôi đảng thành viên, tự nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối mặt với càng cường đại hơn quý tộc tư binh, bọn hắn lại chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chiến đấu phái liên miên ngã xuống, huyết dịch chiếu xuống mặt đất. Quý tộc tư binh sức chiến đấu để cho người ta e ngại, nhưng chiến đấu phái nhưng không có chút nào lùi bước, bọn hắn như cũ tại anh dũng hướng về phía trước, không ngừng công kích tới. Đem so sánh với hôi đảng chiến đấu phái, hai cánh giáp đấu sĩ đến là có không tệ chiến quả. Bọn hắn bên ngoài là dũng sĩ giáp đấu, trên bản chất lại là cuồng huấn luyện ra chiến sĩ. Sa mạc đại lục không có hệ thống trại huấn luyện, cũng không hề dùng luân hồi bộ lạc như vậy khắc nghiệt huấn luyện tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn hắn. Dù vậy, dũng sĩ giáp đấu sức chiến đấu cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Lực chiến đấu của bọn hắn là không kém gì quý tộc tư binh. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số cũng không có nhiều như vậy, mặc dù có chiến tích, nhưng so với chiến trường mà cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu Bạch dẫn theo nhỏ máu một tay bữa, nhìn xem bị ngăn trở không cách nào hướng về phía trước hôi đảng chiến đấu phái, nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên a, vẫn là phải dựa vào tử vong chiến sĩ mới được. Tiểu Bạch ngẩng đầu dơ thẳng lên trời hô lớn một tiếng, thay người ra sân ra sân. Ngay tại đằng sau xem trò vui tử vong các chiến sĩ, nghe nói như thế, lập tức liền tinh thần, trong ánh mắt của bọn hắn mặt đều toát ra tinh quang tới. Chiến đấu này theo bọn hắn nghĩ có chút trò trẻ con, nhưng dù sao cũng là chiến đấu a, có chiến đấu liền tốt. Trên chiến trường thần chiến sĩ không ít, nhưng không có người sử dụng thần dị năng lực, phần lớn đều dựa vào bản thân tố chất thân thể tại cùng chết. Đây cũng là trong sa mạc quy củ, cũng không phải sinh tử chiến, không cần thiết đem năng lực đặc thù dùng đến. Rất nhiều thần chiến sĩ năng lực đều tương đối mạnh, AOE tổn thương, một khi xuất hiện tại bình thường chiến trường, kia tổn thương tuyệt đối kinh người. Tất cả quy củ bất thành văn liền không phải là sinh tử chiến bình thường sẽ không giải phóng năng lực của mình. Đương nhiên, nếu là có một phương dẫn đầu giải phóng năng lực, một phương khác cũng liền có thể giải phóng. Tử vong chiến sĩ bên người đều cắm một cây gần dài 4 mét trường thương, dạng này một nhóm trang bị trong sa mạc thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Tiểu Bạch vì lần này chiến đấu, cố ý chuẩn bị trường thương. Nghe được Tiểu Bạch tiếng hô, tử vong các chiến sĩ nhao nhao rút ra trường thương, trực tiếp đem trường thương giữ thăng bằng, hướng về chiến trường bắt đầu thúc đẩy. Nhìn thấy kia 4 mét trường thương, quý tộc tư binh lập tức cảm giác đều không tốt. Trong sa mạc chiến đấu vũ khí bình thường đều không có dài như vậy, dù sao tài nguyên không đủ hạn chế bọn hắn. Đối mặt cái này 4 mét trường thương, bọn hắn là thật không có gì tốt biện pháp. Lực công kích của ngươi mạnh hơn, ngươi đánh không đến người cũng nói lời vô dụng, ai nhất là 500 người đội ngũ, chia làm 3 hàng, tạo thành một mảnh rừng thương thời điểm. Cảm giác kia thật kích thích, căn bản không cần đánh, lui về sau là được rồi. Tuyệt đối đừng ngã sắp xuống, ném tới cũng không cần đi lên, đối mặt chính là một mảnh trường thương. Tiểu Bạch đã sớm phát hiện, sa mạc đại lục người, bởi vì tài nguyên hạn chế, trường thương số lượng vô cùng ít ỏi. Liền ngay cả quân chính quy trường thương so với luân hồi đại lục cũng đều là tương đối ngắn, cơ hồ không có vượt qua một người cao trường thương. 4 mét dạng này chiều dài trường thương, trong chiến đấu tới nói, đó chính là bụt tồn tại. Không cần biết ngươi là cái gì trận liệt, dù sao ta chính là trường thương trực tiếp đối mặt, có bản lĩnh ngươi làm ta nha. Với không tới, chính là khi dễ người, thích thế nào tích. Tiểu Bạch hoàn toàn là kim tệ người chơi đấu pháp. Mặc dù tử vong chiến sĩ chỉ có chừng 500 người, nhưng lại có thể tại bên trong chiến trường này sống pha. Bắt được ai trực tiếp đối. Dựa theo Tiểu Bạch sớm yêu cầu, hôi đảng chiến đấu phái thành viên bắt đầu hướng về sau rút lui, bảo vệ tại tử vong chiến sĩ hai bên. Chỉ cần hai bên không băng, tử vong chiến sĩ thẳng tắp thúc đẩy là được. Quý tộc các tư binh lúc này làm động, bọn hắn chỗ nào đánh qua chiến đấu như vậy à, bốn tên giải thương là cái quỷ gì à? Cái này muốn làm sao đánh? Chẳng lẽ vẫn lui lại à, không thể hoàn thủ đánh nhau cũng quá biệt khuất. Các tư binh từng cái nghẹn mặt đỏ tiến hai, lại chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nhìn thấy đội ngũ không ngừng lùi lại, Tân Bình bắt đầu hoảng loạn lên. Cái này nếu bị thua, mình liền xong đời à, hắn nhịn không được hô lên, các ngươi tại sao muốn lùi lại, lên à, xông đi lên à, các ngươi không phải thần chiến sĩ à. Xử lý bọn hắn à. Các tư binh rất xoắn xuýt, bọn họ đích xác là có thần chiến sĩ, nhưng là không thể tùy tiện sử dụng năng lực của mình a, đây là vi quy. Theo không ngừng lùi lại, rốt cục có tư binh không chịu nổi, bọn hắn chịu không được cái này bị quất. Cơ hồ trong cùng một lúc, tư binh trong đội ngũ bạo phát ra mấy đạo hỏa diễm. Đầy người mang theo hỏa diễm, tràn đầy dị trạng tư binh từ đội ngũ bên trong bật ra, lao thẳng tới tử vong chiến sĩ đội ngũ. Trong bọn họ, có trên thân người thiêu đốt lên liệt diễm, có trên thân người mang theo hỏa vòng, có người có thể phun ra hỏa diễm, hoặc là ném ra hỏa cầu, hiển nhiên bọn hắn không phải một vị thần minh thủ hạ thần chiến sĩ, nhưng lại tại đồng thời bạo phát dị năng của mình. Trong sa mạc, hỏa diễm thần minh tính tình bình thường đều rất táo bạo, thủ hạ bọn hắn thần chiến sĩ, đồng dạng là bạo tính tình. Có thể chịu đến bây giờ, đã coi như là thật tốt. Bay tán loạn hỏa diễm, trực tiếp đập vào trường thương bên trên. Chất gỗ trường thương có thể chống đỡ đỡ không nổi những ngọn lửa này, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Chương 727, thuận chiến thúc đẩy hỏa diễm cháy hừng hực, đem từng cây trường thương nhóm lửa. Trung quanh hôi đảng chiến đấu phái nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức liền luống cuống, đội vàng triệt thoái phía sau. Thần chiến sĩ uy năng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự, không ai sẽ phạm ngốc đến cùng dùng có siêu tự nhiên năng lượng người liều mạng. Tử vong các chiến sĩ buông tay ném xuống trường thương, đồng dạng bắt đầu triệt thoái phía sau. Bởi vì hỏa diễm chiến sĩ xuất hiện, hai phe nhân mã lần nữa tách ra, đồng thời lui ra phía sau. Tiểu Bạch đi vào phía trước, nhìn xem mấy tên hỏa diễm chiến sĩ, thăm dò nhìn hướng phía sau Tân Bình. Tiểu Bạch lớn tiếng hướng về phía Tân Bình hô, những người này bốc cháy, ngươi mặc kệ còn a. Tân Bình đứng tại quân liên hiệp phía sau cùng, một mặt cười lạnh trả lời, ta không còn được, nơi này là sa mạc, không có thủy tài nguyên. Không có thủy tài nguyên. Tiểu Bạch nhíu lông mày, nha, lấy cớ này tìm thật thỏa đáng. Bất quá, đã đối diện đã bắt đầu sử dụng thần chiến sĩ, như vậy phía bên mình cũng sẽ không cần ẩn giấu đi a. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mình chung quanh chiến sĩ, Tiểu Bạch vui vẻ. Tân Bình cũng vui vẻ, thần chiến sĩ xuất thủ, hắn cũng không tin Tiểu Bạch còn có năng lực cùng hắn đối bính. Hôi đảng chiến đấu phái từ đâu tới nhiều như vậy thần chiến sĩ, coi như Tiểu Bạch bên kia có chút kỳ kỳ quái quái người, cũng là không đủ e ngại. Sa mạc đại lục người cũng không có được chứng kiến tử vong chiến sĩ kinh khủng. Từng người đến từ luân hồi đại lục tử vong chiến sĩ bắt đầu chậm rãi hoạt động đứng lên thể, bọn hắn đã bản năng cảm giác được cái gì. Tiểu Bạch giơ lên cao cao tay, dùng sức hô, tử vong chiến sĩ. Hô ha. Đương theo lấy vang dội đáp lại, 500 tên tử vong chiến sĩ, chỉnh tề lấy giáp. Kinh khủng tử vong chiến sĩ, tại thời khắc này rốt cục xuất hiện ở sa mạc đại lục ở bên trên. Trên người bọn họ hất lên khôi giáp màu đen, cầm khác biệt vũ khí. Lần này tới cũng đều không là bình thường tử vong chiến sĩ, mà là điển hình cấp 2 tử vong chiến sĩ. Bọn hắn so với phổ thông tử vong chiến sĩ càng khủng bố hơn, bọn hắn có được so những người khác càng thêm cường kiện thể phách, càng cường đại hơn lực công kích cùng công kích kỹ xảo. Hơn 500 tên cấp 2 tử vong chiến sĩ, số lượng nhiều nhất chính là thuật chiến, cầm trong tay tấm chắn cùng một tay kiếm, đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn là tử vong chiến sĩ lực lượng trung kiên, trước hết nhất tiếp xúc địch nhân một nhóm người, bảo hộ lấy sau lưng đồng bạn. Sau lưng vẫn chiến chính là vác lên đại hào trường thương đại thương, từng cái uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Đại thương tại tử vong chiến sĩ trận liệt bên trong thuộc về chuyển vận lực lượng, vô luận là sau lưng thuận chiến chuyển vận, hay là sắp xếp thành thương trận, đều có thể cho địch nhân đại lượng tổn thương. Lại sau này là hộ giáp tương đối yếu kém, nhưng lực công kích kinh người cùng chiến cùng phụ chiến. Hai loại chức nghiệp đều có được cực cao năng lực công kích, nhất là cùng chiến, kia là trên chiến trường điên cuồng nhất một đám người. Bọn hắn xem máu tươi là nhất mỹ nhan sắc, xem chiến đấu là nhất khoái hoạt trò chơi. Phụ chiến thì là cùng chiến có lợi nhất người ủng hộ, bọn hắn nguyệt nha búa có thể hữu hiệu khống chế lại đối phương, để cùng chiến tùy ý chuyển vận. Chỉnh tề chiến trận, đồng ý khôi giáp. Cực kỳ kinh người, con ngươi đây hết thảy đều đến từ tử vong chiến sĩ. Tử vong chiến sĩ không có chút nào âm thanh đứng tại chỗ, giống như là tụ tập cùng một chỗ thi thể. Ánh mắt của bọn hắn đỏ lên, lại bình tĩnh nhìn địch nhân của mình. Từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn sẽ đem thất bại tặng cho đối phương, đem thắng lợi lưu cho chính mình. Quân liên hiệp các chiến sĩ bị tử vong chiến sĩ giật nảy mình, không cần phải nói bọn hắn, cho dù là chiến đấu phái cùng dũng sĩ ra đấu, cũng đồng dạng kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, những này bề ngoài khác hẳn với sa mạc người ra hỏa, vậy mà đều là thần chiến sĩ. Càng thêm để bọn hắn cảm giác khó có thể tin chính là bọn gia hỏa này trên thân tản ra cực kỳ khủng bố áp lực. Chiến sĩ thông thường đối mặt bọn hắn sẽ bị dẫn động nội tâm sợ hãi, thậm chí liên thủ cũng không ngẩng lên được, vũ khí đều không cầm được. Tân Bình trợn tròn trong mắt, không dám tin nhìn xem chỉnh tề tử vong chiến sĩ. Những này là người nào? Tiểu Bạch trong tay lúc nào có dạng này một chi đội ngũ? Tân Bình trong lòng mở mịt thất thố,
tràn đầy sự khó hiểu. Hiện lộ ra dị năng, tuy tiện vô cùng hỏa diễm các chiến sĩ theo bản năng lui về sau một bước, cảm thấy một vòng băng lãnh, thậm chí ngọn lửa trên người đều so với vừa nãy ít đi một chút. Tử vong chiến sĩ vẹn vẹn đứng đấy, liền để bọn hắn cảm thấy một tia không ổn. Một trận gió lớn thổi tới, dương lên cát đất, quát người mắt mở không ra. Tân Bình tại trong báo cát tỉnh táo lại, hắn biết không thể đợi thêm nữa, càng các loại, lực áp bách lại càng lớn, phía bên mình người đã trên mặt vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù không hiểu được cái gì binh pháp, nhưng có một chút hắn biết, nếu như e ngại, chiến đấu kế tiếp liền không tốt đánh. Tiến công, nhanh cho ta tiến công. Tân Bình vẫy tay, lớn tiếng la lên. Quân liên hiệp phản ứng lại, lớn tiếng chửi rủa, từng cái đã thức tỉnh năng lực của mình, hướng phía tử vong chiến sĩ cùng chiến đấu phái lao đến. Trong báo cát, Tiểu Bạch khỏe miệng lộ ra tiểu dung, hắn đối phía trước công kích mà đến chiến sĩ lắc tay bên trong. Tử vong chiến sĩ, xuất kích. Dầm 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 nặng nề kim loại đen áo giáp rơi xuống cắt đất bên trên, lại phát ra kinh người tiếng vang. Thuận chiến bộ pháp chỉnh tề, mỗi một bước ra đều giống như dùng thước xếp đo đạc qua. Bọn hắn giơ lên tấm chắn, đối xông tới chiến sĩ, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đại thương nắm lấy trường thương trong tay, theo sát lấy thuận chiến bộ pháp. Thô to sắc bén mũi thương từ thuận chiến ở giữa dự lưu trong khe hở lộ ra, mang theo nhấp nháy hàn quang. Cuối cùng thả cuồng chiến mang trên mặt thị huyết tiểu dung, phụ chiến thì điều chỉnh hô hấp của mình, hai tay nắm chặt lưỡi búa. Song phương tiếp chiến, quân liên hiệp thần chiến sĩ thật giống như đụng phải tường đồng vách sắt, người ngã ngửa đổ. Thuận chiến gắt gao kháng trụ bọn hắn tất cả mọi người xung kích, bước chân không ngừng, đẩy bọn hắn lui về sau. Đại thương không ngừng đem trường thương đâm ra thu hồi, bọn hắn căn bản không đi quản cái khác, chỉ cần máy móc gai thương thu thương như vậy đủ rồi. Quân liên hiệp thần chiến sĩ trực tiếp liên động, bọn hắn năng lực là phân tán, đối với tử vong chiến sĩ cơ hồ không cách nào sinh ra hữu hiệu công kích. Trường thương không ngừng đâm xuyên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Máu tươi thuận quân liên hiệp chiến sĩ thân thể chảy xuôi, nhỏ xuống đến trong sa mạc, trong nháy mắt liền xâm nhập đến trong đất cát, trở thành tầm bổ đại địa chất dinh dưỡng. Trước hết nhất tiếp chiến quân liên hiệp chiến sĩ cơ hồ là một nháy mắt liền đã mất đi sinh mệnh, bọn hắn ngã xuống đất. Thuận chiến đẩy những người khác lui lại, đem thi thể để tại sau lưng, tiếp tục đi tới. Tử vong chiến sĩ có được nhất chỉnh tề trận liệt, hiệu suất cao nhất sát thương hiệu suất. Từng dãy thi thể ngã xuống đất, chiến tranh thiên bình bắt đầu nghiêng. Loại này kinh khủng tràng cảnh thân ở chiến đấu bên trong các chiến sĩ còn không có phản ứng, nhưng Tân Bình lại nhìn rõ ràng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, cứ theo đà này, rất nhanh người liền sẽ tử sạch sẽ. Dù vậy, hắn cũng không có biện pháp, có thể nhìn thấy, cùng có thể làm thứ gì, hoàn toàn là hai khái niệm. Loại này đã tiếp chiến chiến đấu bên trong, mệnh lệnh của hắn không hề có tác dụng, các chiến sĩ cũng không có cách nào kịp thời cải biến phương pháp chiến đấu. Có thể dựa vào, chỉ có thân ở trên chiến trường các chiến sĩ mình. Chương 728, cùng chiến xuất mã chức nghiệp chiến sĩ. Quân liên hiệp quý tộc tư binh cũng không phải là không có kiến thức, bị một đợt đổ sát về sau, bọn hắn đột nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn đối mặt, căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông thần chiến sĩ. Trước mặt bọn gia hỏa này, đội ngũ quá chỉnh tề trình độ vượt qua Đa La thành bộ đội. Đây không phải người bình thường có thể làm được điểm này, chỉ có những ngày kia trời huấn luyện, cơ hồ trở thành máy móc chức nghiệp các chiến sĩ. Nghĩ rõ ràng điểm này, quý tộc các tư binh nhịn không được hít một hơi lanh khí. Không thể cùng bọn hắn đòn đánh, càng đánh chết càng nhanh. Không có kết cấu gì chiến đấu, sẽ chỉ làm bọn hắn bị vô tình nghiền ép. Song phương chiến đấu, căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên. Nhất định phải cải biến. Tâm tư linh hoạt quý tộc tư binh bắt đầu triệt thoái phía sau, dự định đổi dùng công kích từ xa đến tiêu hao từng bước thúc đẩy tử vong chiến sĩ. Tư binh bên trong, viễn trình thần chiến sĩ vẫn là rất nhiều. Hỏa diễm loại hình chiến sĩ, trên cơ bản đều có thể có chút công kích từ xa năng lực. Kém nhất sẽ khối quần áo điểm hướng mặt ngoài ném, cũng miễn cưỡng xem như viễn trình kỹ năng đi. Em quân liên hiệp thần chiến sĩ cải biến chiến thuật, hoàn toàn chính xác ngăn trở thúc đẩy tử vong chiến sĩ như vậy mấy phút. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Một mực tại cùng bọn hắn chiến đấu, trên thực tế chỉ là thuận chiến cùng đại thương, cùng chiến cùng phụ chiến còn tại đằng sau rụt lại đâu. Bây giờ cách kéo ra, phía sau cùng chiến cùng phụ chiến cũng có chút đã đợi không kịp. Một tư binh thần chiến sĩ, trong tay giơ lên cái hỏa cầu vừa mới muốn ném ra ngoài đi, liền thấy một đạo hắc ảnh chạy mặt của hắn đến đây. Không đợi rõ ràng bóng đen là cái gì, cũng cảm giác mi tâm nhận lấy trọng kích, cả người sa vào đến hắc ám bên trong, không một tiếng động. Đứng ở bên cạnh hắn tư binh đầu tiên là sức sở, quay đầu nhìn xem, con mắt lập tức liền trợn tròn. Tại ngã xuống chết đi tư binh trên đầu cắm một thanh tiểu xảo lưỡi búa. Dù là dính lên máu tươi, cũng còn có thể trông thấy lưỡi búa sắc bén lưỡi dao, mang theo hàn mang. Chính là cái này tiểu xảo lưỡi búa, dễ như trở bàn tay đoạt đi bạn hắn tính mệnh. Từ đâu tới búa? Tư binh mở mịt quay đầu trở lại, đúng lúc một đạo hắc ảnh hướng về hắn bay qua. A, là có người ném mạnh a hắn dùng mình sinh mệnh cho ra đáp án. Vẫn là một búa chính giữa mi tâm, tư binh thẳng tắp ngã về phía sau, hai mắt mở thật to nhìn lên bầu trời. Không ngừng ném ra các loại hình thủ kỳ quái đồ bật tiến hành công kích từ xa các tư binh, đột nhiên bị đánh ngộp. Lúc đầu đứng tại phía trước nhất thuẫn chiến đột nhiên hướng về hai bên tản ra, lộ ra ở giữa một túi người. Chính là một đám gấp đến độ ngao ngao kêu cùng chiến. Đợi đến thuẫn chiến tản ra, cùng chiến nhóm không có chút gì do dự, một bên từ trên thân lấy ra bay búa, hướng về đối diện ném mạnh, một bên ra tốc xông về địch nhân. Hệ thống đối với cùng chiến định vị chính là vì công kích mà bỏ qua phòng ngự người. Chính diện công kích, không có chút nào che giấu, kia 100% muốn chơi xong. Nhưng có bay búa, liền cho cùng chiến sĩ công kích sáng tạo ra khả năng. Mỗi một tên cùng chiến sĩ không chỉ là cận chiến hào thủ, đồng dạng cũng là ném mạnh bay búa hào thủ. Dù là đang chạy trốn, bọn hắn bay búa cũng sẽ không mất đi chút nào chính xác. Búa ném ra, điều gì cũng sẽ đánh trúng mục tiêu.
Mặc dù cuồng chiến nhân số cũng không nhiều, nhưng đột nhiên tập kích phía dưới, lại để các tư binh tổn thất nặng nề. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến viễn trình tiêu hao, căn bản cũng không có phòng ngự đối phương đội hình bên trong lại còn có công kích từ xa người. Từng người cuồng chiến sĩ chu lên, chạy tốc độ cực nhanh, thật giống như mở máy ra tốc đồng dạng. Một bên nói cho chạy, một bên ném ra từng thanh lưỡi búa. Tiểu xảo lưỡi búa, không nặng, nhưng lại dị thường thích hợp ném mạnh, xuất thủ trong nháy mắt liền biến thành mang theo hàn khí bóng đen, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Ngay tại các tư binh ngây người thời điểm, cuồng chiến sĩ đã giết vào đến đống người bên trong. Mang theo người hai thanh một tay búa múa mở, như vào chỗ không người. Đụng phải tử, nện vào vong. Cuồng chiến giết chóc tốc độ so thuẫn chiến bọn hắn còn nhanh hơn thật nhiều. Dù sao bọn hắn chính là một đám bỏ phòng ngự, sẽ chỉ công kích quái vật. Chỉ cần để bọn hắn cẩn thận, đó chính là một trận tai nạn. Cái gì hỏa diễm, cái gì áo giáp, cái gì cường hóa, bọn hắn hết thảy đều không để ý, đi lên chính là một trận chặt. Tại cuồng chiến sĩ trong lòng, không có cái gì là một đũa không thể giải quyết. Nếu như một đũa không giải quyết được, vậy liền bổ khuyết thêm một đũa. Trên mặt của bọn hắn mang theo thị huyết tiêu dung, xông vào thần chiến sĩ đội ngũ trong nháy mắt, huyết dịch văng khắp nơi. Kinh khủng năng lực tiến công, trong nháy mắt để tư binh đã mất đi chống cự ý thức. Các tư binh văng ra tứ tán, dự định đem cuồng chiến sĩ dẫn vào đến trong đám người, sau đó vây quét. Cuồng chiến sĩ đến cũng nghe lời nói, cứ như vậy thẳng tắp sát tiến vào đống người bên trong. Ngay tại các tư binh cho là mình mưu kế được như ý thời điểm, mặt khác một đợt chiến sĩ từ sau lưng của bọn hắn giết tới. Phủ chiến vốn là đi theo sau lưng cuồng chiến, thế nhưng là cuồng chiến tốc độ so với bọn hắn có thể nhanh hơn, đưa đến bọn hắn khoan thai tới chậm. Bất quá đúng lúc là đánh cái thời gian chiến lệnh, vừa lúc tại các tư binh vây kín cuồng chiến thời điểm đổi tới, nhìn thấy là một đám đưa lưng về phía bọn hắn dự định hướng về cuồng chiến hạ độc thủ tư binh. Phủ chiến chỗ nào sẽ còn do dự, vòng mở hai tay búa, đối tư binh chính là một trận mãnh bung mạnh. Các tư binh lần nữa bị đánh ngộng, mặt mũi tràn đầy đều là mở mịt. Tình huống gì? Chúng ta còn chưa có bắt đầu vây kín tiêu diệt những này tên điên cuồng, lại tới một nhóm. Tiên hậu giáp kích, các tư binh bắt đầu hoảng loạn rồi. Phủ chiến bung mạnh vui vẻ, không chỉ mình vui vẻ, bọn hắn còn không có quên sau lưng còn có một đám huynh đệ đâu. Từng cái phủ chiến lợi dụng mình mượn nha bữa, ôm lấy các tư binh cánh tay, cổ, binh khí, thuận thế một vùng, liền đem bọn hắn ném tới sau lưng. Không có bị thương tổn tư binh thật cao hứng, đưa tay liền định hướng về phủ chiến ra tay. Kết quả vừa mới đưa tay, liền toàn thân chấn động, một cây mũi thương từ lồng ngực của hắn thò đầu ra. Tư binh giãy giụa lấy quay đầu, nhìn thấy là một đám vũ trang đến tận răng thuật chiến, cùng giơ trường thương đại thương. Môi hắn giật giật muốn nói cái gì, đại thương hiển nhiên lười nhắc nghe hắn nói, không chút do dự thu thương. Tư binh ngã xuống đất, run run một chút liền đã mất đi âm thanh. Hơn 500 tên tử vong chiến sĩ, thật giống như một khung cối xay thịt, lấy không thể ngăn cản khí thế giết vào đến tư binh trong đội ngũ. Bọn hắn mang tới là huyết đục văng tung tóe. Tân Bình một mặt sợ hãi nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt hắn cường hành đến không có giới hạn thần chiến sĩ, tại tử vong chiến sĩ trước mặt, lại nhỏ yếu như là một đám tiểu nãi miêu, mặc cho tử vong chiến sĩ đổ sát. Hôi đảng chiến đấu phái sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, bọn hắn mặc dù tốt chiến, nhưng loại người này thịt cối xay cảm giác bọn hắn thật đúng là không có thể nghiệp qua. Một đám vốn đang hung hành thần chiến sĩ, trong nháy mắt liền ngã biến thành thi thể. Mấy ngàn tư binh bị hơn 500 tên tử vong chiến sĩ đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là bọn họ đã triển lộ ra mình thần chiến sĩ một mặt, cũng không có thay đổi gì, vẫn là bị nghiền ép kết cục. Chương 729, toàn diện áp chế tại sao có thể như vậy? Xa xa Tân Bình nhìn xem nghiêng về một bên chiến cuộc tự lẩm bẩm, mang trên mặt khó mà nói nên lời sợ hãi cùng không tin. Lần này chiến đấu, không chỉ là một trận quyết định thắng bại chiến đấu, cũng là liên quan đến hắn sinh mệnh một trận chiến. Chưa từng bao lâu, hắn đối với quý tộc tư binh có tuyệt đối tín nhiệm. Tại Tân Bình trong lòng, cho dù là Đa La thành chủ, đối mặt quý tộc liên hợp lại tư binh đội hình cũng sẽ đau đầu. Những cái kia hôi đảng bên trong chiến đấu phái làm sao có thể cùng quý tộc tư binh chống lại? Từ hắn bị quý tộc tiếp nhận cũng đạt được cam kết một khắc này, hắn liền thắng được lần chiến đấu này. Vừa mới bắt đầu, hiện thực cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn nghĩ đồng dạng. Hôi đảng chiến đấu phái không chịu nổi một kích, bị dưới tay hắn hôi đảng thành viên cùng quý tộc tư binh đánh liên tục bại lui, cơ hồ đã mất đi tất cả địa bàn. Nhưng hôm nay quyết chiến làm sao lại biến thành cái dạng này? Từ vừa mới bắt đầu hắn bên này liên quân liền không có chiếm được tiện nghi, thậm chí hôi đảng tạo thành pháo hôi dễ dàng sụp đổ. Căn bản nửa điểm tác dụng đều không có. Quý tộc tư binh bắt đầu triển lộ thần chiến sĩ một mặt thời điểm, Tân Bình coi là lấy thắng chắc. Dù sao tư binh bên trong có đông đảo thần chiến sĩ, những người này tổ hợp lên lực lượng thế nhưng là phi thường cường đại. Tử vong chiến sĩ dùng chiến tích tại trên mặt hắn hung hăng quạt một bạt hai, cũng nói cho hắn biết, đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi. Toàn bộ chiến cuộc, cho dù là Tân Bình loại này người ngoài nghề cũng thấy rõ ràng. Hắn trưởng không quân liên hiệp bại, quý tộc tư binh bị đánh liên tục bại lui, máu chảy thành sông, bị vùi dập giữa chợ một mảnh. Hơn 500 tên tử vong chiến sĩ giống như là bọn hắn không thể vượt qua núi cao. Gắt gao chế trụ bọn hắn, để bọn hắn những này tiêu ngạo người trở thành ngũ chỉ sơn hạ hầu tử. Chiến cuộc mặc dù bất lợi, nhưng là các tư binh nhưng không có như là hôi đảng thành viên đồng dạng tan tác. Làm quý tộc thủ hạ người, tư binh đã sớm có giác ngộ, đây cũng là các quý tộc tẩy náo sau kết quả. Bọn hắn có thể chiến bại, nhưng chỉ cần không có quan chỉ huy mệnh lệnh, đó chính là tử chiến không lùi, dù là chiến đến người cuối cùng. Đối mặt với tử vong chiến sĩ nghiền ép thức tiến công, các tư binh đương nhiên cũng sợ hãi à, nhưng bọn hắn không dám lùi bước. Có chút hậu phương tư binh đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn, bọn hắn nhìn về phía Tân Bình. Tân Bình y nguyên nhìn xem chiến trường ngốc ngốc là người, hoàn toàn không có phát ra rút lui chỉ lệnh ý tứ. Các tư binh thầm than một tiếng, tiếp tục liều mạng cùng tử vong chiến sĩ chiến đấu. Nếu là lúc trước, chiến đấu như vậy có thể cho tử vong chiến sĩ mang đến thương vong không nhỏ, thậm chí nói toàn bộ bỏ mình đều là có khả năng. bọn hắn đối mặt chính là mấy lần tại mình địch nhân á, nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn là cấp 2 tử vong chiến sĩ, có càng thêm cường kiện thể trạng, càng thêm ngoan cường sinh mệnh lực, càng gia chỉ hơn lâu sức chiến đấu. Bọn hắn công kích kỹ xảo, giữa lẫn nhau phối hợp, cũng so trước đó tốt hơn vô số lần. Luân hồi đại lục xưa nay không bình tĩnh, luân hồi bộ lạc có thể dựa vào tử vong chiến sĩ đứng tại đỉnh phong, đồng thời còn thu được mạnh nhất chiến sĩ trèo chống, đây cũng không phải là trò đùa. Không có thực lực chân chính, luân hồi đại lục các bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ không phục. Cho dù là thần linh hạ chỉ, bọn hắn cũng chính là mặt ngoài chịu phục, trong lòng ý nguyên sẽ không chịu phục. Cùng Thái Bình lâu sa mạc đại lục hoàn toàn khác biệt, tử vong các chiến sĩ đều là từ trong biển máu bỏ ra tới ác quỷ. Lần này chiến đấu, chỉ có thể coi là giải trí cục. Mặc dù thần chiến sĩ không ít, nhưng quá mức lộn xộn, lẫn nhau ở giữa không có phối hợp, trên cơ bản là các đánh cắt. Dù là đơn thể tổn thương tại mãnh liệt, cũng vô pháp tại dạng này trong cuộc chiến sinh ra hiệu quả. Hai quân đối chọi, cá nhân thực lực trừ phi có thể một chọi một vạn, nếu không hiệu quả thật không lớn. Khảo giáo hay là bài binh bố trận cùng quân kỷ. Quý tộc tư binh rất mạnh, cũng có kỷ luật, đáng tiếc là quan chỉ huy của bọn hắn không đáng tin cậy. Tân Bình là cái không đáng tin cậy, đối với chiến tranh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến từ phế giác ngõ hẻm, là từ trong khu ổ chuột đi ra người. Đối với như thế nào lừa gạt một ngày ba bữa, hắn tặc lành nghề. Nhưng đối với đánh trận, vậy cũng chỉ có a hắn có thể hạ đạt chỉ lệnh đại thể chính là xông lên a, đánh bọn hắn a, dùng năng lực của các ngươi là thần chiến sĩ a, rút lui a, chạy trốn a, đừng đánh nữa. Loại hình. Nói về như thế nào bài binh bố trận, như thế nào phối hợp lẫn nhau để các chiến sĩ phát huy ra lực lượng cường đại hơn, Tân Bình tuyệt đối là một đầu góc trống không. Hắn căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Kết quả là, quý tộc tư binh căn bản không có thống nhất đến cùng một chỗ hình thành hoàn chỉnh trận hình, chỉ có đơn giản đội ngũ mà thôi. Tại bình thường chiến đấu bên trong, đội ngũ vẫn có tác dụng. Nhưng đến thần chiến sĩ tranh phong bên trong, đội ngũ mặc dù y nguyên hữu dụng, nhưng hiệu quả lại không lớn bao nhiêu. Thật giống như một thể năng cường hóa thần chiến sĩ giờ phút này đứng ở một hỏa hệ thần chiến sĩ bên người. Muốn nên xông lên phía trước nhất làm khiên thịt thể năng cường hóa thần chiến sĩ, lúc này lại bị chen tại trong đám người mặt, không có cách nào gần phía trước, có thể làm chỉ có ngao 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 làm gào thét. Mà lại nghe hắn kia nhanh phá âm lớn giọng, hiển nhiên không phải là muốn tiến lên chiến đấu. Lại cẩn thận nghe một chút hắn đều, lan đi. Mau cút đi, không nên tới gần ta, á á á á. Thật nóng a, sắp chín rồi, ta phải chết a. Ở bên cạnh hắn người, còn có thể nghe đến một cỗ thịt nướng mùi thơm. Tình huống như vậy phát sinh ở toàn bộ đội ngũ bên trong, phần lớn cũng đều là hỏa hệ thần chiến sĩ mang tới. Bọn hắn mặc dù không e ngại mình hỏa hệ năng lượng, nhưng cũng không cách nào ước thúc năng lượng của mình không nộ thương quân đội bạn, cái này lại không phải trò chơi. Cho nên rất nhiều hỏa hệ thần chiến sĩ triển khai dị năng về sau, còn không có cùng tử vong chiến sĩ tiếp nhận, liền đã nộ thương đến quân đội bạn. Cái này rất lúng túng. Núp ở phía sau mặt nhìn xa xa Tân Bình, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Hắn chú ý điểm hoàn toàn ở tử vong chiến sĩ như thế nào nghiền ép quý tộc từ bình phía trên. Càng thêm thần kỳ là quan điểm của hắn. Hắn cân nhắc không phải như thế nào phản sát, mà là một hồi như thế nào chạy trốn, hoặc là nói hiện tại liền chạy chạy. Ân, đó là cái mê người suy nghĩ a, tử vong chiến sĩ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nộ thương quân đội bạn, dù sao đều là địch nhân, giết chết một cái tính một cái. Đối mặt với mấy lần tại mình địch nhân, tử vong chiến sĩ trận hình không chút nào lộ ra hỗn loạn, vững vàng đẩy về phía trước tiến. Cùng chiến sĩ dẫn đầu, liều mạng chém giết, xông đến tư binh trận hình thất linh bắt lạc. Phủ chiến ở bên cạnh du tẩu, có người muốn đánh lén, đi lên chính là một đũa, sau đó câu đến sau lưng khiến người khác giải quyết hết. Đằng sau là vững bước thúc đẩy, thỉnh thoảng bảo vệ huynh đệ mình thuận chiến cùng đại thương. Hơn 500 người phối hợp khăng khít, đánh tư binh chỉ có thể lui lại, nửa bước không tiến. Phàm là tử vong chiến sĩ những nơi đi qua, chính là một chỗ thi thể, cam đoan một cái mang khí đều không có. Hôi đảng chiến đấu phái người lúc này đều choáng váng, đứng tại chỗ lăng a a nhìn xem tiến lên tử vong chiến sĩ. Tiểu Bạch cũng không nhúc nhích, lộ ra phi thường bình tĩnh, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nếu là dạng này tiểu tràng diện tử vong chiến sĩ đều hồn không ở, vậy như thế nào hoàn thành mình chinh phục thế giới tâm? Tử vong chiến sĩ chân chính địch nhân, tất nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp. Tiểu Bạch Tử vừa mới bắt đầu liền không cảm giác lần này chiến đấu có lo lắng, cho nên ngay cả trọng phủ đều không có phái ra, dự định lưu niềm vui bất ngờ.